Chương 841, bù hộ. 2, chương 841, bù hộ. 2, Macedonia phương trận chẳng qua là cho tại Hy Lạp khai sáng quân trận ví dụ, cho nên mới nổi danh như vậy. Nhưng vấn đề là, Macedonia phương trận Hy Lạp tại Hạ Quốc thời kỳ chiến quốc, lúc này Hạ Quốc đã sớm nắm giữ quân trận loại vật này. Thậm chí Hạ Quốc quân trận có thể truy tố đến Ân Thương thời kỳ bộ binh cùng chiến xa bước tại hiệp đồng. Song phương tại thời kỳ này là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái này cái thứ nhất binh chủng đối với Triệu Hồng mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn chờ đợi đối phương rút ra cái thứ hai binh chủng. Cái thứ hai tiến hành binh chủng rút ra chính là Ái Đức Phúc, hắn nhìn thật sâu Triệu Hồng một cái, sau đó nhìn về phía ngôi sao đầy trời. Những ngôi sao này bên trong có một nửa là Hạ Quốc bên này tuyển hạng, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là phương Bắc quốc gia liên minh tất cả quốc gia binh chủng, cái này khiến Ái Đức Phúc có chút khó chịu. Nếu là mù hộ, hắn cũng liền tùy ý ở phía trên lựa chọn một hạng, cũng là sở tiêu Dio khán giả đều khẩn trương nhìn hắn động tác, chờ mong hắn có thể lựa chọn ra phù hợp chính mình mong muốn binh chủng. Ái Đức Phúc tương đối quả quyết, hắn trực tiếp đem trước mặt mù hộp thô bạo mở ra, sau đó không kịp chờ đợi đem tờ giấy triển khai. Tại tờ giấy này phía trên, viết Pháp Lan khắc trịch đũa binh mấy chữ này. Gô Eo Gà lãnh chúa rút đến cổ Hy Lạp binh chủng, Hán Tư Quốc lãnh chúa rút đến phở Giang binh chủng đúng không? Triệu Hồng sắc mặt có chút cổ quái, bất quá ngẫm lại cũng là, Gô Eo Gà người trong huyết mạch không phải nhất định chính là Gô Eo Gà chiếm đầu to, bọn hắn bên kia huyết mạch vô cùng hỗn loạn. Căn cứ ước định, Pháp Lan khắc trịch đũa binh cuối cùng xuất hiện nhân số là 4000 trịch phủ chiến sĩ, giáp nhẹ, 3000 tinh nhuệ trịch phủ chiến sĩ, bộ binh hạng nặng. Nếu như nói vừa mới Macedonia phương trận là toàn phương diện quân đội, cái này Pháp Lan khắc trịch đũa binh chính là đơn thuần bên trong khoảng cách gần chiến đấu binh chủng. Bọn hắn am hiểu hơn đang đến gần quân địch thời điểm bắt đầu ném mạnh bay búa, sau đó lại dùng đại phủ đến tiến hành khoảng cách gần chiến đấu. Tại thời đại hắc ám thời điểm Pháp Lan khắc trịch đũa binh đối với kỳ tha quốc gia mà nói xem như một cái phi thường khủng bố binh chủng, bởi vì bọn họ phương thức chiến đấu có chút giống là cuồng chiến sĩ, cái này cùng hậu thế nâng cờ trắng gỗ eo gà tạo thành chênh lệch rõ ràng. Triệu Hồng sở dĩ đối Pháp Lan khắc trịch đũa binh ấn tượng tương đối sâu khắc, còn là bởi vì có một món tên là Đế quốc thời đại 2 trò chơi, ở nơi đó Pháp Lan khắc trịch đũa binh thật là đặc sắc binh chủng, hơn nữa bọn hắn thật là có thể tiến hành công kích từ xa cận chiến bộ binh. Hắn thường xuyên tại trong quân đội thả một chút Pháp Lan khắc trịch đũa binh, dạng này tại kỵ binh công kích thời điểm trước dùng trịch phủ binh đến giải quyết đối phương trường thương binh, dạng này kỵ binh có thể tốt hơn tách ra đối phương trận hình. Chỉ là hắn còn không có tại hiện thực ở trong gặp qua Pháp Lan khắc trịch đũa binh thực tế sức chiến đấu, xem ra lần này có thể tự thể nghiệm một chút. Kế tiếp rút ra mù hộp chính là Zone, vị này lớn Bắc Liên hợp Vương quốc lãnh chúa. Dôn liền không có nghi khắc cùng Ái Đức Phúc dứt khoát, hắn tại bắt đầu rút ra trước đó dùng tay không ngừng tại trước ngực mình vẽ lấy thập tự, tựa hồ là đang cầu nguyện cái gì. Chỉ là nơi này là lôi đài chiến, hắn xem như lãnh chúa cũng biết tin ra tô sao. Nếu là tin ra tô lời nói vậy cái này lôi đài chiến tất cả phải dùng làm sao ra tô để giải thích. Trên thực tế thời điểm trước kia bọn hắn những giáo đồ này đều cảm thấy lôi đài chiến là thượng đế mang cho bọn hắn phúc lợi, bởi vì phương Bắc quốc gia liên minh quốc gia phần lớn đều tin ngựa thượng đế. Nhưng là hiện tại lôi đài chiến thế cục thật là đã xảy ra thay đổi, Triệu Hồng lực lượng mới xuất hiện, trở thành toàn bộ lôi đài chiến mạnh nhất lãnh chúa, chẳng lẽ nói thượng đế không yêu bọn hắn? Đương nhiên, cũng có một chút giáo đồ sẽ bản thân vừa cảm thấy Triệu Hồng xuất hiện là thượng đế đối bọn hắn khảo nghiệm, loại này là thuộc về không có thuốc chữa loại hình. Dôn tại làm đủ nghi thức về sau, lúc này mới bắt đầu nhìn về phía những cái kia mù hộ, lúc này Hạ Quốc Sở Tiêu Dio ở trong đã tiếng mắng một mảnh, Hạ Quốc nhân đối với tín ngưỡng thái độ cùng những người Tây phương này có chỗ khác biệt, bởi vậy bọn hắn rất nhiều người cũng không hiểu Dôn hành vi. Hắn do dự sau một khoảng thời gian, cuối cùng vẫn đưa tay đưa về phía trong đó một cái mù hộp, cũng may hắn hủy đi mù hộp tốc độ không chậm. Tại hắn đem mù hộp mở ra tờ giấy về sau, khán giả đều không kịp chờ đợi nhìn về phía trong tay hắn tờ giấy văn tự, bút tích lâu như vậy, rốt cục có thể trông thấy hắn lựa chọn binh chủng. Vĩ Giản Tín Giáp Chủ Kỵ Binh. Căn cứ ước định, Vĩ Giản Tín Giáp Chủ Kỵ Binh cuối cùng xuất hiện nhân số là 2000 giáp chủ kỵ binh, đao kiếm cùng cung tiễn, 3000 giáp chủ kỵ binh, trường mâu, 5000 kỵ binh hạng nặng a. Triệu Hồng cũng chú ý tới phía trên này kỵ binh phân làm hai loại, nhưng hai loại đều là kỵ binh hạng nặng. Chỉ là một loại mang theo một chút du kỵ binh tính chất cận chiến kỵ binh, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là xung kích kỵ binh. Bị Giản Tín Giáp Chủ kỵ binh tại Đế quốc thời đại 2 ở trong cũng coi đăng tràng, nhưng là cái này binh chủng tại cái khác trong trò chơi cũng là vô cùng hấp dẫn nguyên tố. Hiện tại bọn hắn đã có 3 người lựa chọn binh chủng mù hộ, cận chiến Macedonia phương chợt có, tính cơ động bị Giản Tín Giáp Chủ kỵ binh, sau đó bên trong khoảng cách có Pháp Lan khắc trịch bộ binh, vẫn rất toàn diện. Triệu Hồng nhìn về phía còn lại 2 người, nếu là bọn hắn lại có nhân tuyển ra một cái cự ly xa rất mạnh binh chủng, cái kia chính là thật toàn bộ mặt. Kế tiếp rút ra chính là Hoài Đặc, hắn cũng không có giống Dôn như thế cầu nguyện, mà là gọn gàng lựa chọn một cái mù hộp mở ra, sau đó lấy ra bên trong tờ giấy. Chỉ là lần này tờ giấy lại không phải màu trắng đầy giấy, mà là mang theo một tia lục sắc hoa văn dáng vẻ. Tờ giấy này xem xét cũng không phải là bình thường binh chủng. Chờ một chút, cái này tờ giấy tại sao cùng trước đó không giống nhau lắm? Không biết rõ à, hệ thống hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ làm hai cái khác biệt giấy đi ra, cái này binh chủng tuyệt đối không thích hợp. Chẳng lẽ nói sẽ có cái gì đặc thù binh chủng, tỉ như thần thoại ở trong cái chủng loại kia? Rất không có khả năng à, nếu là có thần thoại cái chủng loại kia binh chủng, vậy chúng ta Hạ Quốc hẳn là cũng có, hơn nữa lấy Triệu Hồng lãnh chúa vật khí, vậy khẳng định là có thể lựa chọn đi ra. Khán giả không ngừng thảo luận, lúc này Hoài Đặc cũng đã đem tờ giấy cho mở ra. Mông Cổ Kỵ binh. Triệu Hồng tại nhìn thấy bốn chữ này thời điểm nhíu mày. Đây là hắn mong muốn lựa chọn binh chủng, lại không nghĩ rằng bị phương Bắc quốc gia liên minh cho tuyển đi ra. Bất quá đây cũng không phải là chuyện không thể nào,
dù sao lúc trước phương Tây là bị chi kỵ binh này cho chinh phục, hơn nữa còn có cắt mai khắc loại này lấy người Mông Cổ hậu duệ làm chủ thể dân tộc quốc gia. Chỉ là đáng tiếc, không phải Triệu Hồng lựa chọn đi ra, cũng không biết tại trên tay đối phương có thể có dạng gì năng lực chiến đấu. Bởi vì Hoài Đặc lãnh chúa rút trung cấp 2 mù hộ, song phương mỗi cái một cái, binh chủng số lượng đạt được thăng cấp, căn cứ ước định, Mông Cổ kỵ binh cuối cùng xuất hiện nhân số là 4000 kỵ binh hạng nặng, giáp bó, đao thuẫn cùng cung tiễn, 6000 khinh kỵ binh, loan đao cùng cung tiễn, nhiều như vậy Mông Cổ kỵ binh, đối với Triệu Hồng mà nói thật đúng là một cái cần nhức đầu chuyện. Hơn nữa những kỵ binh này am hiểu kỵ sạn, bổ túc đối phương thiếu khuyết cự ly xa công kích khuyết điểm. Chương 842, muốn cùng ta so tài một chút vật khí. 1. Chương 842, muốn cùng ta so tài một chút vật khí. 1. Mông Cổ kỵ binh về sau, hiện tại phương Bắc quốc gia liên minh liền chỉ còn lại người cuối cùng không có rút ra binh chủng mù hộp, Tạp Nhĩ Văn vô cùng tự giác đi lên phía trước, đưa tay tùy ý rút một cái mù hộp đi ra. Lần này mù trong hộp tờ giấy chính là bình thường màu trắng tờ giấy, trên đó viết Trường Sinh Quân ba chữ. Trường Sinh Quân lại tên Bất Tử Quân, lúc trước Triệu Hồng trong địch nhân có xuất hiện qua cái này binh chủng, đây cũng là một cái tương đối toàn diện binh chủng quân đoàn. Căn cứ ước định, Trường Sinh Quân binh loại cuối cùng xuất hiện nhân số là 1000 kinh trang kỵ binh, 1000 chiến xa đội, 2000 nắm mâu vệ binh, 2000 trường đao tay, 2000 cung tiễn thủ, bởi vì Trường Sinh Quân bộ binh tương đối nhiều, bởi vậy số lượng không ít, Triệu Hồng cũng là không thèm để ý cái này. Lúc này mọi ánh mắt đều hội tụ đến trên người một người, kỳ thật vừa mới 5 người lựa chọn đều không phải là nhân vật chính của hôm nay, tất cả mọi người đang mong đợi Triệu Hồng rút ra lính của hắn loại mù hộ. Phương Bắc quốc gia liên minh đã toàn bộ lựa chọn hoàn tất, mời đại chủ bắt đầu lựa chọn binh chủng mù hộp, hiện tại đến phiên Triệu Hồng lựa chọn lính của mình loại mù hộp. Hắn nhìn xem chúng quanh không ngừng lấp loé trùng sáng, chậm rãi vươn tay của mình. Đã không biết rõ những này mù trong hộp là cái gì, cái kia chính là đơn thuần cực vận khí. Cực vận khí loại chuyện này hắn cũng không sợ. Tại hắn xác định mục tiêu về sau, kia mù hộp tựa như là nhận lấy hắn tác động như thế, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hiện tại cũng chỉ cần giải khai dây lụa, liền có thể trông thấy bên trong xuất hiện tờ giấy, cái này tờ giấy còn bị gãy đôi nhiều lần. Hắn đem tờ giấy xuất ra, nhanh chóng mở ra. Lúc này Sở Tiêu Đi ô ống kính cũng cho hắn một cái đặc tả. Hắn rút ra tờ giấy thứ nhất, trên đó viết bốn chữ: Vũ Lâm Cố Nhi. Cái này binh chủng. Sở Tiêu Đi ô khán giả đối với cái này binh chủng cũng không quen thuộc, Vũ Lâm Quân bọn hắn biết là cái gì, nhưng là cái này hiển nhiên không phải bình thường Vũ Lâm Quân. Triệu Hồng lúc này cũng là mở miệng nói ra, chi quân đội này chính là Hán Võ Đế Lưu Triệt thành lập đặc thủ Vũ Lâm cưới, trong đó tất cả binh sĩ đều là chiến tử tại xa trường tướng sĩ hải tử tạo thành, những hải tử này từ nhỏ đã bị quan gia dạy bảo, tố chất thân thể phi thường cường hãn, là Hán Võ Đế Lưu Triệt át chủ bài một trong. Chỉ là bởi vì chi quân đội này là lá bài tẩy nguyên nhân, bọn hắn cũng không có quá nhiều chiến tích, bởi vì có rất ít người có thể đem hắn võ đế bước đến vận dụng Vũ Lâm Cô Nhi tình trạng. Tại chi quân đội này ở trong thành viên rất nhiều tại tư lịch đi lên về sau vào triều làm quan, xem như hắn võ đế cho hy sinh các tướng sĩ một cái công đạo. Chi quân đội này là từ hắn thư bách quan công khanh bề ngoài đi chép, cũng không tại tư trị thông giám bên trong, khán giả tự nhiên là không biết rõ. Chỉ là Triệu Hồng chính mình kỳ thật cũng không biết chi quân đội này chân thực sức chiến đấu, bởi vì bọn hắn cơ hồ không có thực chiến ghi chép. Nhưng hắn không tin chi quân đội này không có trải qua thực chiến, đây chính là hắn võ đế vất vả nuôi tử sĩ, khẳng định sẽ để cho bọn hắn tại một chút giặc cướp hoặc là loạn quân nơi đó tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nhưng ở sách sử ở trong chỉ là sơ lược. Hơn nữa đều là tử sĩ lời nói, rất dễ dàng liền có thể tiến vào tử chiến trạng thái, bọn hắn độ trung thành cùng sĩ khí hoàn toàn không cần lo lắng, tại lôi đài chiến ở trong đây là một tin tức tốt, cái này có thể rất hữu hiệu kéo theo cái khác binh chủng quân đội sĩ khí. Căn cứ ước định, Vũ Lâm Cô Nhi binh chủng cuối cùng xuất hiện nhân số là 1000 trọng giáp kỵ binh, 2000 trọng giáp bộ binh, tất cả đều mang cung. 3000 người sao? Triệu Hồng Lâm vào suy nghĩ, 3000 người lời nói cái này so với đối phương nhân số ít rất nhiều, nhưng cái này cũng giải thích do Vũ Lâm Cô Nhi thực lực tuyệt đối rất mạnh. Hơn nữa kia 2000 bộ binh hạng nặng cũng đều kiêm nhiệm cung tiến thủ, đây nhất định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kế tiếp nhìn cái khác binh chủng là cái gì? Hắn nhìn về phía cái khác mù hộ, nhắm mắt lại tùy ý lựa chọn một cái, sau đó nhanh chóng đem dây lụa mở ra. Lần này bên trong tờ giấy chỉ là gãy đôi một lần, Triệu Hồng vừa mở ra liền có thể trông thấy bên trong văn tự. Huyền Giáp Quân. Lần này cũng là ra một cái danh khí vô cùng cao binh chủng. Cái này Huyền Giáp Quân thật là lý thế dân thủ hạ đặc thủ binh chủng. Căn cứ ước định, Huyền Giáp Quân binh chủng cuối cùng xuất hiện nhân số là 2000 trọng giáp kỵ binh, 5000 trọng giáp bộ binh. Lần này là 7000 người, nhưng cái này không có nghĩa là Huyền Giáp Quân thực lực so Vũ Lâm Cô Nhi muốn thấp, Triệu Hồng đối với lần này lựa chọn hết sức hài lòng. Huyền Giáp Quân nhưng cũng là tinh nhuệ, trong đó kỵ binh vũ khí lấy mã sóc làm chủ, mặc trên người đều là đường 13 khải, chính là đường chiều 13 chủng vô cùng nổi danh áo giáp, phân biệt là sáng rực, quan muốn, lân mịn, sơn văn, chim truy, vải trắng, tạo quên, vải quổng, bộ binh, giáp da, mục giáp, khóa tử, áo lót 13 chủng. Có cái này hai chi binh chủng tại, Triệu Hồng đối lần này lôi đại chiến đã có không ít phần thắng. Khán giả khả năng đối Huyền Giáp Quân không quá quen thuộc, Triệu Hồng vẫn là phải vì bọn họ giải đáp một chút. Hệ thống xuất hiện tại trực tiếp hình tượng đồ vật là khó được có thể đem tương quan lịch sử bối cảnh nói ra thời điểm. Đây là đường triều thời kỳ đặc thù binh chủng, trong đó kỵ binh chủ yếu vũ khí là mã sóc, bộ binh lấy bước giáo cùng trường đao tâm chắn làm chủ, áo giáp thì là sáng dược hải, thuộc về đầu thời nhà Đường thời kỳ nổi danh nhất binh chủng. Tư trị thông giám ở trong cũng có ghi chép, mỗi chiến thế dân thân bị Huyền Giáp xoáy chi làm tiền phong, thừa cơ tiến công, chỗ hướng đều phá vỡ, địch nhân sợ chi. Hành thai phó xạ khuất bột thông, tán hoàng công đậu quỹ binh tướng theo hành dinh đồn, bất ngờ cùng vương thế xung gặp, chiến bất lợi. Tần vương thế dân xoáy Huyền Giáp cứu chi, thế Mạo Xương đại bại, lấy được kỵ tướng Cắt Ngạn Trường, bắt được trảm 6000 dư người, thế Mạo Xương đột về. Đường Văn Hoàng Lý Thế Dân cùng Vương Thế Sung tại Hồ Lao quan đối chiến, hắn lấy một thiên huyền giáp quân liền đại phá quân địch, còn bắt làm tù binh hơn 6000 người. Mặt khác chính là tại Đậu Kiến Đức xuất quân thập vạn đến đây trợ giúp Vương Thế Sung thời điểm, Lý Thế Dân xuất 3500 huyền giáp quân phối hợp quân coi giữ đại phá thập vạn. Tại Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, huyền giáp quân chỉ còn lại chút ít thủ vệ hoàng cung ở trong, cái khác từ Lý Tịnh xuất lĩnh, tiến về phương Bắc cùng du mục dân tộc chiến đấu. Huyền giáp quân thực lực không thể nghi ngờ, Triệu Hồng lúc này nhìn về phía cái khác mù hộp, một mình hắn muốn chọn 5 cái, bây giờ còn có 3 cái. Hắn hướng trong đó một cái mù hộp vẫy vẫy tay, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tại hắn đem mù hộp mở ra thời điểm, bên trong xuất hiện một cái mang theo lục sắc hoa văn tờ giấy. Đây là cấp 2 binh chủng, tại về số lượng sẽ có tăng cường. Triệu Hồng nghĩ đến hắn cái này cấp 2 binh chủng sẽ là cái gì binh chủng, nếu tới một cái phi thường mạnh mẽ binh chủng sau đó tăng cường số lượng, vậy thì có thể trực tiếp đẩy ngang đi qua. Khi hắn mở ra tờ giấy thời điểm, phía trên lại chỉ xuất hiện 4 chữ lớn: Thiết ứng nhuệ sĩ. Tần Triều thiết ứng nhuệ sĩ sao? Triệu Hồng hơi nhẹ gật đầu, cái này dường như cũng là một cái lựa chọn tốt, nếu như hắn nhớ không lầm, thiết ứng nhuệ sĩ là lấy từ xa binh chủng làm chủ quân đội. Chương 842, muốn cùng ta so tài một chút vật khí. 2, chương 842, muốn cùng ta so tài một chút vật khí. 2, bởi vì Triệu Hồng lãnh chúa giúp trung cấp 2 mù hộ, song phương mỗi cái một cái, binh chủng số lượng đạt được thăng cấp, căn cứ ước định, thiết ứng nhuệ sĩ binh chủng cuối cùng xuất hiện nhân số là 5000 trọng giáp bộ binh, trang bị trường mâu, đoạn kiếm, tấm chắn, 5000 trọng giáp nỏ binh, trang bị tên nỏ, 2000 giáp nhẹ cung binh, trang bị sắt thai cường cung, trong này thật là có 12000 tên lính, số lượng so trước đó kia mông cổ thiết kỵ còn nhiều. Xem ra tại hệ thống nơi đó, kỵ binh là mạnh nhất, tiếp theo là cung binh cùng nỏ binh, sau đó mới là bộ binh, mà tại ở trong đó trọng giáp binh sĩ muốn so giáp nhẹ muốn càng mạnh, sau đó dùng cái này đến tính toán mỗi loại binh chủng có thể thu được số lượng. Bất quá Triệu Hồng rút chúng cung binh cùng bộ binh, tổng số lượng so kỵ binh chỉ nhiều 2000, xem ra tại hệ thống phán định bên trong, hai loại binh chủng cường độ hẳn là không sai biệt lắm. Lần này hắn không có đi giới thiệu thiết ứng nhuệ sĩ, thiết ứng nhuệ sĩ cùng đại tần vệ sĩ không sai biệt lắm, mà trước đó là có người sử dụng qua đại tần vệ sĩ cái này binh chủng, khán giả cũng không lạ lẫm. Tổng thể mà nói, cái này cấp 2 mù hộp binh chủng hắn vẫn tương đối hài lòng, hắn liền sợ tại cấp 2 mù hộp ở trong cho hắn rút chúng thủy quân binh chủng hoặc là cùng loại với thanh châu binh, khan vàng quân như thế bình thường binh chủng. Mặc dù thanh châu binh bên trong cũng có tinh nhuệ, khan vàng trong quân cũng có hoàng cân lực sĩ loại này, nhưng nếu như là cấp 2 mù hộp lời nói cũng có chút quá thua lỗ, quân đội quý tinh bất quý đa, đặc biệt là hắn không biết rõ những này binh chủng sẽ hay không kèm theo tướng lĩnh. Nếu như sẽ kèm theo một người tướng lãnh còn tốt, nếu không có tướng lĩnh lời nói nhường một mình hắn xuất lĩnh nhiều như vậy quân đội, dù là hắn thống soái tại lãnh chúa bên trong cũng coi như đỉnh tiêm, cũng rất khó chỉ huy. Hắn hoài nghi nếu là cấp 2 mù hộp ngẫu nhiên tới khăn vàng quân, chính là bình thường khăn vàng lưu dân loại kia, hệ thống có thể cho hắn nhét 50000 tiền đến, nói như vậy nhân số nhiều ngược lại chỉ có thể lên phản tác dụng. Hiện tại chỉ còn lại 2 cái mù hộp, hắn nhanh chóng ở trong đó một cái mù hộp bên trên điểm một cái, lần này hắn đều không có chính mình hủy đi dây lụa, mù hộp liền tự động mở ra, hiện lộ ra trong đó tờ giấy. Hắn đem tờ giấy xuất ra xem xét, phía trên viết 3 chữ lại làm cho hắn có một ít không hiểu cảm giác. Buồn Cấm Quân. Đây là Cam Linh Buồn Cấm Quân. Căn cứ ước định, Buồn Cấm Quân binh loại cuối cùng xuất hiện nhân số là 5000 giáp nhẹ thủy quân, trang bị cung tiễn cùng trường thương, 3000 bên trong giáp thủy quân, trang bị cung tiễn cùng đao thuẫn, muốn cái gì tới cái đó, vừa mới còn tại lo lắng có thể hay không chọn được thủy quân, lần này liền cho hắn tuyển đi ra. Nếu như nói tại thủy chiến ở trong, Buồn Cấm Quân thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là nếu như cũng không phải là thủy chiến, kia chỉ sợ chi quân đội này thực lực liền muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Muốn nói lịch sử ở trong đối chiến, có lẽ Buồn Cấm Quân trên đất bằng sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng bây giờ bọn hắn phải đối mặt là Mông Cổ thiết kỵ, bị dạn tìm giáp trụ kỵ binh, pháp lan khắc trịch búa binh chờ đặc thù binh chủng, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy đối chiến. Bất quá chỉ cần không phải cấp 2 mù hộp là được, mặc dù nói hắn cảm thấy trận chiến đấu này là thủy chiến khả năng rất nhỏ, nhưng có một chi thủy quân xem như giữ gốc cũng không tệ, đặc biệt là nhánh thủy quân này am hiểu tiến thuật, dù là trên đất bằng cũng có thể phát huy tác dụng. Đông Hán những năm cuối tới Tam Quốc thời kỳ, có một cái tên là Cam Ninh tướng lĩnh, hắn từ nhỏ đã tốt hành hiệp trưởng nghĩa, đồng thời gây dựng một chi thủy tặc, tên là Buồn Gấm Tặc. Bọn hắn hội đầu cắm lông chim, thân meo linh đăng, bởi vậy cũng có đánh chuông tặc ngoại hiệu. Hắn thời kỳ thiếu niên tại ba quận rất có thanh danh, nhưng ở hắn sau khi lớn lên lại bắt đầu nghiên cứu bách gia thư tịch, nhập sĩ làm quan, phụ thuộc Lưu Biểu. Nhưng hắn cảm thấy Lưu Biểu cũng không phải là minh chủ, bởi vậy mong muốn tìm nơi nương tựa tôn quyền, nhưng tại tiến về trên đường bị ngăn cản, chỉ có thể tạm thời dựa vào hoàng tổ. Có thể hoàng tổ người này cũng không phải minh chủ, dù là Cam Linh trợ giúp hoàng tổ, bán giết Đông Nô tướng Linh Lăng Thao, đem hắn theo trên chiến trường cứu, hoàng tổ vẫn như cũ không trọng dụng Cam Linh, cũng không khen thưởng. Bởi vậy Cam Linh tìm cơ hội dẫn đầu bộ hạ cũ thoát ly hoàng tổ gia nhập tôn quyền dưới trướng, chi này Buồn Gấm Tặc cũng chính thức biến thành Buồn Gấm Quân, trở thành Đông Nô thủy quân một phần tử. Cam Linh khán giả cũng không lạ lắm, nhưng là Buồn Gấm Quân cũng rất ít có người nói tới, dù sao Hạ Quốc hiện tại chỉ có Tư Trị Thông giám quyền này sách. Cũng may có Triệu Hồng nhắc nhở, rất nhanh Hạ Quốc khán giả liền đem Cam Linh sự tích cho lật ra đi ra, bọn hắn kinh ngạc tại Cam Linh hào sảng, cũng có chút đối hoàng tổ im lặng. Mạnh như vậy võ tướng, hơn nữa còn rất giảng nghĩa khí, thế mà không trọng dụng. Là sợ công cao đóng chủ sao? Loại tư tưởng này chỉ có tại dung chủ thân bên trên mới có thể xuất hiện, minh chủ lời nói chắc chắn sẽ không lo lắng cho mình dưới tay người quá mức lóa mắt, đương nhiên, tại bình định thiên hạ về sau liền không nhất định. Triệu Hồng lúc này đã lựa chọn 4 cái binh chủng, liền chỉ còn lại cái cuối cùng. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó lựa chọn một cái cách mình gần nhất phù hộ. Chờ tờ giấy triển khai, phía trên cũng chỉ có Bắc phủ binh ba chữ này, khán giả cũng đều đang suy đoán Triệu Hồng cuối cùng này một cái binh chủng là cái gì binh sĩ. Bắc phủ binh a. Triệu Hồng thở dài một hơi, cái cuối cùng binh chủng cũng không phải là hắn mong muốn binh chủng, cái này Bắc phủ binh là Đông Tấn thời kỳ quân đội, mà hắn đối với Triệu Tấn cũng không có hảo cảm gì. Căn cứ ước định, Bắc phủ quân binh loại cuối cùng xuất hiện nhân số là 5000 giáp nhẹ bộ binh, trang bị cung tiễn cùng trường thương, 2000 trọng giáp bộ binh, trang bị đao thuẫn, 3000 bên trong giáp bộ binh, trang bị trường thương, 1000 bên trong giáp kỵ binh, trang bị trường thương. Rất hiển nhiên, cái này Bắc phủ binh cũng không thế nào, cấp một mù trong hộp có thể có hơn một vạn người, bất quá hắn cảm thấy vẫn là có tinh nhuệ, kia trọng giáp bộ binh hẳn là tinh nhuệ, sẽ không kém đi nơi. Nào, cái khác đoán chừng liền không có tốt như vậy. Nên giới thiệu vẫn là phải giới thiệu, hắn mở miệng nói ra, Bắc phủ binh chính là Đông Tấn thời kỳ Tạ Uyển thành lập quân đội, mới đầu chiêu mộ chính là một chút lưu dân, năng lực chiến đấu cũng không mạnh, nhưng ở trải qua chiến đấu cùng tuyển bạt về sau, Bắc phủ binh dần dần tạo thành tinh nhuệ. Tạ Uyển kinh thường xuất lĩnh Bắc phủ binh bên trong tinh nhuệ xem như tiên phong chiến đấu, tại phi thủy chi chiến bên trong, Đông Tấn vẹn vẹn lấy 8 vạn quân lực đại thắng hơn 80 vạn tiền tần quân, Bắc phủ binh ở trong đó liền phát huy rất lớn một bộ phận tác dụng. Nơi này tiền tần quân hơn 80 vạn kỳ thật rất có trình độ, rất nhiều người cho rằng kỳ thật chân chính trên chiến trường chỉ có hơn 20 vạn, cái khác đều là hậu cần quân hoặc là nói khoác đi ra, nhưng 8 vạn chiến thắng hơn 20 vạn cũng đã rất tốt. Chính là bởi vì trận chiến tranh này, ngay lúc đó Bắc phủ quân tướng lĩnh Lưu Lao một trong đường hát vang tiến mạnh, nhường Bắc phủ quân trở thành lúc ấy tinh nhuệ đại danh tử. Về sau bởi vì Lưu Lao xuất quân đầu hàng Sở Võ Điệu Đế Hoàng Huyền, mà nguyên Bắc phủ quân tham quân Lưu Dụ lại xuất Bắc phủ quân dư bộ tại kinh miệng khởi binh phản kháng Hoàng Huyền, cuối cùng đánh giết đồng thời xưng đế, chi này Bắc phủ quân cũng đã trở thành hoàng gia cấm vệ quân. Triệu Hồng đang giảng giải xong Bắc phủ quân sự tích về sau, trung quanh sao trời cũng đều biến mất, hắn lại xuất hiện tại đài chủ trên bảo tọa, đối diện lãnh chúa thì là đứng ở phía dưới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một việc, song phương đều đã ngẫu nhiên binh chủng hoàn tất, kế tiếp là chính thức thời điểm chiến đấu. Chương 843, có tướng lĩnh liền dễ nói. 1. Chương 843, có tướng lĩnh liền dễ nói. 1. Song phương binh chủng đã lựa chọn hoàn tất, hiện tại bắt đầu trận thứ 2 lôi đài chiến, binh chủng ngẫu nhiên chiến đấu. Ngay tại ngẫu nhiên trong sân bãi ngẫu nhiên hoàn thành, trận chiến này sân bãi là hỗn hợp sân bãi. Mời song phương lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút về sau sẽ tiến vào đối chiến sân bãi. Ở trong Triệu Hồng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh địa đồ, đây là một chỗ địa hình vô cùng phức tạp địa phương, tổng thể mà nói là một cái kính tượng. Triệu Hồng cùng Ni khắc tại hai bên, bọn hắn ban đầu vị trí phía sau đều có một tòa núi thấp, hai ngọn núi ở giữa là một mảnh bình nguyên bên ngoài thì là đồi núi. Đáng giá nhất chú ý chính là có một dòng sông quán xuyên toàn bộ sân bãi, Ni khắc tại dòng sông thượng du, mà Triệu Hồng thì là tại dòng sông hạ du, chuyện này với hắn có chút bất lợi, có thể hắn đối với cái này cũng không lo lắng, đối phương cũng không có thủy quân, mà Triệu Hồng nắm giữ buồng gấm quân tại, song phương dòng sông chỗ đều có đủ để dung nạp vạn người thuyền chi số lượng, cho dù là ngực dòng, Triệu Hồng cũng tin tưởng buồng gấm quân có thể khống chế toàn bộ thủy vực. Nhưng hắn không cảm thấy đối phương sẽ ở dòng sông ở trong cùng hắn chiến đấu, có khả năng nhất chính là Ni khắc căn cứ đồi núi đóng giữ, sau đó dựa vào mông cổ thiết kỵ tập kích quấy rối, nếu là Triệu Hồng không chủ động tiến công hắn cũng không tiến hành công kích. Về phần nói cái này hai ngọn núi, tại tấm bản đồ này bên trên liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào, Ni khắc khẳng định không chủ động tiến công, nếu là hắn ở trên núi đóng giữ đương nhiên sẽ lại càng dễ một chút. Có thể dạng này hắn bộ binh liền sẽ cùng kỵ binh chia cắt ra đến, mông cổ thiết kỵ kia cường độ cao tinh cơ động liền đã mất đi tác dụng. Ngay tại Triệu Hồng suy tư một hồi về sau, trước mặt hắn xuất hiện truyền tống môn, cái này cũng đại biểu cho hắn hẳn là muốn đi vào địa đồ ở trong đi. Hắn không có chút do dự nào, nhấc chân cất bước tiến vào truyền tống môn ở trong, sau đó cảnh sát chung quanh bắt đầu đại biến. Hắn quay người hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn lít nha lít nhít đứng đầy binh sĩ, những này chính là lúc trước hắn lựa chọn binh chủng quân đội. Song phương lựa chọn binh chủng quân đội đã xuất hiện, mỗi một chi binh chủng sẽ kèm theo một gã thống ngự tướng lĩnh. Song phương lãnh chúa có nửa giờ thời gian điều chỉnh chiến thuật, nửa giờ về sau ở giữa khoảng cách bình chướng sẽ giải trừ. Triệu Hồng nhìn về phía ở giữa, quả nhiên, tại địa đồ ở giữa nhất có một tầng trong suốt bình chướng, nếu không phải ngẫu nhiên có một tia gợn sóng nổi lên, hắn thật đúng là nhìn không ra có khoảng cách. Bất quá đã mỗi một chi binh chủng đều có thống lĩnh lời nói, vậy hắn coi như chiếm cứ lớn ưu thế. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, sau đó la lớn, thương bá ở đâu? Rất nhanh, một hồi thanh thúy linh đang thanh âm vang lên, một gã người mặc áo giáp, eo treo linh đăng, ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân đến tới hắn trước mặt. Điện hạ, mặt tướng chính là Cam Linh Cam Hưng Bá. Triệu Hồng hơi đánh giá hắn một chút, Cam Linh hình dạng dáng dấp cũng rất không tệ, hơn nữa khí chất cũng thật thoải mái lãng. Mệnh ngươi dẫn theo lĩnh buồn gấm quân nhanh chóng tiến về mép nước lên thuyền, trước tiên ở bình chướng bên cạnh chờ một lát, một khi bình chướng biến mất liền lập tức hướng thượng du phóng đi. Nếu là gặp phải bọn hắn thủy quân lên thuyền hoặc là binh sĩ tại bên mở, vậy thì lập tức hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, nếu là đối phương từ bỏ thuyền chi, vậy thì chiếm thuyền của bọn hắn. Là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Triệu Hồng là Ni khắc, vậy hắn sẽ ở bắt đầu liền lập tức điều động binh sĩ đi đem bờ sông thuyền của mình chi hủy, bởi vì bọn hắn không có thủy quân, thủy chiến khẳng định không phải là đối thủ, thuyền kia chi ngoại trừ tăng cường thực lực của đối phương bên ngoài không có tác dụng khác, chẳng bằng làm hỏng. Mà vận tải đường thủy tốc độ muốn so bộ binh hành quân phải nhanh, cho nên Triệu Hồng mong muốn nhường Cam Linh nhìn xem có thể hay không bắt được đối phương chuẩn bị hủy thuyền, hoặc là vừa bị xong thuyền quân đội, lấy từ xa công kích tới tiêu hao đối phương số lượng. Tại an bài xong chuyện này về sau, Triệu Hồng nhìn về phía song phương quân đội so sánh. Ni khắc quân đoàn Hy Lạp bộ binh hạng nặng 10000 người, trong đó 1000 kỵ binh, 9000 bộ binh, thống soái là phi lực hai thế, Pháp Lan Khắc Trịch đũa binh 7000 người, toàn là bộ binh, thống soái là Chát Lơ Mạt, bị dạn tiền giáp chủ kỵ binh 5000 người, toàn là kỵ binh, thống soái là Bở Lỷ Tát giữ lại, Mông Cổ kỵ binh 10000 người, toàn là kỵ binh, thống soái là Hoa Quốc Đài, Trường Sinh quân 8000 người, trong đó 2000 kỵ binh 6000 bộ binh, thống soái là Đạ Dị Ủ một thế, Triệu Hồng quân đoàn. Vũ Lâm Cô Nhi 3000 người, trong đó 1000 kỵ binh 2000 bộ binh, thống soái là Lý Quảng, Huyền Giáp quân 7000 người, trong đó 2000 kỵ binh 5000 bộ binh, thống soái là Lý Tịnh, Thiết Ưng Nhuệ sĩ 12000 người, toàn là bộ binh, thống soái là Tư Mã Thác, Vườn Gấm quân 8000 người, toàn là bộ binh, thống soái là Cam Ninh, Bắc Phủ quân 11000 người, trong đó 1000 kỵ binh 10000 bộ binh, thống soái là Lưu Lao Trì. Hắn lúc này trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ, lần trước mô phỏng chiến ở trong, Lý Tịnh cũng không có mở ra thân thủ cơ hội, không nghĩ tới lần này quân đoàn hỗn chiến ở trong còn có thể nhìn thấy hắn. Nếu nói như vậy, quay người hướng về phía trước hô, "Dược sư." Lý Tịnh nghe thấy Triệu Hồng la lên về sau đứng dậy, hướng Triệu Hồng hành lễ, "Điện hạ, ngài gọi ta." Vị này Lý Tịnh nhìn cùng bên trên một trận mô phỏng chiến như thế, xem ra là cùng là một người. "Trận chiến này từ ngươi làm chủ soái, thống lĩnh toàn bộ đại quân." "Là." Lý Tịnh nghe thấy Triệu Hồng như thế tin tưởng mình, cũng là lộ ra một cái nụ cười, sau đó theo Triệu Hồng trên tay nhận lấy một cái tượng trưng cho binh quyền lệnh bài. Đối diện Mông Cổ kỵ binh thống soái là Hoa Quốc Đài, cũng không phải là Thành Cát Tư Hãn, cái này khiến Triệu Hồng có chút tiếc nuối, nói thật người đối diện mới bên trong, dường như chỉ có Đạ Dị Ủ còn hơi mạnh hơn một chút, nếu là Hoa Quốc Đài đổi thành Thành Cát Tư Hãn lời nói cùng Lý Tịnh va vào còn có chút ý tứ. Triệu Hồng bên này lấy bộ binh làm chủ, đối diện lấy kỵ binh làm chủ, mà bây giờ kỵ binh phía kia lại muốn phòng thủ, cũng là làm cho người bật cười. Trừ cái đó ra, Triệu Hồng đối Lý Quảng cũng thật cảm thấy hứng thú, vị này tại đối hung nô chiến tích kỳ thật không kém, cũng chính bởi vì đối hung nô chiến tích mà được đề thăng làm vệ úy, hắn hẳn là khi đó thống lĩnh qua Vũ Lâm vệ. Thậm chí tại Thủy Hử chuyện ở trong cũng là đem Lý Quảng xem như danh tướng đối đãi, Hoa Vinh ngoại hiệu cũng là gọi là nhỏ Lý Quảng. Chỉ bất quá hắn lúc tuổi già chiến tích cũng có chút không như ý muốn, không nói trước tại Nhạn Môn bị hung nô tù binh, về sau đào thoát về sau cũng một mực không có thành lập công văn, có lẽ chính là loại này trước kia cùng lúc tuổi già chênh lệch lớn, nhiều tâm lý của hắn xuất hiện vấn đề rất lớn, cuối cùng lựa chọn tự vẫn. Triệu Hồng nhìn về phía Lý Quảng, hắn triệu hoán đi ra Lý Quảng tuổi tác không đến 30, dù sao cũng là triệu hoán thời kỳ đỉnh phong nhân tài, xem ra là vị ương cung vệ úy thời kỳ. Thiết Ưng Nhuệ sĩ thống lĩnh Tư Mã Thác thì là lịch sĩ Tần Huệ Văn Vương, Tần Vũ Vương, Tần Chiêu Tương Vương tam hướng danh tướng, hắn chủ trương là đến thuộc thì đến sở, sở vong mà thiên hạ cũng vậy. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ là một mảnh binh pháp cùng chiến thuật thời gian trống, người đời sau luôn yêu thích tại lịch sử ở trong tìm kiếm đáp án, mà Tư Mã Thác đề ra cái này chủ trương đối hậu thế ảnh hưởng cũng vô cùng khắc sâu. Chương 843, có tướng lĩnh liền dễ nói. 2, chương 843, có tướng lĩnh liền dễ nói. 2, sở quốc châu Tây Nam, có Trường Giang nơi hiểm yếu bảo hộ, dễ thủ khó công, bởi vậy tại Tư Mã Thác đưa ra đem đất thuộc công chiếm xong đến lại vây quanh tiến công sở quốc đầu này lý luận về sau, Lưu Bang Hạng Vũ chi tranh, Tam Quốc đỉnh lập chi tranh, đều là trước thu hoạch được đất thuộc về sau lại đi đối Tây sở độc thủ. Hán thống binh chủ yếu chiến tích là xuất quân phạt thục, diệt vong thuộc quốc, xuất quân phạt ngụy, cướp đoạt ngụy quốc 61 thành, xuất quân phạt sở, cướp đoạt sở quốc kiểm bên trong cột trở, liền lấy những này chiến tích mà nói, hán tuyệt đối là có thể trở thành nhất lưu nhân tài. Về phần Lưu Lao Chi, cũng là một cái tương đối đáng tiếc nhân vật, hán vốn là tướng môn đời sau, tại Tạ Huyền thủ hạ thời điểm cũng là một viên mạnh tướng, còn đánh ra Lạc Khe Chi chiến loại này tên cảnh tượng. Nhưng là người này dường như dễ dàng dễ tin người khác, hai lần phản loạn, cuối cùng tại Hoàn Huyền thủ hạ thời điểm không được coi trọng, Minh Thăng ám điều đem nó binh quyền cho chiếm, thuộc hạ khuyên lần nữa phản loạn, hán do dự, cuối cùng thuộc hạ ly tán. Mà con của hắn tại chuyển di ra quyến thời điểm thời gian dài chưa về, Lưu Lao một trong thẳng sống ở ngờ vực vô căn cứ cùng lo lắng ở trong, hắn nghĩ lầm con của mình giữa đường bị giết, bởi vậy đối với cuộc sống mất đi động lực hắn lựa chọn treo ngược tự sát. Hắn lúc này quân chủ Hoàn Huyền hạ lệnh đem nó thi thể theo trong quan tài đào ra thị chúng, về sau là Lưu Dụ đánh bại xương đế Hoàn Huyền về sau mới tuyên bố khôi phục Lưu Lao chi chức vị cùng tước vị, xem như người chết là chuyện lớn. Đây là một vị có rõ ràng khuyết điểm, nhưng năng lực không kém nhân tài, tại Triệu Hồng xem ra, hẳn là tại nhị lưu trình độ tả hữu. Về phần Cam Ninh, vậy cũng không cần Triệu Hồng đi giới thiệu, khán giả hiện tại đối Tam Quốc thời kỳ nhân vật đây chính là không thể quen thuộc hơn được, ai bảo Triệu Hồng trước đó đi qua mấy lần Tam Quốc phó bản, lại có nhiều như vậy thời kỳ này nhân tài, đây chính là Hạ Quốc hiện tại sốt dẻo nhất thời đại. Nhưng vào lúc này, thời gian đã tới gần khai chiến, Triệu Hồng mang theo mấy tên thân vệ trực tiếp hướng bên cạnh dốc núi mà đi. Lý Tịnh đi theo bên cạnh hắn, Huyền Giáp quân lúc này bị giao cho Lý Quảng cùng một chỗ dẫn đầu, hắn làm chủ soái cần quan sát được tất cả binh sĩ, mà không thể chỉ chú ý Huyền Giáp quân. Ngay tại Triệu Hồng cùng Lý Tịnh leo lên dốc núi chỗ cao nhất thời điểm, ở giữa bình chướng đột nhiên biến mất, cùng lúc đó Cam Linh cũng không chế chiến thuyền nhanh chóng hướng thượng du mà đi, hắn muốn cướp thời gian trước đối địch quân tạo thành tổn thương. Hệ thống chuẩn bị cho hắn thuyền chi thật là đông nô thời kỳ tinh nhuệ thuyền chi, lâu thuyền, đại chiến thuyền chờ đều có, thậm chí còn có một ít dầu hạm, loại này phía trên đổ đầy dầu hỏa cùng nhóm lửa vật thuyền chi chủ loại. Triệu Hồng nhìn xem những thuyền này chỉ nhanh chóng đi xa, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đối diện đồi núi dốc núi. Quả nhiên, ngay tại hắn đem ánh mắt nhìn sang thời điểm, nhìn thấy ở phía xa lớn nhất trên sườn núi, từng cây cờ sĩ dựng đứng, chính là Nghi Khắc xuất lĩnh quân đội. Vừa mới Triệu Hồng bên này chỉnh lý quân trận thời điểm, bọn hắn thì là tất cả bộ binh đều lên trên sườn núi, kỵ binh tại hai bên tùy thời chuẩn bị trợ rút. Bọn hắn biết bọn hắn bộ binh tuyệt đối không phải Triệu Hồng bên này đối thủ, không nói trang bị chênh lệch, liền về số lượng cũng không nhỏ chênh lệch. Nếu là ở chính diện chiến đấu, rất dễ dàng tạo thành kỵ binh hiệu quả không tốt, bộ binh lại bị Triệu Hồng bên này cho đánh tan tình huống. Đến lúc đó bộ binh tán loạn lời nói sẽ cực lớn ảnh hưởng đến kỵ binh sĩ khí, không bằng để cho chính mình tiến vào phòng thủ phía kia, chờ đợi Triệu Hồng chủ động công kích. Triệu Hồng nhìn không thấy Ni Khắc nét mặt bây giờ, nhưng là hắn suy đoán Ni Khắc hiện tại nhất định đang cầu nguyện Triệu Hồng sẽ chủ động tiến công. Có một chuyện mặc dù hệ thống nhắc nhở ở trong chưa hề nói, nhưng là tại lôi đài chiến ở trong lại là thưởng thức. Cái kia chính là xem như thủ lôi phía kia, nếu như Triệu Hồng không tuyển chọn chủ động công kích, nhường trận chiến đấu này một mực duy trì liên tục tới hệ thống lớn nhất thời gian hạn chế lời nói, kia hệ thống sẽ trực tiếp phán định công lôi một phương chiến bại. Nhưng lần này lôi đài chiến cũng không phải bình thường lôi đài chiến, bình thường lôi đài chiến thế giới hiện thực chỉ có thể đã qua 3 ngày, đặc thù lôi đài chiến thì không có thời gian này hạn chế, nếu như Triệu Hồng cũng không chủ động tiến công, không nghi ngờ gì sẽ kéo dài trận này lôi đài chiến thời gian. Bọn hắn dùng 5 cái đỉnh tiêm lãnh chúa thời gian đến đổi Triệu Hồng một người thời gian, đối với bọn hắn mà nói giống như cũng vẫn là kiếm. Triệu Hồng thở dài một hơi, sau đó hướng Lý Tịnh nói rằng, bắt đầu hành quân a, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Lý Tịnh tại cái này đem toàn bộ chiến trường địa hình đều ghi tạc trong đầu, sau đó hướng Triệu Hồng thi lễ một cái, sau đó leo lên chỉ huy chiến xa, bắt đầu ra lệnh. Toàn quân, lấy bình thường hành quân tốc độ bắt đầu hướng quân địch hành quân, bảo trì tốt trận hình, làm tốt cùng kỵ binh đối phương giao chiến chuẩn bị. Nếu như gặp phải kỵ binh đối phương tập kích quấy rối, không thể truy kích, lấy tên nọ cùng tiện đối địch. Hiện tại xuất phát. Triệu Hồng đại quân bắt đầu tiến lên, nhưng Triệu Hồng cũng không cùng lấy đã qua, trên thực tế hắn cảm thấy Lý Tịnh tại mang binh đánh giặc phương diện này hẳn là mạnh hơn so với hắn, hắn cũng không tất yếu cùng đi qua, vẫn là tại núi này sườn núi phía trên quan sát là được. Triệu Hồng lãnh chúa không theo quân tiến công sao? Ngươi cũng biết hắn là lãnh chúa, theo quân tiến công làm cái gì? Đương nhiên là xem như chỉ huy chủ tính trung toàn của ta. Đây chính là Triệu Hồng lãnh chúa ai? Mặc dù chúng ta nhìn không thấy hắn giao diện thuộc tính, nhưng là hắn thực lực tổng hợp hẳn là đạt đến nhất lưu nhân tài trình độ đi. Hẳn là có. Mặc dù Triệu Hồng lãnh chúa cường hạng là nội chính, hắn có thể ở không có nhân tài phụ trợ tình huống hạ tướng một tòa thành trì quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng là hắn thống soái năng lực cũng không kém, duy nhất nhược điểm tựa hồ chính là vũ lực đáng giá, muốn nói đạt tới nhất lưu nhân tài trình độ kia là khẳng định. Ngược lại Triệu Hồng lãnh chúa có lãnh chúa chúc phúc cái thiên phú này, coi như võ lực của hắn chỉ là nhược điểm cũng không có quan hệ, lại không có người có thể đánh trúng tuyển hắn. Cái này cũng khó mà nói, các ngươi chẳng lẽ quên Hỉ Mị Cổ? Hỉ Mị Cổ là Hoa Anh đảo nhân tài, hiện tại Hoa Anh đảo nhân tài mở ra ủy quyền hạn tại chúng ta Hạ Quốc trên tay. Trước đó nắm giữ Hỉ Mị Cổ cái kia lãnh chúa đã chết tại chiến tranh ở trong, chỉ cần chúng ta cao tầng không mở ra hạn chế này, ngoại trừ Triệu Hồng lãnh chúa bên ngoài vĩnh viễn không có khả năng có người thứ hai triệu hồi ra Hỉ Mị Cổ. Đã có một cái Hỉ Mị Cổ, vậy thì khả năng có cái khác nhân vật cũng có tương tự kỹ năng, Triệu Hồng lãnh chúa quá trọng yếu, vẫn là không nên mạo hiểm tương đối tốt, quân đoàn chiến ở trong lãnh chúa cũng là nhưng công kích mục tiêu. Chờ một chút, các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, cái kia chính là Triệu Hồng lãnh chúa cũng không phải là bởi vì chính mình an toàn nguyên nhân mà không theo quân tiến công. Hắn có khả năng hay không là bởi vì hiện tại chủ soái Lý Tịnh quá mạnh. Thật là ta tại tư trị thông giám phía trên không nhìn thấy cái gì Lý Tịnh chủ đạo nổi tiếng chiến tranh a, hắn mặc dù đánh qua rất nhiều thắng trận, nhưng dường như mỗi một trận đều vô cùng nhẹ nhõm, điều này tựa hồ có chút thường thường không có gì lạ. Ngươi không cảm thấy, đây mới là kinh khủng nhất sao? Cái khác tướng lĩnh cùng những địch nhân kia đều như vậy phí sức, có thể hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngươi cảm thấy là những địch nhân kia quá yếu, vẫn là Lý Tịnh quá mạnh. Chương 844, ai nói thủy binh liền không thể lục địa tác chiến? 1. Chương 844, ai nói thủy binh liền không thể lục địa tác chiến? 1. Hơn nữa các ngươi có nhớ hay không Lý Tịnh ở trên một trận mô phỏng chiến ở trong sử dụng qua kỹ năng, võ miếu 10 chiết. Thứ này Triệu Hồng lãnh chúa thật là đã từng giải thích qua, trước mắt chúng ta đã biết võ miếu 10 chiết, cũng đồng dạng là Triệu Hồng lãnh chúa từng dùng qua, là Bạch Khởi cùng Gia Cát Lượng, Trừ Lương. Hắn cùng mấy vị này thật là cùng một cái đẳng cấp nhân tài, chẳng lẽ còn cần giải thích vì cái gì Triệu Hồng lãnh chúa không có theo quân chỉ huy sao? Trải qua nhắc nhở, khán giả lúc này kịp phản ứng. Lý Tịnh thật là sử dụng qua võ miếu 10 chiếc kỹ năng này, đồng thời hắn vẫn là Lang Yên các công thần một trong, loại thực lực này tự nhiên không cần nhiều lời. Có loại này cường lực nhân tài tại, cũng xác thực không cần Triệu Hồng tự mình động thủ đến chỉ huy quân đội. Trên thực tế bọn hắn không biết là, võ miếu 10 chiếc tại khác biệt thời kỳ, người cũng là khác biệt, phân biệt có Đường Triều thời kỳ, Tống Triều thời kỳ, còn có cận đại từng có điều chỉnh. Cũng tỉ như Tống Triều thời điểm liền đem Nô Khởi, Bạch Khởi cho gỡ ra 10 chiếc hàng ngũ, cận đại thời điểm gỡ ra Quan Trọng, Nhạc Nghị, Lý, Dũng Nhung Tư, Phạm Lãi. Có thể Lý Tịnh lại vẫn luôn tại võ miếu 10 chiếc ở trong, cũng không hề có từng có tranh luận. Ngay tại khán giả còn tại thảo luận Lý Tịnh sự tích thời điểm, tại chiến trường một bên khác, lại là xuất hiện trước giao chiến. Tại xuyên qua toàn bộ địa đồ dòng sông phía trên, Cam Ninh buồn gấm quân lái thuyền chi đi vào Ni Khắc thuyền chi đặt điểm thời điểm, trên mặt nước bắt đầu không ngừng có gỗ vụn đụng chạm lấy thuyền của bọn hắn đấy, cái này khiến Cam Ninh nhíu mày. Những này gỗ vụn căn bản cũng không phải là theo trên cây cối mặt chặt đi xuống, mà là thuyền chi mảnh vỡ. Cam Ninh trong nháy mắt liền hiểu thượng du xảy ra chuyện gì. Hắn hạ lệnh nhường thuyền chi bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, đang đuổi tới địa điểm chỉ định thời điểm, một chi thuyền đều không gặp. Khắp nơi đều là thuyền chi hải cốt, bị phá hư vô cùng hoàn toàn, không ít gỗ vụn còn có thiêu đốt qua vết tích, hiển nhiên là phá hư thuyền chi tốc độ không đủ, phóng hỏa đốt đi một bộ phận. Xem ra từ hạ du hướng thượng du đi đường, vẫn là quá chậm. Cam Linh có chút ảo não nhìn xem một màn này, nếu như bọn hắn là tại thượng du lời nói, chỉ sợ quân địch còn chưa bắt đầu hủy thuyền thời điểm hắn liền có thể chạy tới nơi này. Lần này điện hạ cho hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền xem như ngâm nước nóng, nhường hắn có chút không thích. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi một tên binh lính theo lâu thuyền chỗ cao nhất đuổi đến xuống tới, vì có thể mau một chút hắn thậm chí nhiều lần trực tiếp nhảy vọt tới tầng tiếp theo. Lão đại,
tướng quân,
chúng ta phát hiện tại bên bờ có quân địch, bọn hắn hẳn là phá hư xong thuyền chi chưa kịp đi.
Thật.
Cam Linh lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, Triệu Hồng an bài cho hắn nhiệm vụ thời điểm là cướp đoạt thuyền chi, nếu có nhìn thấy địch nhân liền đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Mà bây giờ quân địch còn không có rút đi, đúng là bọn họ thời điểm tiến công. Đối phương có bao nhiêu người? Kỵ binh vẫn là bộ tốt. Hồi tướng quân, quân địch có chừng 5000 người, tất cả đều là bộ tốt, nhưng là bọn hắn trang bị coi như tinh lương, trong đó có 2000 người lấy trọng giáp, mặt khác 3000 người thì là giáp nhẹ. Cam Linh nhíu mày suy tư một chút, hắn bắt đầu hồi tưởng Triệu Hồng nói với hắn đối phương từng cái binh chủng đặc điểm. Hẳn là 2000 trịch phủ binh, còn có 3000 là kia cái gì Macedonia phương trận giáp nhẹ binh sĩ, mới 5000 người mà thôi, theo ta lên bờ giết địch.
A,
thật là. Điện hạ dường như nói qua, nếu như đối phương đã rời xa bên bờ, chúng ta liền phải đình chỉ truy kích, tại trên bờ chúng ta dường như không có ưu thế. Ngươi cũng biết là rời xa bên bờ, bọn hắn bây giờ cách bờ sông không tính rất xa, chúng ta đánh nhau dù là không địch lại cũng có thể tùy thời vào nước tránh né, sợ cái gì? Cam Linh ở tên này binh sĩ trên đầu vỗ một cái, sau đó một cái nhấc lên chính mình đại đao vác lên bay, cười đối người đứng phía sau hô, truyền lệnh xuống, đem thuyền dựa vào hướng bên bờ, tất cả mọi người chuẩn bị lên bờ tác chiến. Cam Linh thủ hạ tất cả đều là buồn ngấm quân, kia là hắn trực hệ quân đội, bởi vậy cũng không có người sẽ đứng ra phản bác quyết định của hắn, lúc này tất cả thuyền cũng bắt đầu hướng bên bờ chạy. Mà quân địch tại nhìn thấy Cam Linh thuyền của bọn hắn chi đến gần thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là trước rời xa. Cũng không phải bọn hắn sợ cùng buồn ngấm quân chiến đấu, trên thực tế bọn hắn chi quân đội này thống lĩnh là một gã tiểu đầu mục, tương đương với hạ quốc trong quân đội thiên phụ trưởng, hắn tại nhìn thấy Cam Linh đến gần thời điểm thậm chí lộ ra nụ cười. 8000 buồn ngấm quân chẳng qua là thủy quân mà thôi, tại trên bờ không phải nhất định là bọn hắn những bộ binh này đối thủ. Chỉ là hắn lo lắng Cam Linh chỉ là đem thuyền tới gần bên bờ, sau đó trên thuyền bắn tên mà không lên bờ, bởi vậy mới hạ lệnh rời xa. Cam Linh cũng đã nhận ra ý nghĩ của đối phương, hắn nhìn quân địch đã vượt ra khỏi bọn hắn xạ kích phạm vi, cũng không cần trường, cái này vừa bận cho bọn họ một cái có thể lên bờ bày ra quân trận khoảng cách an toàn. Lưu lại 1000 người thủ thuyền, những người khác lên bờ chuẩn bị tiến công. Là bọn hắn chiến thuyền khẳng định là cần phải có người trông coi, hắn lưu lại 1000 người về sau những người khác bắt đầu xuống thuyền lên bờ, ở trong quá trình này quân địch cũng không muốn lấy muốn vọt qua đến cùng bọn hắn chiến đấu, mà là cứ như vậy nhìn xem. Nếu là bọn hắn hiện tại tiến công, khẳng định sẽ bị đông đảo cung tiễn thủ bắn thành cái sảng, hơn nữa bọn hắn trận hình bản thân liền thiên hướng về phòng thủ, nếu như tiến công, Macedonia vương trận sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cho nên bọn họ cứ như vậy nhìn xem buồn gấm quân lên mở, sau đó dọn xong trận hình, hướng bọn hắn khởi xướng công kích. Cái này thấy Cam Linh đều kém chút cười ra tiếng, quân địch thống linh thế mà cứ như vậy để bọn hắn làm tốt tiến công chuẩn bị, dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là dựa vào lấy những cái kia chiều dài 10 phần dáng dấp trường mâu sao? Lúc này khoảng cách song phương một tiễn chi địa, Cam Linh nhìn một chút những cái kia trịch phủ binh, lại nhìn một chút cùng con nhím như thế quân trận, hướng mình sau lưng quân đội phất phất tay. Cung tiễn chuẩn bị. Cơ hồ tất cả binh sĩ tại thời khắc này cũng bắt đầu trương cung cài tên, sau đó tiêu chuẩn phía trước con nhím trận hình. Tại quân đoàn chiến ở trong, bọn hắn tiễn thì là lấy không bao giờ hết, nhưng là cần theo hậu phương lớn nhà kho vận chuyển tới. Mà Triệu Hồng nhiệm vụ cho bọn họ chính là tận khả năng tiêu diệt quân địch, cho dù là đem bọn hắn tất cả tiễn thì tiêu hao hết. Bắn tên. Trong chốc lát, vô số tiễn thì theo buồn gấm quân trận ở trong bắn ra, trên không trung tạo thành lít nha lít nhít mưa tên, kia số lượng thấy quân địch tướng lĩnh một hồi tê cả da đầu. Ngân Thuẫn, nhanh Ngân Thuẫn. Hắn bắt đầu hô to lên, hắn không nghĩ tới buồn gấm quân xuống tới cái này 6000 người bên trong, thế mà tất cả đều là cung tiễn thủ. Loại này cung tiễn mật độ, cho dù là bọn họ Macedonia phương trận là có thuẫn bài thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào đem tất cả tiễn thị đều phòng ngự ra ngoài. Làm mưa tên bao trùm bọn hắn quân trận một phút này, chỉ nghe thấy vô số âm thanh mũi tên cùng tâm chắn va chạm, trong đó còn trộn lẫn lấy một chút đụng vào trên khải giáp thanh âm. Tại Macedonia phương trận ở giữa, là có 2000 pháp lan khắc trịch bộ binh, những này trịch phủ binh người mặc trọng giáp, xa như vậy tiễn thị đối bọn hắn không tạo được thương tổn quá lớn. Chương 844, ai nói thủy binh liền không thể lục địa tác chiến? 2, chương 844, ai nói thủy binh liền không thể lục địa tác chiến? 2, có thể những cái kia chỉ có giáp nhẹ Hy Lạp binh sĩ liền không giống như vậy, bọn hắn tấm chắn cũng không thể 100% phòng ngự được tiễn thị, vẫn là có không ít tiễn thị trúng đích thân thể của bọn hắn, một vòng này tề xạ liền có hơn 100 người đã mất đi sinh mệnh của mình. Đáng chết. Tướng lãnh của bọn họ thầm mắng một tiếng, Macedonia phương trận vốn chính là dùng để phòng thủ kỵ binh cùng cận chiến, giống buồm gấm quân loại này chỉ ở nơi xa xạ kích đấu pháp bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Những cái kia trịch phủ binh công kích khoảng cách nhưng không có cung tiễn thủ xa như vậy. Bắn tên. Đúng lúc này, buồm gấm quân bắt đầu vòng thứ 2 xạ kích, Ni Khắc tướng lĩnh trong lòng đã minh bạch bọn hắn nhất định phải làm ra cải biến. Trước phòng thủ, hắn hạ lệnh tiếp tục phòng thủ, tại một vòng này xạ kích ở trong, bọn hắn có 200 người mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là hắn bắt lấy buồm gấm quân vừa mới xạ kích xong thời cơ. Công kích. Hắn hiểu được hiện tại không thể tiếp tục phòng thủ xuống dưới, lại như thế phòng thủ xuống dưới chỉ có thể bị đối phương mạnh mẽ mà chết, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, từ bỏ Macedonia phương trận bộ phận ưu thế, nếm thử cùng bọn hắn cận chiến. Liên tại bọn hắn công kích tới một nửa thời điểm, buồn gấm quân đã hoàn thành bổ sung, bắt đầu vòng thứ 3 xạ kích. Bất quá lúc này, buồn gấm quân cũng giống nhau tiến vào trịch phủ binh phạm vi công kích, sử dụng bay búa. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, tất cả pháp lan khắc trịch búa binh đều lấy ra chính mình bay búa, nhắm ngay phía trước buồn gấm quân ném ra chính mình bay búa. bay búa cùng tiễn thì một cao một thấp, lẫn nhau ở giữa cũng không có ảnh hưởng đến đối phương, cứ như vậy xuyên qua, hướng mục tiêu của mình bay đi. Cam Linh tiện tay dùng đại đao quét ra một thanh bay búa, sau đó nhìn về phía trước. Lần này Hy Lạp bộ binh lại tổn thất hơn 200 người, sức chiến đấu đã giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Cam Linh bên này cũng không phải vô hại, những cái kia bay búa số lượng cùng lực lượng cũng không nhỏ, mà buồn gấm quân phần lớn đều là bên trong giáp hoặc là giáp nhẹ, lực công kích của bọn hắn rất mạnh, nhưng là năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Tại một vòng này công kích lẫn nhau ở trong, buồn gấm quân chết trận hơn 80 người, chỉ là hơn 80 người đối với 7000 người quân đội mà nói cũng không rõ ràng. Rút ra đao của các ngươi, theo ta giết. Cam Linh cầm trong tay đại đao bắt đầu dẫn đầu hướng về phía trước phát khởi công kích, trong đoạn thời gian này mặt Pháp Lan Khắc Trịch búa binh còn muốn lần nữa ném mạnh bay búa, nhưng là bởi vì khoảng cách thực sự quá gần mà từ bỏ. Cái kia tướng lĩnh thấy quân địch rốt cục bắt đầu tiến công, bọn hắn cũng thở dài một hơi, nếu là cận chiến, vậy bọn hắn liền cũng không sợ. Giết. Hắn cũng giống nhau xung phong đi đầu, vì phòng ngừa buồn gấm quân lại có cơ hội bắn tên, hắn cái thứ nhất xông về Cam Linh, ý đồ lấy võ lực của mình đến ngăn chặn Cam Linh. A. Cam Linh thấy lại có thể có người dám đối với hắn phát động công kích, trong tay đại đao có hơi dường, cũng giống nhau hướng cái kia tướng lĩnh phóng đi. Tại công kích trong quá trình, Cam Linh trên thân xuất hiện mấy đạo lưu quang, kia là hắn tại sử dụng kỹ năng. Đối diện tướng lĩnh mặc dù chỉ có số ít mấy cái kỹ năng, nhưng hắn cũng giống nhau sử dụng ra, ra chỉ tại phía sau mình binh sĩ cùng mình trên thân. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản được Cam Linh một đoạn thời gian, vậy bọn hắn trận chiến đấu này cũng liền có thể thắng lợi. Nhưng mà binh khí của hắn mới vừa cùng Cam Linh đại đao tiếp xúc, một cú cự lực liền để hai tay của hắn đã mất đi chi giác, kỵ sĩ kiếm trên không trung xoay tròn vài vòng về sau cắm vào trên mặt đất. Bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái chiến lược cấp bậc. Khi hắn ý thức được điểm này thời điểm, mọi thứ đều chậm, Cam Linh đại đao đã chém qua hắn cổ. Hai chiêu miểu sát. Cái kia tướng lĩnh tại sinh mệnh mình một khắc cuối cùng, nhìn thấy là chính hắn quân đội tan tác. Đúng vậy, hắn đánh không lại Cam Linh, Macedonia vương trận binh sĩ cũng căn bản đánh không lại buồn gấm quân. Những này buồn gấm quân bản lĩnh vô cùng nhanh nhẹn, bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền chui vào trường mâu khe hở ở trong, những cái kia cổ Hy Lạp bộ binh tại trước mặt bọn hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Cũng chỉ có Pháp Lan Khắc Trịch búa binh còn có thể cùng buồn gấm quân chống lại. Nhưng là hiện tại bọn hắn tướng lĩnh tử vong, chiến hữu lọt vào tàn sát, chỉ còn lại bọn hắn những này trịch phủ binh sớm muộn cuối cùng cũng chết, chỉ là có thể đánh giết quân địch bao nhiêu vấn đề. Một tên khác Thiên Phu trưởng vào lúc này vô cùng quả quyết nhận lấy quyền chỉ huy, bắt đầu hô lớn một tiếng, lưu lại 100 người đoàn hậu, những người khác rút lui. Bọn hắn bất quá 2000 người, có thể lưu lại 100 người đã không tệ, chỉ cần có thể kéo dài một chút hạ quốc quân đội truy kích thời gian là được rồi. Tại hắn hạ lệnh về sau, trịch phủ binh nhóm bắt đầu đánh tới bởi, hướng mình đại bộ đội phương hướng chạy trốn. Lưu lại kia 100 người hẳn là tử sĩ, bọn hắn tình nguyện chính mình bỏ mình cũng muốn hiểm hộ đồng đội chạy trốn, cái này khiến Cam Linh còn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là lại thế nào ngoài ý muốn, hắn vẫn là để người đem chuyện này cho báo cáo Triệu Hồng cùng Lý Tịnh, bởi vì cái này 100 người dùng sinh mệnh mình làm đại giá đoạn hậu, nhường hắn không thể đối trịch phủ binh tạo thành đả kích chí mạng. Về phần trên đất áo giáp, hắn để cho người ta chỉnh lý tốt về sau hướng về sau cần đội phương hướng vận. Chính hắn thì là nhường lưu thủ 1000 người lái thuyền về trước đi, những người còn lại theo hắn cùng một chỗ tiến về tiền tuyến cùng Lý Tịnh hội hợp. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đã tới tiền tuyến Lý Tịnh kỳ thật đã cùng quân địch có 2 trận giao phong, mà cái này 2 trận giao phong đều là lấy hắn chiến bại làm kết thúc. Hôm nay muốn xuất chiến chính là một gã Thiên Phu trưởng cùng 4000 tên quân đội, mà Ni Khắc Tại nhìn thấy loại tình huống này về sau cũng là phái ra trưởng sinh quân lên chiến. Tướng quân, hôm nay lại là chỉ cần thua không cho phép thắng sao? Cái kia Thiên Phu trưởng trước khi xuất chiến hướng Lý Tịnh hỏi một câu, Lý Tịnh chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nói, muốn cùng bọn hắn có nhất định chân thực đối chiến, nhưng là chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Nhưng kỳ thật bọn hắn xuất chiến cái này 4000 tên lính ở trong, tất cả đều là theo Bắc phủ quân cùng Thiết Ứng nhuệ sĩ ở trong chọn lựa ra sức chiến đấu không có mạnh như vậy, chỉ là bọn hắn tất cả đều mặc vào huyền giáp quân hoặc là những quân đội khác trọng giáp. Phải biết tại loại này thời đại ở trong, trang bị là cân nhắc một chi quân đội tinh nhuệ trình độ, cho nên quân địch vẫn luôn tại coi là chi quân đội này chính là Triệu Hồng thủ hạ tinh nhuệ. Tại bọn hắn thị giác ở trong, bọn hắn cái này một đợt mặc dù thương vong tỷ lệ muốn so Lý Tịnh nhiều, nhưng bọn hắn thật là đánh bại Vũ Lâm Cô Nhi cùng huyền giáp quân trọng giáp bộ binh, quân địch tinh nhuệ nhất binh sĩ. Cái này khiến lòng tin của bọn hắn bạo dạn. Chỉ là Lý Tịnh hạ lệnh để cho mình bên này quân đội co rút lại phòng tuyến, tạm thời cũng không tiếp tục xuất kích, nhường Nhi Khắc tiến một bước hoài nghi lên Lý Tịnh năng lực. Bất quá Nhi Khắc thủ hạ nhiều nhất cũng không phải bộ tốt, mà là khắp núi khắp nơi kỵ binh. Mông của bọn kỵ binh bắt đầu ở nơi xa bắn lên mưa tên, Lý Tịnh bọn hắn quân đội đối mặt loại này du kỵ binh cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể co vào phòng tuyến, chờ những kỵ binh này rời đi hoặc là áp sát quá gần. Tại mông của kỵ binh viễn trình bắn xong tiễn về sau, mặt khác một chi quân đội lại bật ra, chi quân đội này liền không giống như là giáp nhẹ mông cổ kỵ binh, mà là phần lớn người mặc trọng giáp trụ kỵ binh. Chương 845, hư hư thật thật, đây mới là mưu kế, 1, chương 845, hư hư thật thật, đây mới là mưu kế, 1, Lý Tịnh tại đối mặt giáp chủ kỵ binh phải rối, cũng không có lựa chọn đối bắt, dù là những kỵ binh này tốc độ kém xa mông cổ kỵ binh. Hắn muốn cũng không phải là cuộc chiến đấu này thắng lợi, cũng không phải chặn đánh giết nhiều ít tên quân địch, mà là muốn cái này toàn bộ chiến dịch thắng lợi. Triệu Hồng đứng tại trên sườn núi xem hết toàn bộ hành trình, trước mắt Hạ Quốc bên này xem như thế yếu, chỉ có điều binh lính chết trận đều là một chút thực lực cũng không tính rất mạnh binh sĩ, cái này rất ý vị sâu xa. Hắn đã đại khái biết Lý Tịnh muốn làm gì, xem ra trận chiến tranh này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn có thể nhìn ra, nhưng là khán giả cũng không có giống như hắn độ mẫn cảm. Không phải, Lý Tịnh không phải danh tướng à, Triệu Hồng lãnh chúa như vậy tín nhiệm Lý Tịnh, thế nào liên tiếp bại ba trận? Hiện tại Triệu Hồng lãnh chúa bên này đã chết trận hơn 2000 người, vì sao lại dạng này, không nên Lý Tịnh xuất quân một đường nghiền ép lên đi sao? Ta thế nào cảm giác còn không bằng nhường Triệu Hồng lãnh chúa chính mình đến chỉ huy trận chiến đấu này đâu. Các ngươi không nên gấp à, đã Triệu Hồng lãnh chúa tín nhiệm Lý Tịnh, như vậy thì giải thích rõ hắn là thật mạnh, không bằng nhìn xem đến tiếp sau tình huống, các ngươi chẳng lẽ còn không tin Triệu Hồng lãnh chúa không thành. Đúng thế, các ngươi nhìn một chút kết quả lại nói a. Vạn nhất là có mưu kế đâu, vạn nhất là cố ý đây này, không cần vội vã như vậy đi. Đại đa số người bọn hắn vẫn là đối Lý Tịnh quyết sách biểu thị chất vấn, nhưng là cũng có một phần nhỏ nhìn ra cái gì, bọn hắn tại mưa đạn ở trong âm thầm nhắc nhở, nhưng cũng không có nói thẳng ra miệng. Mà trong chiến trường, có lẽ là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh nguyên nhân, Ni Khắc đã bị mấy trận thắng lợi làm đầu góc choáng váng, hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy Triệu Hồng có chút quá mức khinh địch, thế mà để cho người ta mới chỉ huy mà không phải mình tự mình kết quả. Đúng vậy không sai, tại hắn nhận biết ở trong, Triệu Hồng muốn so Lý Tịnh càng thêm am hiểu mang binh đánh giặc, nếu như bây giờ chỉ huy người của quân đội là Triệu Hồng, hắn sẽ cảm thấy Triệu Hồng khẳng định là lại có âm mưu gì quỷ kế, nhưng lần này chỉ huy người của quân đội là Lý Tịnh, hắn sinh ra một loại Lý Tịnh năng lực không quá mạnh ảo giác. Chúng ta bây giờ hẳn là thừa thắng xông lên, đối phương mạnh nhất quân đội hẳn là cái kia cái gọi là Vũ Lâm Cô Nhi, 3000 người đã bị chúng ta đánh bại một nửa, những quân đội khác cũng tử thương không ít, mà thương vong của chúng ta cũng không nhiều. Các ngươi liền đối phương mạnh nhất quân đội đều đánh bại, những người khác thì càng không cần nói, giết cho ta đã qua. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, dưới tay hắn đại quân bắt đầu từ bỏ phòng thủ, ngược lại phối hợp kỵ binh mong muốn đem Triệu Hồng quân đội cho vây quanh ở giữa, đến đánh một cái vây quanh chiến. Lý Tịnh nhìn xem không ngừng đến gần quân đội, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó hướng Cam Linh nói rằng, Cam Hương Bá. Hắn nhưng là chuyên môn chờ Cam Linh hoàn thành chính mình nhiệm vụ về sau chạy đến lại tiến hành cái này mấu chốt nhất một lần tiến công. Những cái kia Pháp Lan khắc trịch đũa binh bởi vì là chạy trốn nguyên nhân, có chút hoảng hốt chạy bừa, nhưng không có Cam Linh chi này buồn gấm quân hành quân nhanh, bọn hắn bây giờ còn có thể gọi tin tức chính lệnh, Ni Khắc căn bản cũng không biết Cam Linh cùng buồn gấm quân thực lực. Mặt tướng nghe lệnh, trông thấy đối phương cái kia mặc hoa phục tướng lĩnh sao? Có lòng tin hay không đem hắn cho chém giết? Ta có thể nhường hai thiên huyền giáp quân kỵ binh nghiệm hộ ngươi. Cam Linh nhìn thoáng qua xa xa đạ dị hủ, khoe miệng lộ ra một kia có chút điên cuồng nụ cười. Hai thiên huyền giáp quân kỵ binh, huyền giáp quân kỵ binh thực lực như thế nào? Hắn là biết đến, có những người này ở đây, hắn còn có cái gì lo lắng? Đợi lát nữa ta liền đem đầu của hắn lấy ra cho ngươi. Tốt. Triệu Hồng có cùng Lý Tịnh nói qua Cam Linh thực lực, bởi vậy hắn mới có loại này quyết sách. Bọn hắn hiện tại sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, đợi lát nữa ngươi tìm cơ hội bắt đầu khởi xướng công kích. Tất cả cung tiễn thủ cùng nỏ thủ, chuẩn bị. Lý Tịnh giơ lên bội kiếm của mình, thiết ứng nghệ sĩ, Vũ Lâm Cô Nhi, Huyền Giáp Quân, Bắc Phủ binh, buồn gấm trong quân tất cả cung tiễn thủ cùng nỏ thủ đều giơ lên cung trong tay mình nỏ, nhắm chuẩn đang đến gần địch nhân của bọn hắn. Duy nhất một lần bị nhiều như vậy cung tiễn thủ cùng nỏ thủ nhắm chuẩn, Ni Khắc trong lòng vẫn còn có chút hoảng. Nhưng là hắn nghĩ tới chính mình xuất lĩnh những bộ binh này, không phải trọng giáp chính là mang theo tâm chắn, bản thân đối tiễn thị năng lực phòng ngự liền không tầm thường. Dù là có thương vong hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Chỉ cần có thể đem đối phương chi quân đội này cho vây quanh ở giữa, như vậy bọn hắn liền có thể lấy được ưu thế thật lớn. Lý Tịnh vẫn luôn nhìn chằm chằm đối phương quân đội vị trí, bọn hắn vốn là tại một chỗ dễ thủ khó công dốc cao phía trên, chỗ này dốc cao bởi vì đồi núi nguyên nhân, có một mặt dốc đứng tới căn bản là không cách nào tiến công, nếu như cưỡng ép tiến công thế tất sẽ tổn thất nặng nề. Mà bọn hắn hiện tại lựa chọn phương thức thì là làm cho đối phương chủ động từ bỏ chính mình phòng thủ ưu thế, gặp địch giả yếu, sau đó câu dẫn bọn hắn chủ động công kích. Về phần trước đó những cái kia tổn thất nhì khắc tưởng rằng Vũ Lâm Cô Nhi hoặc là Huyền Giáp quân binh sĩ, nhưng thật ra là Bắc phủ bình trở quân đội chọn lựa ra thực lực thấp nhất quân đội, mặc vào trọng giáp ngụy trang. Bán tên. Theo Lý Tịnh thanh âm ra lệnh âm vang lên, tất cả cung tiễn thủ cùng nọ thủ đều bắn ra chính mình tiễn thị, trong chốc lát đầy trời đều là tiễn thị, thậm chí đạt đến che khuất bầu trời trình độ. Những cái kia tiễn thị tại nhì khắc trong mắt không ngừng phóng đại, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chuyện có phải hay không có chút không thích hợp. Trước đó hắn không phải không gặp qua Lý Tịnh quân đội tiễn thị thể sạng, nhưng là cái nào một lần có hiện tại loại này quy mô. Cho nên trước đó kia mấy lần trong chiến đấu, Lý Tịnh xuất lĩnh quân đội cũng không có đem tất cả cùng tiễn thủ cùng nọ thủ xạ kích. Hắn vẫn luôn tại bị lừa gạt. Ni Khắc lúc này đống nhiên kịp phản ứng không thích hợp, nếu như nói đối phương vẫn luôn không để cho tất cả cùng tiễn thủ cùng nọ thủ xạ kích, như vậy Lý Tịnh tại sao phải làm như vậy? Giải thích duy nhất cũng chỉ có một loại, cái kia chính là Lý Tịnh là cố ý, hắn là vì để cho mình chủ động tiến công. Lý Tịnh là có tự tin có thể ở bị chính mình vây quanh ở giữa thời điểm chiến thắng bọn hắn. Ni Khắc nhíu mày, mặc dù nói hắn có chút không quá tin tưởng, nhưng bây giờ hắn cũng đã không có quay đầu đường, chỉ có thể tiếp tục tiến công. Chúng ta giáp trụ kỵ binh cùng mông cổ kỵ binh đã theo bọn hắn cánh cùng phía sau bao vây bọn hắn, cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Hắn nói xong câu đó về sau lập tức trốn đến bên cạnh thân vệ dưới tấm chắn mặt đi, nhường những binh lính kia đem tấm chắn đem hắn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Không có cách nào, hắn nhưng không có Triệu Hồng loại kia không thể bị công kích kỹ năng, nếu là có cái nào chi tiến thì chúng đích hắn, hắn cũng là sẽ thụ thương tử vong. Hắn khi tiến vào tới mai rùa ở trong về sau chỉ nghe thấy bốn phía không ngừng truyền đến tiễn thị đập nện thanh âm, đợi đến thanh âm dần dần biến mất về sau hắn mới nhô đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng lúc này đây, hắn thương vong của quân đội hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, những cái kia tiễn thị chỉ cần phát hiện khe hở, liền sẽ chui vào trong đó, tổn thương tất cả có thể tổn thương đến bộ vị. Tại một vòng này xạ kích ở trong, thương thế của hắn vong số lượng lại đã đạt tới 1000. Chương 845, hư hư thật thật, đây mới là mưu kế 2, chương 845, hư hư thật thật, đây mới là mưu kế 2. Phải biết hắn tổng cộng cũng mười mấy vạn quân đội, mà Triệu Hồng bên kia quân đội số lượng cũng không nhiều, một vòng tề xạ 1000 đã là rất khủng bố con số. Cách bọn họ công kích tới Triệu Hồng quân đội trước mặt, còn cần lại chịu một vòng tề xạ. Đối phương công kích từ xa năng lực kinh khủng như vậy. Ni Khắc hiện tại có chút hối hận quyết định của mình, hắn hối hận chính mình muốn từ bỏ địa hình ưu thế đến chủ động tiến công. Nếu là hắn tại trên sườn núi, kia Triệu Hồng quân đội theo dưới sườn núi mặt hướng bên trên xạ kích là có tầm bắn bên trên thế yếu, thậm chí nỏ thủ có thể công kích tới vị trí của bọn hắn, chính phủ binh cũng tương tự có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Cũng sẽ không giống như bây giờ, quang bị đánh không thể hoàn thủ. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có hoàn thủ, bọn hắn vẫn là có mấy ngàn binh sĩ mang theo cung tiễn dùng cho phản kích, chỉ là những này tiễn thì đa số đều bị Bắc phủ binh tâm chắn cùng trọng giáp binh sĩ áo giáp cho ngăn cản. Mấy ngàn cung tiễn thủ, cùng Triệu Hồng bên kia 3 vạn cung tiễn thủ so sánh không đáng giá nhắc tới. Còn không bằng nơi xa những cái kia Mông Cổ kỵ binh kỵ xạ cho Lý Tịnh mang tới phiền phải lớn, ít ra những cái kia Mông Cổ kỵ binh tạo thành sát thương, đã vượt qua Ni Khắc thủ hạ cái khác binh chủng sát thương tổng cộng. Ni Khắc lúc này không dám đi theo quân đội cùng một chỗ công kích, lưu tại nguyên địa, đem chỉ huy quyền giao cho Đạ Dị Hủ, phát khởi chính mình một cái mệnh lệnh sau cùng. Thừa dịp bọn hắn muốn thay mới tiễn thị, nhanh chóng công kích. Ni Khắc vung lên trong tay mình kỵ sĩ kiếm, nhất định phải nắm chắc tốt hiện tại cơ hội, đối phương những cái kia tên nọ tay đối bọn hắn uy hiếp thật sự là quá lớn, mà tên nọ lắp muốn so cùng tiễn trầm nhiều, hắn tuyệt đối không thể nhường những cái kia tên nọ tay bắn ra vòng thứ 3 tiễn thị, bằng không hắn chi quân đội này chiến tổn quá cao, sĩ khí sẽ giảm nhiều. Điểm này Lý Tịnh tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, hắn nhìn xem đưa tay nhường cùng tiễn thủ lần nữa bắn ra tiễn thị, chính mình thì là một mực tại tính toán khoảng cách của song phương. Mà thiết ứng nhuệ sĩ nhóm thì là dùng hai chân hiệp trợ, nhanh chóng cho mình nọ bổ sung tên nọ. Thiếu khuyết thiết ứng nhuệ sĩ tên nọ chuyển vận, một vòng này xạ kích cũng không có tạo thành quá lớn sát thương, chỉ là hơi hơi đã ngừng lại đối phương công kích tốc độ. Cái này cũng đủ, thiết ứng nhuệ sĩ bổ sung tên nọ tốc độ hiển nhiên vượt ra khỏi Ni Khắc tưởng tượng, bọn hắn còn không có tiến lên bao lâu, thiết ứng nhuệ sĩ nhóm lần nữa bưng chính mình cung nọ đứng lên. Mà Lý Tịnh cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trên thân trong nháy mắt mấy đạo lưu quang bao trùm toàn quân. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Lý Tịnh sử dụng kỹ năng, Lăng Yên các 24 công thần, có thể chọn lựa không phải nhân vật lịch sử tướng lĩnh tổ kiến, Ngụy, Lăng Yên các 24 công thần, Lăng Yên các 24 công thần tất cả mọi người 4 triệu đề cao 10 điểm, như một vị nào đó lãnh chúa có thể gom góp, thật, Lăng Yên các 24 công thần, nhưng tại lôi đài chiến bên trong trực tiếp thu hoạch được Đường Thái Tông trợ giúp hạ quốc lãnh chúa Triệu. Hồng dưới trướng nhân tài Lý Tịnh sử dụng kỹ năng, Đại Đường quân thần, Lý Tịnh làm chủ soái, tướng lĩnh thống lĩnh quân đội thời điểm, thủ hạ binh lính vũ lực trị tăng lên 12, 8 điểm, bộ binh bị thương tổn lúc giảm tổn thương 30. 15 đấu sức tỷ số thắng tăng lên 20, cung binh xạ kích lúc tiến thị trình độ sắc bén tăng lên 50, 30 tiến thị bổ sung tốc độ tăng lên 80, 60 kỵ binh công kích tốc độ tăng lên 40, 30 tất cả binh sĩ tại công kích vũ lực trị thấp hơn tự thân địch quân binh sĩ lúc, đánh giết. Xác suất tăng lên 20, 15 sĩ khí trung biên độ tăng lên, đã thăng cấp, hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Lý Tịnh sử dụng kỹ năng, võ miếu 10 chết. Cái này đại đường quân thần tăng thêm, ở trên một trận mô phỏng chiến ở trong, thật là không có cơ hội sử dụng đi ra, hậu kỳ thúc đẩy thời điểm đã ưu thế quá lớn. Mà lần này là Lý Tịnh lần thứ nhất ở trước mặt người đời sử dụng đại đường quân thần kỹ năng này. Ngoa tạo, Lý Tịnh kỹ năng này có phải hay không có chút khoa trường, căn cứ khác biệt binh chủng đều có không giống nhau tăng thêm, hơn nữa tăng thêm chỉ số còn không thấp. Kỹ năng này vô địch, còn có kỹ năng này danh tự, đại đường quân thần, có thể được xưng là quân thần người khẳng định không đơn giản. Vừa mới ai nói Lý Tịnh không đi tới lấy, bây giờ nhìn kỹ năng này, còn không được sao? Ta sai rồi, Lý Tịnh có chút như bức à, sát thực hoàn toàn có thể cùng Bạch Khởi bọn người đặt ở cùng một cái đẳng cấp cân nhắc, ta đều có chút mong muốn chiêu mộ Lý Tịnh. Ngươi chỉ là một cái quân dự bị lãnh chúa, đến lúc đó chỉ có thể chiêu mộ một nhân tài, nếu như ta nhớ không lầm lần trước ngươi nói cũng không phải Lý Tịnh. Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn mấy người này mới đều tốt mạnh a. Lý Tịnh châu phê. Có Lý Tịnh kỹ năng tăng thêm, thiết ứng nhuệ sĩ nhóm cũng bắt đầu phát huy ra bọn hắn thực lực kinh khủng. Vô số tên nọ mang theo Lý Tịnh tăng thêm hướng quân địch bay đi, đã gì ủ mấy người cũng là đem chính mình có thể mở kỹ năng tất cả đều mở đi ra, dù là có một ít tăng thêm đối mặt tình huống hiện tại không có tác dụng gì, những cái kia Macedonia phương trận tuấn bài thủ nhóm đội vàng lập thuận đón đỡ. Nhưng mà lần này tên nọ tại chúng đích tâm chắn thời điểm lập tức vẩy ra đại lượng mảnh gỗ vụn, to lớn lực trùng kích đem những cái kia tâm chắn đánh cho tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là vết rách. Rất nhanh liền có lần đầu tiên tâm chắn bị tên nọ cho đánh nát, phía sau tất cả binh sĩ đều bại lộ tại tiễn thị uy hiếp ở trong. Sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba, mất đi tâm chắn bảo hộ Ni Khắc quân đội liền như là bị đặt ở trên tất cả đồng dạng, chỉ có thể mặc cho tiễn thị chúng đích trên người mình. Vẹn vẹn một vòng này xạ kích, Ni Khắc quân đội liền tổn thất hơn 2000 bộ binh. Những cái kia Pháp Lan khắc trịch đũa binh nhóm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là bọn họ người mặc trọng giáp, nhưng này chút trải qua tăng thêm tên nỏ vẫn là bắn thủng khôi giáp của bọn hắn, trúng đích thân thể của bọn hắn. Tất cả trông thấy một màn này, người xem đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, có một chi quân đội tên nỏ uy lực có thể lớn đến loại trình độ này. Ngoa tạo, những này thiết ứng nhuệ sĩ tên nỏ uy lực thế nào lớn như thế, liền tấm chắn cùng trọng giáp đều cho bắn thủng. Uy lực này đã vượt qua tiễn thị phạm vi a, mặc dù nói tại lôi đài chiến ở trong binh sĩ đều là được tăng cường, nhưng đối phương tấm chắn cùng áo giáp cũng là được tăng cường qua a. Lý Tịnh đại đường quân thần thật là cho bọn họ tăng lên tiễn thị sắc bén độ, có sức công kích như thế này cũng hợp tình hợp lý a. Kỹ năng tăng thêm tất nhiên trọng yếu, nhưng là binh chủng bản thân quan trọng hơn, hệ thống có phải hay không có chênh lệch chút ít đạn Triệu Hồng lĩnh chủ, mạnh như vậy nọ thủ thế mà cho 5000 người, tổng binh loại số lượng 1 vạn 2. Đây là cấp 2 mù hộp gia binh chủng a, đối phương cấp 2 binh chủng ra vẫn là một vạn Mông Cổ kỵ binh đâu. Ngươi xem một chút trên chiến trường, Triệu Hồng lãnh chúa quân đội thường vòng trên cơ bản đều là Mông Cổ kỵ binh tạo thành, cái khác binh chủng đối đầu bọn hắn liên sát tổn thương cũng khó khăn. Ni Khắc cũng bị những này tiễn thị uy lực cho khiếp sợ đến, thật lâu cũng không có động tĩnh, chờ hắn kịp phản ứng về sau lập tức bắt đầu chỉ huy người tiền phong ra lệnh, nhượng bộ binh lập tức đình chỉ công kích chuyển thành phòng thủ. Lấy bọn hắn tình huống hiện tại, một khi nhường Triệu Hồng quân đội lần thứ 3 tề sạn, vậy hắn bộ binh quân đoàn đem trực tiếp tan tác. Chương 846, binh đối binh, tướng đối với tướng. 1. Chương 846, binh đối binh, tướng đối với tướng. 1. Bộ binh chiến trường lớn thế yếu, Ni Khắc trong lòng chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào kỵ binh phía trên. Vừa mới hắn chỉ là nhường Mông Cổ kỵ binh ở chung quanh không ngừng công kích tới Triệu Hồng quân đội, dùng tính cơ động đến làm hao mòn Triệu Hồng số lượng của quân đội cùng sĩ khí. Mà bây giờ, kỵ binh của hắn sẽ không lại cho áp lực lời nói, hắn bộ binh sẽ phải tất cả đều bị tiêu diệt, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tất cả giáp trụ kỵ binh, công kích. Mông Cổ kỵ binh vây quanh một bên khác, không cần ngộ thương quân đội bạn, tiếp tục xạ kích, tập trung nhắm chuẩn những cái kia nọ thủ. Tại Ni Khắc chỉ huy hạ, giáp trụ kỵ binh bắt đầu hướng Triệu Hồng quân đội trận hình phát khởi công kích, mà Mông Cổ kỵ binh thì là bắt đầu hướng một bên khác tập kết, một bên hướng quân địch xạ kích. Mục tiêu của bọn hắn tập trung vào thiết ứng nhuệ sĩ trên thần, những này thiết ứng nhuệ sĩ tên nọ uy hiếp thật sự là quá lớn, nhường Ni Khắc vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà thiết ứng nhuệ sĩ nhóm đối mặt du kỵ binh phóng tới tiễn thị, cũng không có lựa chọn tránh né hoặc là đón đỡ, liền như là những cái kia huyền giáp quân bộ binh hạng nặng như thế, trên người bọn họ cũng là hiện đầy áo giáp. Kia 5000 trọng giáp nọ thủ tự mình nhét vào lấy tên nọ, thỉnh thoảng có tiễn thị trúng đích đầu của bọn hắn hoặc là những bộ vị khác, nhưng mà đều chỉ là phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó liền đánh rơi vào trên mặt đất, liền để bọn hắn di động một chút tư cách đều không có. Du kỵ binh ưu thế nhất chính là tính cơ động, Hạ Quốc mấy ngàn năm nay đối mặt du mục dân tộc du kỵ binh sẽ rất ít ở chính diện trên chiến trường thất bại án lệ, cơ hồ đều là bại vào tính cơ động. Những cái kia du mục dân tộc sẽ tránh đi Hạ Quốc quân chính quy, không ngừng cướp bóc phụ cận bách tính, hoặc là đối những cái kia giáp nhẹ quân đội ra tay. Mà bây giờ là quân đoàn đối chiến, nhưng không có bình dân đơn vị cho bọn họ cướp bóc, bọn hắn phải đối mặt cũng là Hạ Quốc mấy ngàn năm qua tinh nhuệ nhất binh chủng một trong. Thiết ứng nhuệ sĩ nhóm tự mình bổ sung xong tên nỏ, lần nữa bưng lên cung nỏ thời điểm, nhắm chuẩn lại là đang nhanh chóng di động Mông Cổ kỵ binh. Không tốt. Tản ra, rời xa. Hoa Khoát Đài trong lòng cảm thấy không ổn, nhanh chóng chỉ huy quân đội rời xa quân địch. Liên tại bọn hắn vừa mới rời đi nguyên địa, vô số tên nỏ bay vụt mà đến, cũng may hắn chỉ huy kịp thời, những cái kia tên nỏ chỉ là chúng đích một chút chưa kịp binh lính rút lui, nếu không một vòng này xạ kích nhất định để bọn hắn tổn thất nặng nề. Giáp trụ kỵ binh bên kia, bọn hắn hướng Triệu Hồng quân đội công kích trong lúc đó, bên này cùng tiến thủ đối với mấy cái này trọng giáp kỵ binh cũng không có tạo thành quá lớn sát thương, chỉ có tên nỏ khả năng phá vỡ bọn hắn áo giáp phòng ngự. Nhưng lại tại bọn hắn công kích tới một nửa thời điểm, bên cạnh trên sườn núi lại đột nhiên xuất hiện một chi quân đội, nặng nề tiếng vó ngựa như là địa chấn đồng dạng. Là Triệu Hồng chọn chúng những kỵ binh kia. Những người này ở trong có 1000 Vũ Lâm quân kỵ binh hạng nặng, 1000 Bắc phủ binh bên trong giáp kỵ binh, hết thảy chỉ có 2000 người. Mà giáp trụ kỵ binh thì là 5000 kỵ binh hạng nặng, đến từ Hy Lạp bộ binh hạng nặng ở trong 1000 kỵ binh, cùng Trường Sinh quân 1000 khinh kỵ cùng 1000 chiến xa, tổng cộng 8000 người. 2000 người đối chiến 8000 người, nghĩ như thế nào đều hẳn là thế yếu mới đúng, có thể những kỵ binh này cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đặc biệt là kia 1000 Vũ Lâm kỵ binh, bọn hắn ban đầu ở Võ Đế thủ hạ thời điểm phụ trách bảo vệ đô thành, có thể thẳng đến bọn hắn chết già cũng không có bất kỳ người đáng giá bọn hắn ra tay, bởi vậy bọn hắn đối chiến địch nhân đều không phải quân chính quy. Mà lần này, bọn hắn chi này Hán Võ Đế át chủ bài, rốt cục có thể ở đời sau mặt người trước hiện ra lực chiến đấu của mình. Tại tiến công trước đó, bọn hắn liền đã làm xong hy sinh chuẩn bị, bọn hắn cũng không sợ hy sinh, nhưng bọn hắn phi thường trọng thị lần này dương danh cơ hội, bọn hắn sợ hai chuyện chỉ có một cái kia chính là đánh giết số lượng của địch nhân không có đạt tới trong lòng bọn họ mong muốn. Giết Vũ Lâm cô nhi tiếng giống chân thiên, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ va chạm hướng về phía đối diện kỵ binh, những cái kia giáp trụ kỵ binh trong tay kỵ sĩ thương cùng kỵ sĩ kiếm tất cả đều nhắm ngay địch nhân của bọn hắn, song phương tại thời khắc này binh khí đan vào với nhau. Những này giáp trụ kỵ binh thật là bị Dạn Tỉnh Đế quốc chiêu bài quân đội, cái này bị Dạn Tỉnh Đế quốc một cái tên khác chính là Đông La Mã Đế quốc, thời kỳ đỉnh phong là đem toàn bộ địa trung hải chung quanh tất cả đều chiếm lĩnh. Có thể làm được loại trình độ này, giáp trụ kỵ binh thực lực không thể nghi ngờ. Lại thêm số lượng của bọn họ là Triệu Hồng bên này 4 lần, bởi vậy Ni Khắc trong lòng vô cùng tự tin. Hắn tự tin kỵ binh của mình nhất định có thể đem chi này Vũ Lâm cô nhi cho tiêu diệt. Sau đó Song Phương vừa mới tiếp xúc, Ni Khắc liền phát hiện chỗ không đúng. Rõ ràng Song Phương binh sĩ số lượng chênh lệch rất lớn, nhưng là hiện tại giáp trụ kỵ binh số lượng nhưng đang nhanh chóng giảm bớt. 8000 người đối chiến 2000 người, thế mà bị cái này 2000 người chế trụ. Song Phương binh khí tiếp xúc một phút này, giáp trụ kỵ binh binh khí trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, không ít giáp trụ kỵ binh thậm chí cả người lẫn ngựa đều bị đụng bay ra ngoài. Không chỉ là số lượng binh lính, chiến mã chất lượng cũng căn bản cũng không phải là cùng một cái đẳng cấp. Khán giả trông thấy một màn này đều mở to hai mắt nhìn, cái này Vũ Lâm cô nhi là bọn hắn cũng không hề có nghe qua binh chủng, thế nào chất lượng cường lực như vậy. Ngoa tạo, ta nhìn thấy cái gì, cái kia Vũ Lâm kỵ binh tại bị giáp trụ kỵ binh vây công tình huống hạ liên sát 3 người mới thụ thương, sau đó còn có thể đổi đi mấy cái khác kỵ binh mới bỏ mình. Ta vừa mới còn tưởng rằng 2000 đối chiến 8000, bọn hắn chỉ là bị Lý Tịnh phái tới ngăn cản một hồi thời gian, hiện tại xem ra Lý Tịnh là chạy theo để bọn hắn chiến thắng đối phương tới. Cung binh phương diện Triệu Hồng lãnh chúa bên này toàn thắng, chẳng lẽ kỵ binh phương diện cũng vậy sao? Triệu Hồng Lãnh Chúa viện chỉnh binh sĩ là cấp 2 mù trong hộp đi ra, mà Ni Khắc cấp 2 mù hộp là Du Kỵ binh, mà bây giờ chi này Du Kỵ binh còn không có bất kỳ tổn thương, cho nên tất cả còn khó nói. Khó mà nói. Vừa mới có thể là Ni Khắc ưu thế, dù sao bọn hắn đem Triệu Hồng quân đội vây quanh tại ở giữa, nhưng là hiện tại bộ binh cùng cận chiến kỵ binh đều cơ hồ bị đánh hỏng mất, Triệu Hồng bên này đã lớn ưu thế. Cũng không thể coi nhẹ chi kia Du Kỵ binh sức chiến đấu, những cái kia Du Kỵ binh đối Triệu Hồng Lãnh Chúa quân đội tạo thành sát thương cũng không nhỏ. Chỉ là cái này một chi quân đội sát thương liền vượt qua 2000, mặc dù cái khác tất cả quân đội cộng lại đều không có lớn như thế sát thương số lượng. Hiện tại trên chiến trường Vũ Lâm Cô Nhi đã đem giáp trụ kỵ binh cho đánh giết không còn, nhưng là chiến trường ở trong khắp nơi đều là máu tanh cảnh tượng, giáp trụ kỵ binh tử vong về sau, Vũ Lâm Cô Nhi cũng giống nhau cơ hồ tất cả đều mất mạng, bọn hắn có thể lấy 1000 người đánh giết nhiều như vậy thế giới đỉnh tiêm binh chủng, đã để tất cả nhìn thấy một màn này người đều trở nên khiếp sợ. Trên chiến trường quân địch chỉ có một cái cảm thụ, cái kia chính là những này Vũ Lâm Cô Nhi căn bản cũng không phải là người. Chương 846, binh đối binh, tướng đối với tướng. 2, chương 846, binh đối binh, tướng đối với tướng. 2, bọn hắn vốn là người mặc trọng giáp, mà vừa mới chiến tranh độ chấn động đã đạt đến đủ để đem trọng giáp đều làm hỏng trình độ, không ít Vũ Lâm Cô Nhi là tại áo giáp lõm, thậm chí xuyên thủng thân thể của mình tình huống hạ, vẫn như cũ đem trong tay đổ đao vung hướng địch nhân. Thậm chí có nhân trái tim bị đâm xuyên, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn tại cơ trong tay mình bình khí, để cầu tại chính mình sau khi chết quán tính mang theo bọn hắn tay giết địch. Chớ nhìn bọn họ không có cùng quân đội chính quy chiến đấu qua, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn là sức chiến đấu thấp xuống thái điểu, tương phản bọn hắn thật là bị hắn võ đế dũng mãnh hãn tướng thay nhau huấn luyện ra, thực lực không thể nghi ngờ. Ngay trong bọn họ không ít người theo Vũ Lâm quân lui ra ngoài về sau trực tiếp chính là vào triều làm quan hoặc là bị phong tướng quân, cái này đủ để chứng minh những người này sức chiến đấu mạnh. Tâm tình của bọn hắn lây nhiễm theo bọn hắn cùng một chỗ công kích Bắc phủ quân kỵ binh, cái này 2000 người thế mà tất cả đều tiến vào tử chiến trạng thái, bọn hắn tất cả đều giết đỏ cả mắt, chỉ cần phía trước còn có quân địch còn sống, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại chính mình tiến công động tác. Thẳng đến địch nhân tất cả đều bỏ mình, bọn hắn lúc này mới không ngừng thở hổn hển ngừng chính mình giết chóc bước chân, nhưng mà lúc này 2000 kỵ binh liền chỉ còn lại hơn 100 người, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Bọn họ cũng đều biết hiện tại có vô số hạ quốc hậu nhân đang nhìn bọn hắn, tất cả mọi người giơ lên tay của mình, bọn hắn giờ phút này toàn thân đều là vết máu, kia một thân màu đỏ tại thời khắc này dường như cũng đại biểu cho hạ quốc nhân ý chí. Đây chính là Vũ Lâm quân sao? Chi quân đội này thực lực cũng quá mạnh à, hơn nữa bọn hắn dường như từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tử chiến trạng thái, còn đối chung quanh những binh lính khác không nhỏ lây nhiễm hiệu quả. Khó trách hệ thống chỉ cấp 3000 người. Đúng vậy, chi kỵ binh này thực lực vượt quá tưởng tượng của chúng ta, mà kia một bên khác Vũ Lâm cung binh thực lực cũng rất mạnh, lực sát thương vẹn vẹn so với cái kia thiết ứng nhuệ sĩ nọ thủ nhỏ một chút, nhưng này chút nọ thủ công kích khoảng cách không có bọn hắn cao. Nếu như không phải Vũ Lâm Cô Nhi số lượng quá ít, nếu không ta cảm thấy Vũ Lâm Cô Nhi thực lực có thể muốn so thiết ứng nhuệ sĩ càng mạnh. Ta cảm thấy cũng không kém bao nhiêu đâu, những cái kia thiết ứng nhuệ sĩ chỉ là số lượng nhiều mới khiến cho các ngươi sinh ra ảo giác. Ni Khắc lúc này hận đến nghiến răng, trận chiến đấu này hắn đã không có nhiều ít phần thắng. Hắn hiện tại chỉ có thể toàn bộ gửi hy vọng ở Mông Cổ kỵ binh, chỉ có chi quân đội này có thể chiến thắng Triệu Hồng quân đội. Ngay tại lúc tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ tại kỵ binh lúc chiến đấu, Cam Linh cùng Huyền Giáp quân đã vọt tới bộ binh trước mặt. Ni Khắc chú ý điểm một mực tại giáp trụ kỵ sĩ bên kia, nhưng đã gì ưu lại không có coi nhẹ Cam Linh, hắn vừa mới một mực tại điều hành lấy quân đội của mình, hiện tại đã bày xong phòng thủ trận hình. Huyền Giáp quân lúc này xông vào phía trước nhất, bọn hắn đối mặt những cái kia tàn binh, thậm chí đều không có cách nào duy trì Macedonia phương trận Hy Lạp bộ binh hạng nặng, lựa chọn trực tiếp đục vào. Những cái kia trường mâu đâm vào Huyền Giáp kỵ binh hạng nặng trên khải giáp căn bản cũng không có đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Huyền Giáp quân xông vào phía trước là Cam Linh mở ra một con đường. Đa Dị ủ nhíu mày, hắn phát hiện Cam Linh ý đồ, đối phương lại là muốn chém giết hắn vị chỉ huy này người. Đem hắn đỡ được. Đa Dị ủ lập tức chỉ huy còn sót lại pháp lan khắc trịch búa binh ngăn khuất trước mặt mình. Những này trịch phủ binh cận chiến năng lực chiến đấu cũng không yếu, hắn muốn đem Cam Linh cho vây chết ở chỗ này. Bất quá có Huyền Giáp quân trợ giúp, phần lớn quân địch đều bị bọn hắn ngăn cản xuống dưới. Huyền Giáp quân sức chiến đấu cũng là nhất đẳng cường đại, có bọn họ. Chỉ có hơn 100 tên binh sĩ ngăn khuất Cam Linh trước mặt. Tại Đạ Dị ủ xem ra, có hắn kỹ năng tăng thêm, hơn 100 tên trịch phủ binh đủ để ngăn trở Cam Linh, kế tiếp các cái khác quân đội vây quanh tới, liền có thể đem Cam Linh cho vây giết ở chỗ này. Nhưng mà Cam Linh đối mặt cái này hơn 100 trịch phủ binh không có bất kỳ cái gì giảm tốc, trên người quang mang chớp động, đem tất cả có thể sử dụng kỹ năng tất cả đều sử dụng ra. Sau đó chỉ thấy Cam Linh đại đao không ngừng vung lên, chung quanh trịch phủ binh lập tức cứng ở nguyên địa. Chờ Cam Linh theo bên cạnh bọn họ tiến lên về sau, những cái kia trịch phủ binh mới nguyên một đám ngã xuống. Máu tươi theo bọn hắn áo giáp khe hở chảy ra. Những này trịch phủ binh, căn bản cũng không phải là Cam Linh một hiệp chi địch. Để cho công bằng, hệ thống cho tất cả binh chủng cùng tướng lĩnh đẳng cấp đều là 50 cấp, mà 50 cấp võ tướng cùng binh sĩ ở giữa chênh lệch cực lớn, tại đẳng cấp này hạ, Cam Linh thực lực cũng bị phát huy tới cực hạn. Đáng chết, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Đa Dị ủ trông thấy Cam Linh khoảng cách càng ngày càng gần, biết rõ vô cùng hắn không thể nào là Cam Linh đối thủ, vội vàng chỉ huy binh lính chung quanh giúp hắn ngăn trở Cam Linh, chính mình thì là mong muốn hướng về sau chạy trốn. Ngay tại lúc hắn vừa mới xoay người một phút này, Cam Linh đã vọt tới sau lưng của hắn, những binh lính khác căn bản là không đột phá nổi Huyền Giáp quân phòng thủ. Những này thật là Huyền Giáp quân, là đại đường tinh nhuệ, lại thế nào có thể sẽ để bọn hắn đột phá. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, Đa Dị ủ biểu lộ bắt đầu ngưng kết lại, sau đó đại lượng máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Cam Linh một thân. Sau đó đạ dị ủ thân thể bắt đầu hướng hai bên trượt xuống, hắn thế mà bị Cam Linh cho một đao chém thành hai nửa. Dính đầy máu tươi Cam Linh lộ ra một vệt nụ cười, cái này khiến hắn nhìn tựa như là ác ma đồng dạng, binh lính chung quanh đều bị hắn chấn nhiếp, cầm trong tay binh khí không dám hướng về phía trước. Mà ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía những quân đội khác thống soái, Ni Khắc lựa chọn những này binh chủng thống soái bên trong, chủ thuộc tính vẫn thật là đều là thống soái, đơn thuần vũ lực trị căn bản cũng không có người là Cam Linh đối thủ, hiện tại hắn có huyền giáp quân trợ giúp, nhưng cái kia thống soái ở trước mặt hắn chỉ có chạy trối chết phần. Kế tiếp hắn cũng không có đình chỉ chính mình giết chóc ý nghĩ, mang theo huyền giáp quân liền bắt đầu tại đã không còn sót lại bao nhiêu bộ binh trận liệt ở trong trùng sát, nếu là có tướng lĩnh bị hắn tới gần, liền sẽ trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Những này quân đội đều đã không cách nào đối Triệu Hồng quân đội cấu thành uy hiếp, nói cách khác, hiện tại Ni Khắc duy nhất sức chiến đấu liền chỉ còn lại Mông Cổ kỵ binh. Vẹn vẹn là Mông Cổ kỵ binh, vậy chỉ có thể dựa vào bọn hắn tính cơ động đến tập kích bất ngờ đi khắp, đối với Ni Khắc mà nói, hắn hiện tại cũng không tính không có phần thắng chút nào, dù sao Triệu Hồng quân đội kỵ binh nhưng không có Mông Cổ kỵ binh như thế tính cơ động. Lý Tịnh cũng tin tưởng điểm này, cho nên hắn phất phất tay, người tiên phong lập tức đem hắn mệnh lệnh truyền ra ngoài. Lúc này dưới tay hắn tất cả còn thừa lại kỵ binh đều vào lúc này hướng ra phía ngoài bắt đầu phát khởi công kích phương hướng không phải nơi khác, mà là nút ở phía sau mặt Ni Khắc. Trước đó cung tiễn thủ bắn tên thời điểm, hắn là cố ý nhường cự ly xa cùng tiễn thủ hướng Ni Khắc phương hướng dày đặc xạ kích, vì chính là nhường Ni Khắc trong lòng sinh ra sợ hãi, sau đó cùng quân đội tách rời nút ở phía sau. Hắn một khi nút ở phía sau, vậy thì tạo thành cùng hiện tại duy nhất còn có sức chiến đấu Mông Cổ kỵ binh tách rời tình huống. Ha ha ha, cái mạng nhỏ của ngươi là ta. Cam Linh cười lớn phóng tới Ni Khắc, hắn muốn bởi tại cái khác kỵ binh đánh giết Ni Khắc trước đó trước một bước độc thủ, không phải công lao này khả năng liền không có. Chương 847, sẽ ấp ra cái gì đâu? Một, chương 847, sẽ ấp ra cái gì đâu? Một, đối mặt bốn phương tám hướng vây quanh tới kỵ binh, Ni Khắc tuyệt vọng nhìn về phía Mông Cổ kỵ binh vị trí, dưới tay hắn kỵ binh căn bản là không kịp đến đây cứu viện. Vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, Ni Khắc vội vàng giơ lên tay của mình, ta nhận thua. Tại hắn nói ra nhận thua một phút này, toàn bộ chiến trường đều ngưng kết lại, Triệu Hồng cùng Ni Khắc trước mặt đều xuất hiện chuyển tống môn, bọn hắn rất nhanh liền lại xuất hiện tại lôi đài ở trong. Triệu Hồng có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua Ni Khắc, không có thể đem hắn đánh giết thật là quá đáng tiếc. Bất quá trận chiến đấu này ngoại trừ Mông Cổ kỵ binh bên ngoài, những quân đội khác đều không thể đối với hắn thủ hạ tạo thành tổn thương gì, cho nên hắn mới nói nếu là đối phương có cái thành cắt tư hãn cái kia còn có chống lại, không phải cuộc chiến đấu này đối với hắn mà nói cũng sẽ không quá tốn sức. Đài chủ khiêu chiến thi đấu, trận thứ 2 quân đoàn hỗn chiến, từ Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng lấy được thắng lợi. Một vòng này có thể nói Ni Khắc thảm bại, mặc dù nói quân đội của hắn cũng đúng Triệu Hồng quân đội tạo thành không nhỏ sát thương, có thể tử vong toàn bộ đều là nhỏ yếu nhất kia bộ phận binh sĩ, Triệu Hồng lựa chọn ra cường lực binh chủng cơ hồ không có thương vong. Mà hết thảy này, kỳ thật càng cần hơn quy công cho Lý Tịnh mưu kế cùng điều hành. Là hắn trên chiến trường không ngừng mà chỉ huy, từ đầu đến cuối đem cường đại nhất một mặt đối đãi địch nhân, không cho đối phương một chút có thể công kích bọn hắn chỗ bạc nhược cơ hội. Điểm này đã xâm nhập khán giả trong đầu, Lý Tịnh danh tự cũng theo cuộc chiến tranh này trở thành Hạ Quốc hấp dẫn chủ đề. Triệu Hồng nhìn xem trước mặt cảnh sắc một lần nữa biến thành lôi đài, ngẩng đầu nhìn một cái thời gian. 9 giờ sáng bắt đầu chiến đấu, hiện tại đã là 2 giờ rưỡi xế chiều, dựa theo hệ thống lệ cũ, hẳn là sẽ không lại có một trận lôi đài chiến tiến hành. Mời bên thắng Triệu Hồng lãnh chúa rút ra ban thưởng loại hình. Triệu Hồng nhìn xem xuất hiện trước mặt luân bàn, không chút do dự kéo động ngẫu nhiên tay hãm, ban thưởng loại hình đang nhanh chóng chuyển động, cuối cùng rơi vào tài nguyên hai chữ này phía trên. Nếu như hắn không có nhớ lầm, bên trên một trận chiến đấu thật là kim sắc phẩm chất ban thưởng, bọn hắn xem như lôi đài chiến ở trong mạnh nhất lãnh chúa đối chiến, ban thưởng là đẳng cấp này cũng bình thường. Nếu có thể rút ra tới kim sắc phẩm chất tài nguyên ban thưởng lời nói, vậy hắn lãnh địa khả năng có thể lại thêm một thanh kim sắc binh khí. Kế tiếp chính là từ mấu chốt rút ra, Triệu Hồng nhanh chóng kéo động hai lần tay hãm, bàn quay bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cũng không lâu lắm, bàn quay chậm rãi đình chỉ. Kim đồng hồ chỉ tại vật sống tài nguyên phía trên. Chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa thu hoạch được bảo hộ thú trứng, kim, bảo hộ thú trứng, kim đây là một cái Hạ Quốc sách sử ghi chép qua bảo hộ thú trứng, cụ thể là sinh vật gì cần lãnh chúa tự hành tìm tòi a. Cái này ban thưởng nhường Triệu Hồng hai mắt tỏa sáng, cái trước bảo hộ thú ban thưởng đi ra thật là ngọc bình, sau khi thành niên ngọc bình kỹ năng cùng thuộc tính thật là tương đương với siêu nhất lưu trình độ, nếu là cái này quả trứng thực lực có thể cùng ngọc bình như thế, vậy đối với hắn mà nói là một cái tỷ suất chi phí hiệu quả 10 phần ban thưởng. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, bảo hộ thú trứng phải đi qua một đoạn thời gian rất dài ấp khả năng trông thấy, hiện tại đã định trước không thể nhanh như vậy biết cái này bảo hộ thú loại hình. Hơn nữa Ngọc Quỳnh sở dĩ sẽ trưởng thành nhanh như vậy, còn có biến hóa loại kỹ năng này, ở mức độ rất lớn là bởi vì trước đó kia một trận bảo hộ thú chiến đấu, cuộc chiến đấu kia nhường Ngọc Quỳnh sớm cảm thụ qua 50 cấp linh lực, nhường nàng tu luyện càng thêm bình ổn. Đã hiện tại không có cách nào trông thấy cái này bảo hộ thú loại hình, kia Triệu Hồng vẫn là trước đem nó nhận lấy đi. Hắn ôm lấy cái này một cái cao nửa thước trứng, quay người hướng mình sau lưng đi đến, nơi đó là hắn phòng nghỉ. Chỉ là lần này hắn phòng nghỉ không còn là trước đó Giang Nam Lâm Viên, mà là một tòa xây dựng ở đỉnh núi miếu thờ. Đây là Lao Quân Sơn. Loại này đặc biệt cảnh quan, Triệu Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nơi nào. Hắn bước vào truyền tống trận về sau xuất hiện ở Lao Quân Sơn chủ điện lan can bên cạnh, phía dưới là một mảnh tiên vụ bao phủ trong núi. Lao Quân Sơn có đệ nhất thế giới tiên sơn xưng hào, truyền thuyết đạo gia lão tử chính là ở chỗ này quy ẩn, mà Lao Quân miếu thì là bắt đầu xây dựng vào đường triều Trinh Quán 11 năm, kiến trúc chia làm Thái Thanh Cung, Thập Phương Điện, Linh Quan Điện, Suối Giấm Điện, Chăn Cửu Vòng, Cứu Khổ Điện, Truyền Kinh Lâu, Quan Âm Điện, Tam Thanh Điện, Lão Quân miếu 16 nơi miếu thờ. Hắn đứng ở Lão Quân trước miếu, kiếp trước bởi vì các loại nguyên nhân, nơi này là không được người ngoại quốc tiến vào, cho nên suy nghĩ rất nhiều muốn tham quan người ngoại quốc chỉ có thể theo video hoặc là hình ảnh khả năng thưởng thức. Bây giờ cũng là xem như có thể ở sở tiêu Dio ở trong tham quan ngọn tiên sơn này. Lão Quân Sơn mặc dù là tông giáo nơi trốn, nhưng là trong đó vẫn là có không ít có thể để người ta nghỉ ngơi địa phương, hơn nữa cùng trước đó lâm viên như thế, nơi này cũng có hệ thống đổi mới đi ra người hầu. Chỉ có điều ở chỗ này biến thành một chút đạo sĩ, bọn hắn đối Triệu Hồng liền không có trước đó những thị nữ kia như vậy để bụng, bọn hắn trông thấy Triệu Hồng về sau chỉ là hơi gật đầu, sau đó liền tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Chỉ là nếu như Triệu Hồng muốn bọn hắn đi làm thứ gì lời nói, bọn hắn cũng biết chấp hành. Những đạo sĩ này không để ý tới mình cũng tốt, nhường đường sĩ hầu hạ mình vậy nhưng quá kỳ quái. Khán giả đi theo Triệu Hồng tham quan kết thúc Lão Quân miếu, mà tại Lão Quân miếu bàn bên cạnh giống nhau có bút mực giấy nghiên, khán giả lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, chờ mong hắn lại để một câu thơ. Triệu Hồng thở dài một hơi, hắn trông thấy văn phòng tứ bảo thời điểm liền đã biết khán giả sẽ nói cái gì, chỉ bất quá hắn hiện tại không có linh cảm làm thơ, cưỡng ép viết ra khẳng định cũng không tốt. Nhưng hắn cũng không có mất hứng, nâng bút lên viết ba chữ, Ngọc Đại Xem. Sau đó tại thơ tên phía dưới viết xuống Đỗ phủ danh tự, hắn không biết rõ Đỗ phủ hai chữ này có thể hay không bị che đậy, nếu như bị che giấu, thông minh một điểm người xem cũng biết minh bạch sở dĩ sẽ bị che đậy là bởi vì xuất hiện bọn hắn không hiểu rõ thi nhân. Tư Trị Thông giám ở trong ghi lại đường đại thi nhân chỉ có Đỗ Mục một người, Lý Bạch Đỗ phủ đều không có viết vào, nhưng trong đó có trích dẫn Đỗ phủ câu thơ, xuất thân chưa nhanh thân chết trước, thường làm anh hùng nước mắt đầy áo. Triệu Hồng lắc đầu, sau đó bắt đầu ở trên giấy viết. Hạo kiếp bởi vì vương tạo, bình đại kiếm di tích cổ du. Áng mây tiêu sử chú, văn tự lỗ cung giữ lại. Cung khuyết thông nhóm đế, càn khôn tới mười châu. Người truyền có sinh hạt, lúc qua núi này đầu. Bài thơ này kỳ thật không phải rất vừa phối Lão Quân miếu, nhưng trong đó ẩn chứa tiên nhân cảnh tượng nhưng cũng có thể nói còn nghe được. Triệu Hồng tại đặt bút về sau liền đi hướng đạo quán tĩnh thất, trực tiếp hình tượng cũng tại hắn tiến vào tĩnh thất một phút này quan bế. Khán giả lúc này còn tại thảo luận Triệu Hồng ở trên một trận chiến đấu ở trong biểu hiện, thiết ứng nghệ sĩ, Vũ Lâm cô nhi, Huyền Giáp quân các binh chủng bày ra thực lực sát thực cường đại. Mà Triệu Hồng bản nhân thì là tại tĩnh thất ở trong, nhìn xem bảo hộ thú chứng còn có tấm kia tự do đạo cụ thể, đang suy tư hẳn là lựa chọn quyển sách kia tịch tương đối tốt. Chương 847, sẽ ấp ra cái gì đâu? 2, chương 847, sẽ ấp ra cái gì đâu? 2, tại hắn suy nghĩ trong lúc đó, Hoa Anh Đảo lãnh chúa thế giới ở trong, đầu bạc Đức quốc lãnh chúa Lôi Khắc Tư đang xuất lĩnh lấy 30 vạn đại quân tới gần Kim Sa Bạn, nếu như có thể chiếm lĩnh Kim Sa Bạn, vậy đối với bọn hắn chỗ này chiến trường mà nói là phá cục mấu chốt một bước. Kim Sa Bạn phía sau khoảng cách Triệu Hồng đạo thứ 2 phòng tuyến rất xa, hơn nữa tại dọc theo con đường này có không ít có thể che giấu bọn hắn hành tung sông núi rừng tây, chỉ cần bọn hắn tiến đánh đi qua, sau đó chia ra mấy đường hướng chung quanh phân tán, hạ quốc bên này muốn tìm được hành tung của bọn hắn có đôi chút khó khăn. Ý vị này bọn hắn tùy thời đều có thể cùng một bên khác quân đội giáp công đạo thứ nhất phòng tuyến bất kỳ một cái nào phòng thủ điểm, còn có thể thông qua Kim Sa Bạn liên tục không ngừng chuyển vận quân đội cùng vật tư đã qua. Bởi vậy Kim Sa Bạn chiến lược ý nghĩa phi phàm, Lôi Khắc Tư đánh chủ ý chính là mình độc hưởng cái này công chiếm xong chiến lược yếu điểm công lao. Cái khác đỉnh tiêm lãnh chúa đều tiến vào lôi đài chiến ở trong đi thu hoạch ban thưởng đi, nếu như hắn cũng tiến vào lôi đài chiến, tỷ lệ lớn là sẽ bị tuyển nhập đối Triệu Hồng khiêu chiến ở trong đi. Mà tại lôi đài chiến bên trong chiến thắng Triệu Hồng, xác suất có chút quá thấp. Tương phản không có Triệu Hồng chấn giữ chiến đấu tiền tuyến, hắn muốn đánh hạ Kim Sa Bạn coi như dễ dàng nhiều. Khi hắn xuất lĩnh lấy quân đội theo địa hình phức tạp ở trong đi ra thời điểm, Hạ quốc trinh sát rất nhanh liền phát hiện hắn, vậy mà lúc này hắn cách Kim Sa Bạn cũng chỉ còn lại một ngày lộ trình. Hắn là tại chỉnh đốn xong sau lại xuất hiện, binh sĩ mọi mệnh trình độ cũng không cao, nếu như bây giờ hành quân gấp đến Kim Sa Bạn bên ngoài, quân đội của hắn cũng là cần nghỉ ngơi, phải buổi sáng ngày mai lại tiến công. Vậy còn không như dựa theo bình thường tốc độ hành quân, chạm bạn tối đến, chôn nồi nấu cơm, sau đó sáng mai tiến công. Lôi Khắc Tư mang theo quân đội trên đường hành quân, trong lòng đang tính toán đối phương đại khái hành động. Theo hắn bại lộ tại Hạ quốc nhân tình báo ở trong, dù là đối phương muốn tới đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, chạy tới nơi này cũng cần mấy giờ, đây là tại Hạ quốc quân đội vẫn luôn đang chuẩn bị, không cần tập kết tình huống. Dựa theo trước đó tình báo, Kim Sa Bạn hiện tại hẳn là có quân địch 10 vạn người ngay tại đóng giữ, một khi khai chiến, chung quanh còn có khoảng 8 vạn người theo hai bên giáp công tới, hết thảy 18 vạn quân coi giữ, mà hắn chỉ có 30 vạn, nhìn rất khó tiến công. Nhưng Kim Sa Bạn địa hình đặc thù, nơi này khắp nơi đều là lưu sa, cái khác phòng thủ địa điểm còn có thể thành lập tường thành cùng ổ bảo đến tiến hành phòng thủ, nơi này bởi vì lưu sa nguyên nhân không có cách nào thành lập thành trì. Hơn nữa những này lưu sa bình thường binh sĩ dẫm lên trên lại sẽ không lom xuống đi, trừ phi binh sĩ quân trận đứng đặc biệt dày đặc. Trước đó chính là bởi vì loại này đặc tính, Hạ quốc ở chỗ này an bài có hơn 20 vạn quân coi giữ đóng giữ, có thể bởi vì lôi đài chiến mở ra, rất nhiều lãnh chúa cần đem quân đội đưa vào tới lôi đài chiến ở trong, chỉnh thể quân đội số lượng không có nhiều như vậy, cho nên nơi này cũng tiến hành số lượng cắt giảm. Ngay tại Lôi Khắc Tư nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một chi quân đội lại tại lặng lẽ đem bọn hắn quân đội vây quanh ở giữa. Tại Lôi Khắc Tư tới gần Kim Sa Bạn trước đó, Tần Quỳnh đã sớm xuất lĩnh lấy quân đội mai phục tại kề bên này, đã Triệu Hồng đã sớm đoán được đối phương phải thừa dịp hắn tiến vào lôi đài chiến thời điểm tiến công, lại thế nào khả năng không có phòng bị. Tại Trương Lương Quách gia trình dục tất lúc đám người thảo luận hạ, cuối cùng bọn hắn nhóm ra ba cái có khả năng nhất bị tiến công địa điểm, mà cái này Kim Sa Bạn càng là quan trọng nhất. Bởi vậy Triệu Hồng sớm đã đem Tần Quỳnh phái đến Kim Sa Bạn đóng giữ, đồng thời nhường hắn sớm thiết hạ mai phục. Chỉ là bọn hắn quân đội cuối cùng có hạn, nếu như cũng chỉ là dùng kim sa bạn ở trong thập vạn đại quân đến mai phục Lôi Khắc Tư, cận chiến tình huống hạ rất có thể sẽ lật xe, cho nên hiện tại Tần Quỳnh binh lính sau lưng tất cả đều là cung tiễn thủ. Bọn hắn tất cả mọi người nằm trên đất, tránh cho bị quân địch trông thấy, dù là có rắn giết theo các binh sĩ trên thân bỏ qua, bọn hắn cũng không có bất kỳ phản ứng. Lại thế nào nhân từ lãnh chúa, đối với binh sĩ yêu cầu cũng đều sẽ không quá thấp, đối với các binh sĩ mà nói, côn trùng từ trên người chính mình bỏ qua cùng bị đốc chiến đội đánh giết so sánh, lựa chọn cái nào trong lòng bọn họ hiểu rõ. Cái này hai vạn người tại ba thập vạn đại quân trước mặt có vẻ hơi nhỏ yếu, bất quá tại Tần Quỳnh dẫn đầu hạ, bọn hắn cũng là không có người rụt rè. Cũng không phải Triệu Hồng không muốn cho Tần Quỳnh nhiều tăng phái nhân thủ, mà là bọn hắn thật sự là không có nhiều quân đội. Lãnh chúa thế giới bên kia không chỉ muốn để phòng phản Vương Quách Tử Hưng, tại mỗi một lần lôi đài chiến về sau đều sẽ mở ra công thành hoạt động, các lãnh chúa không có khả năng theo lãnh địa ở trong lại điều quân đội tới tiền tuyến đóng giữ. Bọn hắn đã tận lực mang theo lãnh địa bên trong quân đội tiến vào lôi đài chiến, dù sao lôi đài chiến kết thúc về sau sẽ chuyển tống về lãnh địa, nhưng tiền tuyến chiến tuyến dài như vậy, bọn hắn cũng không biện pháp điều động càng nhiều quân đội đóng giữ Kim Sa Bạn. Bất quá đoán được đối phương sẽ tiến công địa phương nào, kỳ thật liền đã chiếm cứ rất lớn ưu thế, Tần Quỳnh cũng là biểu thị chỉ cần thập vạn quân đội cũng đủ để giữ vững Kim Sa Bạn. Hắn hiện tại bên người chỉ có 2 vạn binh sĩ, muốn mai phục Lôi Khắc Tư 3 thập vạn đại quân, tựa hồ có chút rất không có khả năng. Nhưng nếu là hắn sớm thiết hạ cạm bẫy đâu? Bọn hắn hiện tại mai phục tại một chỗ sơn cốc hai bên, chỉ là chỗ này sơn cốc cũng không nhỏ hẹp, bởi vậy bị phục kích sát suất không có lớn như vậy, lại thêm Lôi Khắc Tư hiện tại vô cùng thiếu khuyết hành quân thời gian, lúc này mới không có điều động trinh sát cẩn thận tìm kiếm. Cái này cũng cho Tần Quỳnh cơ hội, hắn nhìn xem quân địch đã qua nửa, đống nhiên đứng dậy, trong tay dùng cho chỉ huy kiếm chỉ hướng về phía không trung. Người tiên phong lập tức minh bạch Tần Quỳnh ý tứ, theo trong bụi cỏ đứng lên, nhanh chóng đem Tần Quỳnh ý tứ truyền đạt ra đi. Trong quân đội từng cái thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng tại nhìn thấy người tiên phong vùng cờ về sau, đều là đứng dậy hô lớn, đã đến giờ, tất cả mọi người bắn tên. Trong chốc lát, sơn cốc hai bên không ngừng có người đứng dậy, trương cung cài tên nhắm ngay ở giữa quân đội, sau đó bắn ra tiễn thỉ. Không sai, cái này hai vạn người, tất cả đều là cung tiễn thủ. Lôi Khắc Tư tại nhìn thấy hai bên xuất hiện quân đội thời điểm liền thẩm nghĩ không tốt, vội vàng mở miệng hô, có mai phục. Tất cả mọi người nâng thuẫn. Hắn vừa định đường quân đội lui ra ngoài, kết quả là sau khi nghe thấy phương truyền đến một hồi tiếng oanh minh, từng quả cự thạch theo hai bên lăn xuống, đập vào quân đội phía sau cùng, đem hàng sau quân đội binh sĩ nện thành thịt nát. Lôi Khắc Tư tại phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa ở trong xem như thuộc tính tương đối cao, trong nháy mắt này hắn liền đã chọn ra phán đoán của mình. Đầu tiên là những cái kia cự thạch không phải dễ dàng như vậy thu hoạch, Hạ quốc không có khả năng theo thật lâu trước đó liền bắt đầu bố cục Kim Sa Bạn, bởi vậy đối phương tuyệt đối sẽ không còn có cái khác càng nhiều cự thạch. Tiếp theo chính là quân địch dường như không có muốn hướng phía dưới công kích ý đồ, điều này nói rõ nhân số của đối phương cũng không nhiều, hơn nữa đều là cùng tiến thủ. Vậy hắn hiện tại lựa chọn liền có thừa nhanh xông ra sơn cốc, cùng trực tiếp hướng hai bên lên dốc hai lựa chọn. Hắn nhìn thoáng qua khoảng cách sơn cốc hai bên còn rất xa khoảng cách, cung tiễn thủ đều chỉ có thể ném bắn trúng đích, cuối cùng vẫn hạ lệnh, không nên hoảng hốt, ra tốc lao ra. Chương 848, tình trạng liên tiếp xuất hiện. 1. Chương 848, tình trạng liên tiếp xuất hiện. 1. Triệu Hồng một không tại, các loại yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu gây sóng gió, không chỉ là Lôi Khắc Tư xuất lĩnh phương Bắc quốc gia quân đội liên minh, tại Hạ quốc lãnh chúa thế giới ở trong, trước đó Triệu Hồng liền đưa ra qua Quách Tử Hưng khả năng tại xa xôi thành trì ở trong chờ đợi thời cơ, Hạ quốc cũng tiếp nhận Triệu Hồng đề nghị, không ngừng phái ra trinh sát dò xét. Mà liên tại Triệu Hồng tiến vào lôi đài chiến về sau, tại lãnh chúa thế giới xa xôi thành trì ở trong, một chi chừng 300 vạn người quân đội bắt đầu hướng Trường An thành hành quân. Trừ cái đó ra, tại Trường An thành cách đó không xa, một đám sơn tặc lưu dân bắt đầu tụ họp lại, bọn hắn theo thâm sơn ở trong đảo ra đại lượng vũ khí áo giáp, sau đó xuyên tại trên người mình. Những người này cùng chi kia quân đội so sánh cũng không nhiều, chỉ có thập vạn người, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, tụ họp lại về sau sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Bọn hắn nhanh chóng chạy tới Trường An thành bên ngoài, sau đó đem giữ vững Trường An thành phía tây dốc núi, dùng cái này xem như cứ điểm, vì chính là dò xét chung quanh cái khác lãnh chúa sẽ hay không điều động quân đội đến đây mai phục. Nơi này chính là Trường An thành, Trường An thành tầm quan trọng tất cả lãnh chúa đều hết sức rõ ràng, một khi Trường An thành thất thủ, toàn bộ Hạ quốc lãnh chúa thế giới đều sẽ xong đời. Bởi vậy những lãnh chúa kia lưu tại lãnh chúa trong thế giới mưu sĩ hoặc là nhân tài rất có thể sẽ tự tác chủ trương phái binh tụ họp lại, mai phục Quách Tử Hưng kia 300 vạn đại quân. Chi này thập vạn tinh binh chính là vì phòng ngừa loại tình huống này, xem như quân tiên phong đến là đại quân mở đường. Cùng lúc đó, Hạ quốc sở tiêu đi ô ở trong, tất cả người xem trực tiếp hình tượng đống nhiên nhiều hơn một cái tuyển hạng, bọn hắn hiện tại chỗ quan sát là lôi đài chiến trực tiếp, mà trực tiếp giao diện phía trên xuất hiện một cái hoạt động trực tiếp tuyển hạng. Có chút người xem hiếu kỳ điểm kích đi vào, nhưng mà sau một khắc xuất hiện hình tượng để bọn hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong bức tranh hiển lộ là đã chiếm cứ Trường An thành ngoài có lợi địa hình thập vạn đại quân, cùng kia ngay tại hướng Trường An thành tiến lên 300 vạn đại quân. Không chỉ có như thế, lãnh chúa các nơi trên thế giới còn đang không ngừng có Quách Tử Hưng quân đội ở chỗ này chạy đến, trong khoảng thời gian này vô cùng đặc thù, cơ hồ tất cả hạ quốc lãnh chúa đều tiến vào lôi đài chiến ở trong, trong đoạn thời gian này cơ hồ không có lãnh chúa quân đội sẽ đến đây ngăn cản bọn hắn. Đây cũng là Quách Tử Hưng sở dĩ lựa chọn lúc này tiến công nguyên nhân. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, cái kia chính là trong khoảng thời gian này bên trong, Trường An thành mặc dù không thể tiến công, nhưng trong khoảng thời gian này cũng là Trường An thành phòng thủ yếu kém nhất thời điểm. Một khi lôi đài chiến bảo hộ thời gian kết thúc, bọn hắn tiến công Trường An thành, mới vừa từ lôi đài chiến ở trong đi ra quân đội không kịp chuẩn bị nên chiến, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó chính là bọn hắn đánh hạ Trường An thành thời cơ. Chi này thập vạn người quân đội thống lĩnh giờ phút này nhìn về phía Trường An thành, trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Kia 300 vạn đại quân thống lĩnh chính là lần này phản vương Quách Tử Hưng, mà cái này thập vạn người quân đội thống soái thì là một cái vóc người khôi ngô, mặt tròn võ tướng. Nếu như Triệu Hồng ở chỗ này, hẳn là có thể nhận ra, người này chính là Quách Tử Hưng con rể, Chu Trùng Bát. Hắn cười nhìn về phía Trường An thành, Quách Tử Hưng sở dĩ sẽ một mực gần nút ở bên ngoài, chính là Chu Nguyên Chương đề nghị, hắn khi tiến vào thế giới này thu hoạch được nhiệm vụ về sau trước tiên chính là thu thập các loại tình báo. Hắn biết rõ vô cùng, cái này cái gọi là hệ thống không thể lại cho bọn họ rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ song phương hẳn là bình đẳng. Mà khi hiểu được về sau, hắn chỉ có một cái phán đoán, cái kia chính là nếu như bọn hắn tùy tiện tiến công, tuyệt đối không phải Triệu Hồng cùng nhiều như vậy lãnh chúa đối thủ. Cũng chính bởi vì tình huống này, hắn lựa chọn tạm thời ẩn núp lên, chọn lựa hành quân tới Trường An thành là an ổn một con đường, sau đó theo con đường này hướng biên thủy thành trì mà đi, cuối cùng chiếm lĩnh vài tòa thành trì dùng để nuôi hắn nhóm cái này khổng lồ quân đội. Hiện tại Triệu Hồng đã tại lôi đài chiến ở trong, hắn tự nhiên là dựa theo nguyên bản định kế hoạch, từ hắn xuất lĩnh tinh binh xem như tiên phong, Quách Tử Hưng xuất lĩnh đại quân một đường hành quân gấp tới. Triệu Hồng bản thân liền không tại lãnh chúa thế giới, mà là tại chiến tranh tiền tuyến, coi như theo lôi đài chiến ở trong lui ra ngoài cũng là ở tiền tuyến, muốn về tới lãnh địa còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hắn chính là muốn trong khoảng thời gian này bên trong đem Trường An thành cho đánh hạ đến. Chu Nguyên Chương tại trên sườn núi nhìn xem to lớn Trường An thành, trong lòng dấy lên đấu trí, hắn nhất định có thể thực hiện nó suy nghĩ trong lòng khát vọng. Đoạn đường này phản vương động tĩnh đưa tới tất cả hạ quốc nhân chú ý, thậm chí không ít người trong lòng đều dâng lên thần sắc hốt hoảng. Tại bọn hắn thị giác ở trong, hiện tại Trường An thành thật là 10 phần trống rỗng. Triệu Hồng mặc dù tại Trường An thành bên trong lưu lại một bộ phận tinh nhuệ, nhưng là số lượng cũng không nhiều, chỉ là ngoài thành cái này thập vạn đại quân đều có chút khó mà ngăn cản, chớ nói chi là đến tiếp sau Quách Tử Hưng xuất lĩnh kia 300 vạn đại quân. Bọn hắn không biết Chu Nguyên Chương, nhưng là trường kỳ nhìn lôi đài chiến khán giả, đặc biệt là những cái kia dự bị các lãnh chúa, theo khí chất cùng cảm giác bên trên đại khái cũng có thể đánh giá ra một nhân tài trình độ, chỉ là cái phạm vi này vô cùng mơ hồ. Bằng vào ta phán đoán, cái này hùng ngồi Trường An thành bên ngoài kia thập vạn tinh nhuệ thông soái, là tuyệt đối không thể là nhị lưu, ít ra đều là nhất lưu. Hơn nữa tại trong cảm giác, bọn hắn hẳn là có mấy tên nhất lưu nhân tài. Người cái này nói cùng không nói như thế, là nhất lưu cuối cùng vẫn là nhất lưu đỉnh tiêm, trên lệch này thật là tương đối lớn. Hơn nữa mỗi một đường phản vương không đều có nhất lưu nhân tài à, Quách Tử Hưng đoạn đường này có cũng không kỳ quái. Không phải, theo trực tiếp trên tấm hình liền phải phán đoán tinh như vậy sát thực chuyện, ai có thể làm được. Toàn thế giới đoán chừng cũng chỉ có Triệu Hồng lãnh chúa có thể làm được đi, có thể đánh giá ra có mấy tên nhất lưu đã coi như là không tệ. Phán đoán của hắn vẫn là có rất nhiều tin tức, tỉ như có mấy tên nhất lưu nhân tài, ngươi phải biết cái khác mấy đường phản vương đó cũng đều là chỉ có một hai tên nhất lưu nhân tài, Quách Tử Hưng chỉ là tiên phong có thể có nhiều như vậy tên nhất lưu nhân tài, bản thân hắn khẳng định càng mạnh. Tới cũng không nhất định, ta vừa mới nhìn Quách Tử Hưng hình tượng thời điểm, cảm giác Quách Tử Hưng bản nhân hẳn không có tới nhất lưu, hay là nhất lưu cuối cùng, cũng không biết có phải hay không ta cảm giác sai. Không đúng sao, dưới tay hắn nhiều như vậy nhất lưu nhân tài, kết quả chính mình chỉ có nhất lưu cuối cùng. Mặc kệ Quách Tử Hưng như thế nào, nơi này đến cùng là có nhiều như vậy nhất lưu nhân tài, Trường An thành làm sao bây giờ? Cái khác các lãnh chúa quân đội có thể phái không ít đi tiền tuyến, hiện tại cũng đều tại lôi đài chiến ở trong, coi như lôi đài chiến kết thúc đi ra cũng không kịp điều binh tiến đến cứu viện. Trường An thành một khi thất thủ, vậy chúng ta hạ quốc lãnh chúa các ngươi có phải hay không đều quên một việc, vậy chính là có một vị phản vương đang giúp trợ Triệu Hồng lãnh chúa, dưới tay hắn còn có 25 vạn tinh binh, những quân đội khác càng là vô số, có hắn tại, Trường An thành làm sao lại thủ không được nữa? Chương 848, tình trạng liên tiếp xuất hiện. 2, chương 848, tình trạng liên tiếp xuất hiện. 2, trải qua cái này mưa đạn nhắc nhở, khán giả lúc này mới nhớ tới, lúc trước thời điểm Trương Giác thật là trợ giúp Triệu Hồng giải quyết qua một đường phản vương, hơn nữa từ sau lúc đó Trương Giác vẫn ẩn núp lên, đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Về phần Trương Giác đi nơi nào, Triệu Hồng khẳng định là biết đến, hơn nữa rất có thể chính là Triệu Hồng đem Trương Giác an bài vào một cái không dễ dàng bị phát hiện địa phương, chuẩn bị tùy thời phục kích phản vương. Mà đang khi bọn họ suy đoán Trương Giác ở nơi nào thời điểm, khoảng cách Trường An thành hơn 1000 dặm con đường bên trên, Quách Tử Hưng đang xuất lĩnh lấy quân đội đi về phía trước quân. Hạ quốc sở tiêu đi ố hình tượng vốn là đối với Chu Nguyên Chương đáng người, giờ phút này bỗng nhiên chuyển biến tới Quách Tử Hưng bên này, nhường khán giả có chút không nghĩ ra. Mặc dù nói Quách Tử Hưng cái này 300 vạn đại quân trình độ uy hiếp cao hơn, nhưng là bọn hắn khoảng cách Trường An thành quá xa, thậm chí khả năng lôi đài chiến lúc kết thúc đều không thể đến chiến trường. Hiện tại sở tiêu đi ố màn ảnh chính hoán đổi đến nơi này, nhường khán giả đã nhận ra có cái gì không đúng. Đồng dạng đạo truyền bá sẽ làm như vậy, giải thích rõ ở chỗ này sẽ phải xuất hiện sự kiện lớn, sẽ liên quan đến toàn bộ chiến cuộc đại sự. Bọn hắn đều nín hơi ngưng thần, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt hình tượng, chờ mong khả năng xuất hiện kỳ tích. Quách Tử Hưng xem như phản vương đối với camera không có bất kỳ cái gì cảm giác, hắn cũng không biết hiện tại hắn trở thành sở tiêu đi ô nhân vật chính, chỉ là một mặt hạ lệnh hành quân gấp. Hắn biết hiện tại toàn bộ hạ quốc tất cả lãnh chúa cơ hồ đều tiến vào lôi đài chiến ở trong đi, quân đội của bọn hắn cũng đều bị mang theo đi vào, lãnh địa của bọn hắn đều bị hệ thống bảo vệ. Nếu như muốn làm tới tập kích bất ngờ Trường An thành, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất đuổi tới Trường An thành bên ngoài, đánh Triệu Hồng một cái trở tay không kịp. Ngay tại lúc hắn hành quân tới một vùng rừng rậm chung quanh thời điểm, Quách Tử Hưng cảm giác lại nói cho hắn biết, nơi này không thích hợp. Chung quanh trong rừng cây quá mức yên tĩnh, đã không có dã thú tiếng gào thét, cũng không có loài chim tiếng hót, cái này hiển nhiên là không bình thường. Trước không nên tiến vào trong rừng cây, tất cả mọi người ngay tại chỗ hạ trại, bảo trì tốt cơ bản trận hình không cần loạn, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía trước rừng cây chỗ sâu lại là có chim bay hướng nơi xa bay đi, hắn nhìn về phía trước mặt mình mặt đất, dường như có một ít cho bụi bay lên. Quách Tử Hưng lập tức theo trên lưng ngựa xuống tới ngồi xổm xuống cẩn thận lắng nghe, từng đợt yếu ớt thùng thùng âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Có quân địch. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dọn xong trận hình. Bọn hắn hiện tại không kịp hạ trại, kia quân đội hành quân thanh âm càng ngày càng gần, hơn nữa nghe số lượng không ít. Quách Tử Hưng lúc này trong lòng có chút nghi hoặc, những cái kia hạ quốc các lãnh chúa rõ ràng đều đem quân đội của mình cho đưa vào lôi đài chiến ở trong, thế nào còn sẽ có nhiều như vậy quân đội? Cái này căn bản liền không hợp lý. Mà khán giả thông qua thượng đế thị giác đem so với Quách Tử Hưng muốn tin tưởng một chút, hiện tại Quách Tử Hưng bốn phương tám hướng cũng bắt đầu xuất hiện quân đội. Bởi vì thị giác kéo đầy đủ cao, bọn hắn có thể trông thấy tại Quách Tử Hưng cái này 300 vạn quân đội xung quanh, lít nha lít nhít xuất hiện đại lượng điểm đen. Vô số binh sĩ như là bầy kiến đồng dạng hướng Quách Tử Hưng quân đội dũng mãnh lao tới, rõ ràng Quách Tử Hưng 300 vạn người đã xem như vô cùng khổng lồ quân đội, cực lớn đến bọn hắn chỉ có thể điểm ba đường mất tướng lân cận con đường. Nhưng lúc này, bọn hắn cái này 300 vạn người thế mà bị kia lít nha lít nhít quân đội cho vây quanh tại ở giữa, nhân số của đối phương dường như muốn so Quách Tử Hưng còn nhiều. Nguyên bản Quách Tử Hưng coi là tới hẳn là chỉ có mấy thập vạn người, tại phục kích tình huống hạ đối bọn hắn cái này đại quân độc thủ, cho dù là điểm ba đường, mỗi một đường vẫn như cũ có hơn 100 vạn, khổng lồ như vậy quân đội không cách nào hoàn chỉnh dọn xong trận hình, rất dễ dàng bị người từ giữa đó đánh tan. Nhưng mà hắn nghĩ sai, đối phương căn bản cũng không có mong muốn tách ra bọn hắn trận hình ý tứ, mà là lựa chọn trực tiếp đem hắn quân đội cho bao vây lại. Có thể làm được loại trình độ này quân đội, số lượng tuyệt đối không thua kém 1000 vạn. Những này quân đội mỗi người đều mặc thổ hoàng sắc quần áo, lấy giáp suất cực thấp, vũ khí cũng vô cùng chênh lệch, thậm chí có không ít người cầm thảo xiên loại hình đồ vật. Trang bị của bọn họ chênh lệch, nhưng vấn đề là người là thật nhiều. Mọi người đều biết, tại trận này phản vương chi loạn ở trong, phản vương nhóm quân đội số lượng là trải qua tăng cường, những này người mặc khăn vàng quân phục binh sĩ, số lượng lại có hơn 1000 vạn. Đây là những này khăn vàng quân nhóm phân tán tại hạ quốc lãnh chúa các nơi trên thế giới, bởi vì lương thảo các loại nguyên nhân không có cách nào đều tụ tập lại, nếu không hiện tại xuất hiện tại Quách Tử Hưng trước mặt, khả năng không chỉ chừng này. Là khăn vàng quân. Khăn vàng quân lúc nào thời điểm tụ tập tới, hơn nữa số lượng này cũng quá là nhiều a. Chơi ạ, hơn 1000 vạn quân đội, cho dù là sức chiến đấu không mạnh khăn vàng loại quân, tiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng a. Khán giả từ không trung trông thấy lít nha lít nhít quân đội, thì giác hiệu quả là vô cùng rung động, đây là bọn hắn theo lôi đài chiến nhìn thấy bây giờ đến nay, gặp qua nhiều người nhất đếm được một lần. Không đúng. Khăn vàng loạn quân tổ chức độ hẳn là rất thấp mới đúng, có thể tập kết hơn 1000 vạn quân đội, cái này ít nhất phải có tam công tướng quân một người trong đó tại, cho nên ngay tại khán giả phát ra sự nghi ngờ này thời điểm, mấy đạo lưu quang đột nhiên bao trùm tất cả khăn vàng loạn quân, ba cái thân ảnh theo khăn vàng quân phía sau bay lên, vừa mới lưu quang đúng là bọn họ ba người tại sử dụng kỹ năng. Tam công tướng quân, bọn hắn đều đã tới. Không đúng, tam công tướng quân đều ở nơi này, như vậy Trường An thành là ai tại thủ? Đúng à, tam công tướng quân ở chỗ này, Hoàng Cân Lực Sĩ cũng có một nửa tới, kia Trường An thành ai đóng giữ? Kia quân tiên phong thực lực cũng không yếu. Khán giả đối Trương Giác bọn người xuất hiện ở đây cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng Trương Giác chỉ là hội tụ khăn vàng quân tập kích Quách Tử Hưng quân đội, dùng cái này đến kéo dài thời gian, sau đó chính mình mang theo Hoàng Cân Lực Sĩ đối chiến Chu Nguyên Chương những tinh binh kia, nếu là như vậy, Trường An thành cùng hạ quốc lãnh chúa thế giới liền đều an toàn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Trương Giác thế mà lựa chọn toàn đến phục kích Quách Tử Hưng quân đội. Kia Trường An thành làm sao bây giờ? Có người cẩn thận đếm xuất hiện ở đây khăn vàng tinh nhuệ, phát hiện thiếu đi 3 vạn người. Cái này 3 vạn người có thể là tại Trường An thành bên trong đóng giữ, có thể cái này không đủ. Chu Nguyên Chương đám người kia sức chiến đấu không phải bình thường phản vương có thể so, nếu là Trường An thành thất thủ làm sao bây giờ? Đương nhiên, cũng không ít người nắm lạc quan thái độ, bọn hắn phần lớn đều là bởi vì tin tưởng Triệu Hồng sẽ an bài tốt tất cả cho nên mới không hoảng hốt. Có rảnh đi lo lắng Trường An thành, không bằng đem ánh mắt đặt ở Quách Tử Hưng nơi này, song phương đều là phản vương, mà Quách Tử Hưng thủ hạ tinh nhuệ nhất cái đám kia người giờ phút này ngay tại Trường An thành bên ngoài, như vậy hắn cùng Trương Giác ở giữa quyết đấu ai thắng ai thua cũng có chút rõ ràng. Chỉ là còn có người lo lắng khăn vàng loạn quân sức chiến đấu, dù sao tại sách sử ở trong, khăn vàng loạn quân đối đầu quân chính quy chiến tích cũng không ít, ngoại trừ một chút khăn vàng ở trong tinh nhuệ, những người khác cơ hồ là bị tàn sát tình huống. Tại một bên khác chiến trường, Triệu Hồng lôi đài chiến cũng sắp bắt đầu. Chương 849, tập đoàn định phong chiến. 1. Chương 849, tập đoàn định phong chiến. 1. Triệu Hồng đã đem chính mình có thể làm tất cả mọi chuyện đều làm, kế tiếp suy nghĩ tiếp lãnh chúa thế giới chuyện cũng không hề dùng, vẫn là chuẩn bị cẩn thận tốt trận này lôi đài đánh đi. Hắn tại lão quân sơn ngủ một đêm, ngày thứ hai rửa mặt xong sau tiến vào truyền tống trận, đi tới lôi đài đại chủ vị trí. Hắn nhìn về phía trước những cái kia phương Bắc quốc gia liên minh các lãnh chúa, cười lạnh một tiếng, các ngươi thật đúng là ưa thích làm tập kích bất ngờ loại chuyện này. Ái Đức Phúc nghe thấy Triệu Hồng nói như vậy, lập tức hiểu hắn khẳng định là thông qua thông tin thẻ biết được lãnh chúa thế giới chuyện đã xảy ra, lập tức vẻ mặt kiêu ngạo đối Triệu Hồng nói rằng, "Hừ, ngươi từ trước đến nay ưa thích chơi âm mưu quỷ kế, có bao giờ nghĩ tới có một ngày ngươi cũng biết trúng kế?" Triệu Hồng lắc đầu, Hoa Anh Đào lãnh chúa thế giới chiến cuộc hắn cũng không lo lắng, mà Ái Đức Phúc không biết là hắn phái đi bị tập kích bất ngờ Kim Sa bạn quân đội sớm đã bị Triệu Hồng cho đoán được. Đã Triệu Hồng biết, vậy cái này cuộc chiến tranh đối phương liền đã định trước sẽ không thành công. Hắn hiện tại sở dĩ tâm tình không tốt, là lo lắng Trường An thành tình huống bên kia, muốn chỉ là Quách Tử Hưng còn tốt, nhưng vấn đề là chuyện hắn lo lắng vẫn là đã xảy ra, Quách Tử Hưng thủ hạ có Chu Nguyên Chương. Liền xem như tuổi trẻ bản Chu Nguyên Chương, cũng không phải là Hồng Vũ đại đế, nhưng dựa theo hệ thống quản tính, cho hắn kỹ năng vẫn là sẽ phi thường cường đại, tựa như cái kia tuổi trẻ bản Tào Tháo còn có thể có loạn thế gian hùng kỹ năng. Có thể Ái Đức Phúc không biết rõ, hắn còn tưởng rằng Triệu Hồng là bởi vì thủ đoạn của bọn hắn cho nên lộ ra bộ dáng này, trên mặt của hắn bắt đầu có khó có thể dùng che giấu vui sướng, đây chính là Triệu Hồng, có thể khiến cho Triệu Hồng lộ ra loại vẻ mặt này đi ra, cái này đã đủ để cho hắn hít hà. Ngươi theo xuất đạo đến nay đến bây giờ, lôi đài chiến đấu không ai có thể chiến thắng ngươi, thậm chí không ai có thể để ngươi hiện lộ ra lo lắng thần sắc sợ hãi, thậm chí rất nhiều người đều đưa ngươi quá độ thần thoại. Mà bây giờ, ta chính là phải dùng ta hành động thực tế đến nói cho ngươi, nói cho tất cả lãnh chúa, nói cho toàn thế giới tất cả mọi người, ngươi cũng là người, ngươi cũng là có nhược điểm, ngươi cũng là biết sợ. Sợ rằng chúng ta hôm nay tại lôi đài chiến ở trong thua ngươi, chỉ cần lãnh chúa thế giới lấy được ưu thế, vậy ngươi tại chiến dịch bên trên liền sẽ lâm vào thế yếu, ta chờ mong có một ngày có thể ở Trường An thành lần nữa gặp ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ lộ ra so hôm nay càng khó coi hơn biểu lộ. Triệu Hồng có chút im lặng nhìn xem Ái Đức Phúc, người này thế nào có chút tự cho là đúng, hơn nữa còn có chút ồn ào. Nói nhiều như vậy, Triệu Hồng đã ở trong lòng làm ra quyết định, hôm nay chiến đấu muốn tốc chiến tốc thắng, không thể lại kéo dài thời gian đi xuống, còn lại 3 trận chiến đấu, không thể để cho bọn hắn kéo dài tới một ngày một trận, nói cách khác hôm nay hoặc là ngày mai cần duy nhất một lần chiến thắng 2 trận. Chuyện này với hắn mà nói phi thường trọng yếu, tốt nhất là hôm nay được 2 trận, ngày mai liền có thể sớm nửa ngày thời gian ra lôi đài chiến. Hắn không có đi cùng Ái Đức Phúc tranh luận, ngược lại chỉ cần nhanh chóng thắng được hôm nay 2 trận, đến lúc đó thời gian sẽ nói cho hắn biết trong lòng của hắn nghĩ cùng tình huống thật sai lầm có bao nhiêu. Hắn nhìn về phía hôm nay luân bàn, trận thứ 3 là đối phương trước rút ra bên trong vòng, sau đó hắn lại đến rút ra vòng ngoài. Song phương lãnh chúa đã vào chỗ, trận thứ 3 công lôi chiến bắt đầu. Công lôi phương phái ra lãnh chúa là Tạp Nhị Văn lãnh chúa, mời rút ra chiến đấu loại hình Tạp Nhị Văn không biết là quốc gia nào lãnh chúa, nhìn có chút giống là gờ mạn nhịp người cùng người sẽ tiếp hôn huyết. Hắn đứng ở tay hám trước mặt, mặc dù bọn hắn đã thua 2 trận, nhưng là hiện tại hắn tâm tình dường như cũng không tệ lắm. Ngược lại nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn chặn Triệu Hồng, chỉ cần phía ngoài mưu kế có thể thành công, bọn hắn lôi đài trong chiến đấu coi như toàn bại đều không có quan hệ. Đương nhiên, có thể theo Triệu Hồng trên tay được một thanh là tốt nhất, tựa như trước đó Ái Đức Phúc nói như vậy, nếu như Triệu Hồng một mực duy trì toàn thắng chiến tích, kia tất cả cùng hắn đối đầu lãnh chúa đều sẽ có rất lớn áp lực, dạng này sẽ để cho Triệu Hồng càng thêm nhẹ nhõm thủ thắng. Tại thi đấu ở trong, tâm tính phi thường trọng yếu, bọn hắn xem như thế giới này đứng đầu nhất lãnh chúa, nếu như ngay cả bọn hắn đều không có cách nào chiến thắng Triệu Hồng, vậy sau này cái khác lãnh chúa càng không có tâm tính đi cùng Triệu Hồng chiến đấu. Hắn kéo động tay hãm, rất mau đỡ cán tốc độ đạt tới nhanh nhất, hắn cũng tại lúc này lựa chọn tạm dừng. Theo bên trong xoay vòng bản không ngừng giảm tốc, phía trên văn tự dừng lại tại mô phỏng chiến 3 chữ, là trước kia xuất hiện qua tranh tài loại hình. Triệu Hồng nhíu mày, mô phỏng chiến là tất cả đối chiến loại hình ở trong nhất tiêu hao thời gian, đây đối với kế hoạch của hắn mà nói rất bất lợi. Hắn giờ phút này đã ở trong lòng nghĩ đến muốn thế nào mới có thể đem chiến đấu thời gian khống chế tại nửa ngày trong vòng. Hiện tại đến phiên hắn rút ra vòng ngoài loại hình, ngược lại đều là ngẫu nhiên, hắn trực tiếp nhanh chóng kéo động 2 lần tay hãm, vòng ngoài luân bàn rất nhanh liền ngừng lại. Tập đoàn định phong chiến. Cái này từ mấu chốt nhường Triệu Hồng không rõ lắm đây là loại nào chiến đấu, trong lòng có của hắn một chút phỏng đoán, nhưng là không biết là có hay không chính xác. Trận thứ 3 lôi đài trong chiến đấu cho là mô phỏng chiến, từ mấu chốt là tập đoàn định phong chiến. Tập đoàn định phong chiến. Song phương tại riêng phần mình trong thế lực ngẫu nhiên đi ra 5 cái vương triều ở trong lựa chọn thứ nhất tiến hành mô phỏng chiến, hệ thống sẽ hình chiếu ra nên vương triều thời kỳ đỉnh phong tất cả mọi người mới cùng quân đội, cùng đế quốc cương vực, còn mời chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Hồng trông thấy chiến đấu này loại hình thời điểm thở dài một hơi, cũng là cùng hắn nghĩ khác biệt không lớn, hơn nữa trực tiếp thời đỉnh cao khai chiến, thiếu đi phát triển thời gian, này sẽ nhường chiến đấu thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt. Mời công lôi phương trước lựa chọn vương triều. Triệu Hồng cùng Tạp Nhĩ Văn lần nữa đi tới lần trước lựa chọn mù hộp thời điểm không gian ở trong, chỉ là lần này sao trời vô cùng thưa thớt, dù sao cùng binh chủng so sánh, vương triều sát thực liền không có nhiều như vậy. Bất quá lần này quy tắc cũng có một chút khác biệt, bên trên một trận bởi vì là hoàn toàn ngẫu nhiên mù hộp, cho nên Triệu Hồng là có thể trông thấy đối phương lựa chọn dạng gì binh chủng, ngược lại không có cách nào lựa chọn khắc chế binh chủng, hoàn toàn dựa vào ngẫu nhiên. Mà lần này là tại 5 cái tuyển hạng ở trong lựa chọn một cái, điều này đại biểu lấy sau chọn Triệu Hồng vẫn có một ít khả năng lựa chọn có thể khắc chế địch quân đội, bởi vậy hệ thống vì cân bằng không cho hắn trông thấy Tạp Nhĩ Văn lựa chọn vương triều. Tạp Nhĩ Văn xoắn suýt hơn 20 phút, khoảng cách nửa giờ thời hạn còn kém mấy phút thời điểm mới làm ra lựa chọn của mình, cũng không biết hắn là thật như vậy xoắn suýt, vẫn là cố ý muốn kéo Triệu Hồng thời gian. Chờ Tạp Nhĩ Văn lựa chọn hoàn tất về sau, Triệu Hồng bên này sao trời bắt đầu lấp lóe, vô số lưu quang bắt đầu rơi xuống dưới, cuối cùng trải qua không ngừng hỗn tạp, chỉ còn lại 5 cái quang đoàn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này 5 cái quang đoàn chính là hệ thống ngẫu nhiên về sau tuyển hạng. Hắn nhìn về phía cái thứ nhất, nhưng mà cái thứ nhất liền để hắn có thanh này ổn ý nghĩ. Bột Nhi chỉ cân thiết một chân tập đoàn thiết một chân, thành cắt tư hãn, lớn mông cổ đế quốc. Chương 849, tập đoàn định phong chiến. 2, chương 849, tập đoàn định phong chiến. 2, bên trên một trận lôi đài chiến ở trong, đối phương còn lựa chọn ra mông cổ kỵ binh, mà bây giờ hắn nơi này xuất hiện lại là thời kỳ đỉnh phong thành cắt tư hãn tập đoàn. Mặc kệ Tạp Nhĩ Văn lựa chọn là cái gì vương triều, hắn cái này vương triều là nhất định có thể đem nó đánh bại. Bất quá, Triệu Hồng nhưng trong lòng cũng có một tia lo lắng, cái kia chính là thành cắt tư hãn thời kỳ đỉnh phong thời điểm, cách hắn tử vong liền đã không kém được bao lâu. Bởi vì thành cắt tư hắn một đời đều tại chinh chiến, tới hắn trước khi chết còn đang không ngừng mở ra cương mở đất thổ, cho nên trên lý luận thời kỳ đỉnh phong hắn cũng đã già. Hơn nữa nếu như chỉ là xuất hiện hắn tập đoàn ở trong quân đội cùng nhân tài còn chưa tính, nhưng nếu là đem toàn bộ cương vực đều cụ hiện đi ra, thành các tư hạn thủ hạ cương vực lớn về lớn, phản loạn cũng là thật nhiều a. Mọi người đều biết, cùng lớn Mông Cổ quốc quân đội thành từ trái nghĩa, là bọn hắn đánh nhau xuống tới địa bàn năng lực quản lý. Tại hắn chinh chiến trong lúc đó, thành các tư hãn còn không có gặp phải một cái cường đại đến có thể cùng hắn chống lại thế lực, lúc này trong địa bàn rất nhiều thành trì liền đã có phản tâm. Tại mô phỏng chiến ở trong, những này bản thân liền có phản tâm thành trì, nhìn thấy có một cái có thể cùng thành các tư hãn bật tay thế lực, sợ rằng sẽ trực tiếp cấu kết ngoại địch. Nếu như nghĩ như vậy, vậy cái này cái thứ nhất tuyển hạng cũng không phải là một cái ưu tuyển, chỉ có thể nói có cái này tuyển hạng, ít ra liền có thể cam đoan Triệu Hồng có thể thắng lợi. Hắn lắc đầu, kế tiếp nhìn về phía cái thứ hai tuyển hạng, hy vọng đằng sau có thể xuất hiện tốt hơn Vương Triệu à, dù sao cũng là cụ hiện toàn bộ Vương Triệu đi ra. Nhưng lý thứ hai lại gọi công cũng được à, thời kỳ đỉnh phong Trinh Quán đại đường, nhanh chóng đánh bại đối phương Vương Triệu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. 2. Dương Kiên tập đoàn Dương Kiên. Như thế có chút khiến người ngoài ý, cái này tùy văn đế Dương Kiên thật là tùy Triệu mở ra quốc hoàng đế. Hắn tiếp nhận Bắc Chu Thánh Đế Vũ Văn Xiển nhường ngôi, thu được hoàng quyền lấy cớ, sau đó bắt đầu không ngừng chinh chiến, tuần tự diệt Tây Lương, Nam Trần, thống nhất Hạ Quốc. Hắn đối mặt ông kính, hơi hơi vẫn là phải hơi hơi giới thiệu một chút Dương Kiên, chỉ có điều bởi vì thời gian nguyên nhân hắn giới thiệu tương đối giản lược. Đối với tùy triều sách sử ghi chép không nhiều, nhưng là Dương Kiên tại nhiệm trong lúc đó, thiết lập 5 tỉnh 6 tào chế, tăng cường trung ương tập quyền, khai sáng ảnh hưởng toàn bộ Hạ Quốc đến nay qua cử chế độ, ban bố mở hoàng luật một bộ này hoàn chỉnh pháp luật, sử dụng dùng thua tịch pháp, thường lớn mạo duyệt chỉnh đốn hộ tịch. Đối ngoại phân liệt bất quyết, đem Hạ Quốc nội bộ dung hợp dân tộc ở cùng nhau, bởi vậy bị phương Bắc dân tộc tôn xưng là thánh nhân khả hãn. Tùy văn đế Dương Kiên tuyệt đối tính được là bị đánh giá thấp quân chủ, hắn có thể kết thúc Nam Bắc triều hỗn loạn, đem Hạ Quốc mang hướng như thế phồn bình tình trạng, năng lực cùng thành viên tổ chức tuyệt đối không kém. Liên mở hoàng luật bản này luật pháp liền không đơn giản, chớ nói chi là khoa cử chế độ. Nếu không phải lão Dương nhà vậy đối với lương thảo cực độ keo kiệt, đồng thời khoa cử chế độ cùng luật pháp chờ một hệ liệt chính sách động thế gia đại tộc căn cơ, nhường tùy triều hai thế mà chết. Hiện tại trong sử sách Dương Kiên công tích chỉ sợ không thể so với Lý Thế Dân muốn thấp. Trinh Quán thịnh thế vô cùng nổi danh, mở hoàng chi trị đồng dạng cũng là thịnh thế, có thể hoàn toàn bị tùy Dương đế Dương Quảng xây dựng rầm rộ chờ chuyện cho hút tới. Đặc biệt là đang diễn nghĩa bên trong một câu kia Dương Quảng giết cha dâm mẫu, lấn huynh hí muội, càng làm cho tùy triều để tiếng xấu muôn đời. Nhưng kỳ thật chuyện này Triệu Hồng cảm thấy có độ tin cậy không cao. Bởi vì tại tất cả sách sử ở trong, Dương Quảng ngay từ đầu đều là không gần nữ sắc, không có khả năng tại Dương Kiên bệnh nặng thời điểm then chốt đột nhiên bại lộ bản tính đi ức hiếp Tuyên Hoa phu nhân. Đây không phải cho người trong thiên hạ mắng hắn nhược điểm a, lại thêm Dương Kiên cũng là một đời kiêu hùng, làm sao lại dễ dàng như vậy bị Dương Quảng giết đi. Càng mấu chốt chính là, đường triều từ Lý Thế Dân chủ đạo, Ngụy Trinh chủ biên tùy sách ở trong, căn bản là không có biết những chuyện này, tùy sách hai vị này hoàng đế bản kỳ ở trong biết Dương Kiên thời khắc cuối cùng vô cùng bình thản, chính là đơn giản hắn cảm thấy mình thân thể đến cực hạn, triệu tập đại thần bàn giao hậu sự, cũng không lâu lắm liền buông tay nhân gian. Mà Dương Quảng những cái kia ghi chép chỉ có tại Hậu Phi Liệt Truyện ở trong có ghi chép, nơi này rất nhiều chuyện là lúc ấy lưu truyền rộng rãi dân gian nghe đồn, có nhất định giá trị tham khảo, nhưng xác suất chúng lại không nhất định. Đương nhiên, cũng có chút người sẽ nói Hậu Phi Liệt Truyện đồng dạng là nhị thập tứ sử một bộ phận, bởi vậy cảm thấy Dương Quảng bản thân liền là như thế, cái này thuộc về có tranh cái nội dung, về phần tình huống thật liền đã không được biết rồi. Dương Kiên thành viên tổ chức bên trong hẳn là bao gồm Dương Tố, Hàn Cầm Hổ, Cao Quýnh, Sử Văn Thuế, Vũ Văn Thuật, Lý Đức Dương bọn người, muốn nói sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng nếu để cho Triệu Hồng chọn hắn có lẽ còn là sẽ chọn thành các tứ hãn. Dương Kiên tuyển hạng hắn hơi đã qua, kế tiếp nhìn về phía cái thứ ba tuyển hạng. Khi hắn trông thấy cái thứ ba tuyển hạng danh tự lúc, lập tức lần nữa lướt qua cái này tuyển hạng, trực tiếp đi xem cái thứ tư tuyển hạng. Bởi vì cái thứ ba tuyển hạng là một cái xuất hiện qua rất nhiều lần đồ vật. 3. Chu Kỳ Trấn tập đoàn bất quá hắn rất nhanh lại nhìn trở về, mặc dù nói Chu Kỳ Trấn có chút kéo, nhưng cái này không có nghĩa là Chu Kỳ Trấn thủ hạ tập đoàn cũng kéo a. Ít ra Vu Khiêm Vu Thiếu Bảo đảm liền rất cường đại, ngoài ra còn có chức vụ, phản chung bọn người, thực lực cũng đều không tệ. Bất quá trận chiến đấu này là mô phỏng chiến, Triệu Hồng không có cách nào ở bên trong trường kỳ chỉ huy, bọn hắn chủ yếu nghe theo vẫn là Chu Kỳ Trấn mệnh lệnh, vậy cái này lại không được. Hắn lần nữa đem cái này tuyển hạng lướt qua đi, nhìn về phía cái thứ tư tuyển hạng. 4. Lưu Triệt tập đoàn A. Triệu Hồng lúc này hai mắt tỏa sáng, đây chính là Hán Võ Đế Lưu Triệt A. Hán Võ Đế Lưu Triệt toàn bộ tập đoàn đi ra, kia tại Triệu Hồng trong lòng liền vượt qua thành các tư hãn tập đoàn. Mặc dù nói thành các tư hãn đang chiến tranh phương diện khả năng rất mạnh, nhưng mô phỏng chiến không phải quân đoàn chiến, còn cần so đấu một chút vận doanh. Nếu là quân đoàn chiến lời nói Triệu Hồng đều không cần nhìn phía sau tuyển hạng, trực tiếp tuyển thành các tư hãn là được. Lúc trước một vị nào đó vĩ nhân đã từng viết qua, Tần Hoàng Hán Võ, hơi thua tài văn trường, Đường Tông Tống Tổ, hơi kém phong tao. Cái này đã đem hắn cho rằng đáng giá nhất nói rằng cổ đại quân chủ tất cả đều nhóm đi ra, hết thảy cũng chỉ có 5 vị, Hán Võ Đế Lưu Triệt hàm kim lượng không thể nghi ngờ. Lưu Triệt trong tập đoàn văn thần võ tướng hẳn là có, Đồng Trọng Thương, Tang Hoàng Dương, Trư Kiên, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Lý Quảng, họ chủ phụ ngã bọn người, cái này đội hình hoàn toàn đủ để nghiền ép lên đi. Bất quá để cho công bằng, Triệu Hồng vẫn là nhìn về phía cái thứ 5 tuyển hạng. Nam, Chu Phù Hộ Đường tập đoàn Minh Hiếu Tông Chu Phù Hộ Đường, khai sáng Hoàng Trị Trung Hưng quân chủ, thủ hạ tương đối nổi danh nhân tài có, Mạ Bình Thăng, Lưu Kiện, Lý Đông Dương, Tạ Dời, Sử Lâm, Mang Sang Trở. Chỉ có điều Chu Phù Hộ Đường cùng phía trước mấy cái tuyển hạng mà nói, cũng không như Thành Cát Tư Hãn cường đại như vậy, lại không bằng Chu Kỳ Chấn như vậy có ngạnh, đối với Triệu Hồng mà nói giống như để không nổi hứng thú của hắn lên. Vẫn là nhìn xem trước đó những cái kia tuyển hạng a, hắn hiện tại cần làm ra cuối cùng quyết định. Chương 850, đánh một trận sinh đẹp cầm, 1, chương 850, đánh một trận sinh đẹp cầm, 1, nhìn đây chính là lần thứ 2 xuất hiện đời mình quân chủ, hệ thống này vẫn rất ưa thích đời mình. Triệu Hồng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn cùng đời mình hữu duyên cho nên một mực ngẫu nhiên xuất hiện đời mình nhân vật. Mấu chốt chính là, bọn hắn xuất hiện nhiều lần như vậy, Triệu Hồng cũng đều không chọn a, còn như thế cố gắng muốn xuất hiện, hắn đều có chút thật không tiện. Mang theo loại này ngượng ngùng ý nghĩ, hắn quả quyết chụp tới thuộc về Lưu Triệt tuyển hạng. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng lựa chọn hoàn thành, ngài lần này lựa chọn tập đoàn là Lưu Triệt tập đoàn, ngay tại là ngài cụ hiện Lưu Triệt người của tập đoàn mới lãnh địa cùng quân đội khẳng định không có khả năng cụ hiện ở chỗ này, nhưng là Lưu Triệt cùng Lưu Triệt thủ hạ nhân tài lại có thể sớm triệu hoán đi ra, nhường Triệu Hồng có thể ở bọn hắn tiến vào mô phòng chiến trước đó thông báo một chút chiến lược. Song phương đều đã lựa chọn hoàn tất, kế tiếp hai vị lãnh chúa có 15 phút thời gian dùng cho cùng nhân tài giao lưu, thời gian kết thúc về sau nhân tài nhóm sẽ truyền tống vào mô phòng chiến buồn chàng mô phòng chiến không có phát dục thời gian, hệ thống sẽ cụ hiện ra nên tập đoàn thời kỳ đỉnh phong đế quốc cương vực. Khi tiến vào mô phỏng chiến trận bàn bên trong một phút này, Song Phương lập tức khai chiến. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn nghĩ như thế, hắn cũng cảm thấy sau lưng mình chớp động và mang, đây là tại triệu hoán nhân tài. Chờ tất cả mọi người triệu hoán xong sau, Triệu Hồng nhìn về phía mình phía sau, một gã uy nghiêm tràn đầy trung niên nam nhân người mặc long bào, đang khuôn mặt tươi cười huyền chuyển nhìn xem Triệu Hồng. Ngươi chính là hậu thế quân chủ, bây giờ cách ta thời đại trôi qua bao lâu? Triệu Hồng cùng Lưu Triệt lẫn nhau chắp tay, sau đó hắn mới lên tiếng, đã qua hơn 2.1005, hơn 2000 năm sao? Lưu Triệt có chút thất thần, 2000 năm thời gian xác thực không ngắn. Tại hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này, Triệu Hồng nhìn về phía trước mặt mình bảng. Lưu Triệt tập đoàn quân chủ, Hán Võ Đế Lưu Triệt Văn Thần, Đồng Trọng Thương, Tang Hoàng Dương, Hoắc Quang, họ chủ Phụ Ngã, Chư Kiên, Tư Mã Tương Như, Đông Phương Sóc, Cấp Bảm, Trương Canh, Nghiêm Trợ, Chu Mô Thần, Ta Đổi Thọ Vương, Nhi Rộng, Từ Vui Võ Tướng, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Quảng, Lý Lăng, Lý Quảng Lợi, Lý Giám, Triệu Phán Ô, Tô Xê, Kim Này, Công Tôn Ngao, Hàn Nói Đế Quốc Cương Vực, ước 600 vạn cây số bông, không bao hàm đô hộ phủ. 10 triệu cây. Số bông, bao hàm đô hộ phủ, tại mô phỏng chiến ở trong sẽ lấy bao hàm đô hộ phủ hình thức xuất hiện, người đế quốc miệng, ước 60 triệu người quân đội số lượng, ước 1500000 người. Triệu Hồng nhìn xem xuất hiện tại Lưu Triệt đằng sau kia lít nha lít nhít nhân tài, hắn mặt này trên bảng mặt biểu hiện số lượng nhưng vẫn là tại sách sử ở trong có lưu lại qua tính danh người, chớ nói chi là không có lưu lại tính danh cũng không biết có bao nhiêu. Triệu Hồng điện hạ, người đối với một trận chiến này, có yêu cầu gì không? Lưu Triệt biết hắn hiện tại mọi cử động tại hạ quốc tất cả người hậu thế trong mắt, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười, dưới loại tình huống này nội tâm của hắn bắt đầu kích động, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn biết được một cái chuyện trọng yếu phi thường, cái kia chính là hiện tại Hạ Quốc chủ thể nhân dân, gọi là Hán tộc, lấy hắn Đại Hán chỗ mệnh danh, cái này đủ để thấy Đại Hán tại Hạ Quốc nhân trong lòng địa vị. Hắn hiện tại không chỉ là vì mình Đại Hán hậu nhân mà chiến, càng là vì Đại Hán vinh dự mà chiến. Hắn xem như Đại Hán đại biểu tính quân chủ, hắn trận chiến tranh này sẽ trực tiếp quan hệ tới Đại Hán danh dự. Nói cách khác, hắn nhất định phải xuất ra vạn phần thực lực đi ra, đánh một trận đủ để xinh đẹp chiến dịch, bởi vậy hắn mới có thể trước hỏi thăm Triệu Hồng ý kiến. Yêu cầu của ta. Triệu Hồng hơi suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan đối phương, chiếm lĩnh bọn hắn đô thành hoặc là đánh giết đối phương quân chủ. Lưu Triệt sau khi nghe xong cười ha ha, sau đó nói rằng, bất quá là cùng Man Di chiến đấu mà thôi, ngươi yêu cầu này cũng là có chút đơn giản. Đối với Lưu Triệt mà nói, ngoại trừ Đại Hán bên ngoài kỳ tha quốc gia, xác thực đều là Man Di. Hắn quay đầu nhìn về phía sau mình, tha thân hậu xuất hiện là hắn tất cả văn thần võ tướng, hơn nữa chỉ cần là xuất hiện ở dưới tay hắn qua, đều sẽ lấy đỉnh phong tuổi tác được triệu hoán đi ra. Trong đó liền bao gồm chết tại trước mặt hắn Vệ Thanh, cùng Tráng Niên mất sớm Hoắc Khứ Bệnh. Hai vị này thật là hắn võ đại đế thích nhất võ tướng, hiện tại lấy bọn hắn đỉnh phong nhất tuổi tác xuất hiện, nhường Lưu Triệt rất là vui vẻ. Triệu Hồng đối với bọn hắn thực lực rất là yên tâm, dù sao cũng là hắn võ đế thời kỳ, hậu thế tất cả mọi người có ít người sẽ chỉ trích hắn võ đế chinh chiến tốn hao quá nhiều, đem hắn triều tu sinh dưỡng tức để dành tới tài nguyên tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, nhưng cũng có người đối với hắn chiến lược thủ đoạn sinh ra hoài nghi. Hắn không có quá nhiều đi can dự Lưu Triệt kế hoạch, muốn thế nào hoàn thành hắn đề ra mục tiêu kia là Lưu Triệt chuyện. Trên thực tế Triệu Hồng đối với những cái kia thực lực cường đại nhân tài từ trước đến nay đều là ủy quyền, tại lôi đài chiến ở trong hai cái khác biệt chỉ huy tư tưởng chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Khi tiến vào tới mô phỏng chiến trước đó trong khoảng thời gian này, Lưu Triệt cùng mình thủ hạ nhân tài nhóm thương lượng một hồi, chờ đến đúng lúc, tất cả mọi người mới đều bị chuyển tống vào trận bán ở trong. Cái này cũng mang ý nghĩa, trận thứ 3 lôi đài chiến đã bắt đầu, khán giả cũng theo thảo luận phản vương công thành chuyện trung chuyển biến thành vì thảo luận trận này lôi đài chiến. Trận chiến đấu này, các ngươi cảm thấy ai sẽ được? Nói nhảm, vậy khẳng định là Triệu Hồng lãnh chúa a. Ngươi nhìn kia hắn võ đế Lưu Triệt thủ hạ nhân tài số lượng, cơ hồ đem khán đài đều cho trận đích, mà đối phương nhân tài số lượng cũng chưa tới Hạ Quốc một nửa. Cái này đoán chừng lại là Hạ Quốc cái nào cường thịnh thời kỳ a, xác thực nói hẳn là thịnh thế. Không phải, các ngươi nhìn số liệu, song phương diện tích cùng nhân khẩu chênh lệch vẫn là rất lớn. Chiến tranh cũng không phải chỉ dựa vào số liệu liền có thể quyết định, bất quá ta lo lắng nhất chính là Triệu Hồng lãnh chúa có thể hay không bị quân địch liên lụy quá lâu, cho phản vương kia 300 vạn đại quân tới gần Trường An thành cơ hội. Đây chính là 300 vạn đại quân, Triệu Hồng lãnh chúa thủ hạ quân đội sau khi ra ngoài bị vây công cũng rất khó giữ vững à. khó mà nói, hết lần này tới lần khác lại là mô phỏng chiến, cái này mô phỏng chiến là nhất tốn hao hiện thực thời gian, thế nào hệ thống liền không đến 5 trận võ tướng đơn đấu chiến, lấy Triệu Hồng Lãnh Chúa vật khí, nhất định có thể rút ra 5 tên cường lực võ tướng, kia có khả năng một ngày liền kết thúc trong chiến đấu cho. Một ngày rất không có khả năng, dù sao đối diện cũng có vương bài võ tướng, kéo dài một chút thời gian vẫn là không có vấn đề. Tại song phương đều tiến vào trận bàn về sau, Triệu Hồng cũng là có thể trông thấy đối phương tập đoàn tin tức. Gai U Dù Lũ Sỉ Ả Xạ tập đoàn quân chủ, Gai U Dù Lũ Sỉ Ả Xạ văn thần, Tây Tắc La, Ả Diệp Hạ, nhiều ra Ả Bệ Kéo, Lôi Tất Nhiên Đạt Võ Tướng, Ngói Sách Ni US, Đức Tây Mục Tư Bở Rụt Thuộc Tư, Mark An Đông Nhi, Sách Đổ Tư Lạ Bỉ Ai Nô Tư, Gai U Tờ Giờ Bô Ni US Đế Quốc Cương Vực, ước 5 triệu cây số vông người Đế Quốc Miệng, ước 10 triệu người quân đội số lượng, ước 250.000 người khải tát đại đế A. Chương 850, đánh một trận sinh đẹp cầm, 2, chương 850, đánh một trận sinh đẹp cầm, 2. Triệu Hồng hơi xúc động nhìn thoáng qua xuất hiện tin tức, không nghĩ tới đối phương lựa chọn lại là Khải Tát Đại Đế, cái này thật là có chút hài kịch tính. Bởi vì hắn Võ Đế Lưu Triệt sinh ra ở Lam Lịch Tinh Tú trước 156 năm, tạ thế tại trước 87 năm, mà Khải Tát Đại Đế thì là sinh ra ở trước 100 năm, tử vong tại trước 44 năm, hai người có thể nói là cùng một cái thời đại quân chủ. Cái này lại muốn nói tới Triệu Hồng vẫn luôn cho rằng, tại không có đạt tới cải biến khí hậu khoa học kỹ thuật trước đó, địa hình cùng khí hậu đối một quốc gia ảnh hưởng phi thường to lớn, dẫn đến Đông Tây Phương Định Phong Đế Quốc thời gian cũng rất gần. Khải Tát Đại Đế chỗ La Mã Cộng Hòa Quốc đối với lịch sử ghi chép cũng không kỹ càng, bởi vậy Triệu Hồng trước đó đối với quốc gia này lãnh thổ diện tích còn có nhân khẩu đều không có một cái nào khái niệm. Mà bây giờ hệ thống thả ra số liệu giống như không quá xuất chúng. Nếu như chỉ là loại người này miệng cùng quân đội số lượng lời nói, coi như lúc ấy không có đất hình khoảng cách, hai quốc gia đánh nhau, giống như La Mã Cộng Hòa Quốc cũng không có phần thắng. Húng chi La Mã Cộng Hòa Quốc nội bộ còn không tính đoàn kết, Hán Võ Đế đối với mình quốc gia khống chế rất căng, khác biệt đoàn kết trình độ cũng biết ảnh hưởng sức chiến đấu. Khải Tát Đại Đế hiện tại triệu hoán đi ra không ít thủ hạ, đều là lúc trước tham dự qua ám sát Khải Tát Đại Đế người. Nếu như không phải có lãnh chúa tại, bọn hắn có hệ thống cho nhiệm vụ tại, chỉ sợ trước muốn tại chính mình nội bộ chiến đấu một trận. Triệu Hồng đem ánh mắt đầu nhập vào lúc này trận bàn ở trong, hạ quốc bên này chính là Hán Võ Đế tăng thêm Tây Vực Đô Hộ Phủ diện tích. Trên thực tế tại Võ Đế thời kỳ Tây Vực Đô Hộ Phủ còn không có chính thức thiết lập, mà là tại Hán Tuyên Đế thời điểm thành lập, nhưng là tại Võ Đế thời kỳ Tây Vực cái địa phương này đã cơ hồ trở thành thực tế khu khống chế vực, Hán làm thường thường so quốc vương lời nói còn dễ dùng, bởi vậy hệ thống mới đưa Tây Vực Đô Hộ Phủ cho tính toán đi vào. Cũng chính là cái này Tây Vực Đô Hộ Phủ, cho song phương chiến đấu tiếp xúc mặt, hệ thống chỉ là đem Lưu Triệt thời kỳ hạ quốc địa đồ cùng La Mã Cộng Hòa Quốc cưỡng ép ghép lại ở cùng nhau, nếu như không có vùng này, vậy song phương mong muốn tiến đánh đối phương còn phải muốn vượt qua Hỉ Mã Lệ A Mạch. Đây đối với ngay lúc đó quân đội mà nói cơ hội là chuyện không thể nào. Hiện tại song phương cũng là có thể thông qua cái này Tây Vực Đô Hộ Phủ khu vực đến lẫn nhau chiến đấu. Tại bọn hắn tiến vào trận bàn về sau, song phương mắt trần có thể thấy nhanh chóng điều khiển quân đội tiến đến Tây Vực biên giới, bọn hắn đều biết rõ vô cùng biết, vùng này mới là mấu chốt nhất chiến lược yếu điểm. Mà Hỉ Mã Lệ A Mạch thì là điều động chút ít binh sĩ tiến đến đóng giữ, lấy thời đại kia khoa học kỹ thuật, mong muốn thông qua nơi này đến tiến đánh một bên khác có chút rất không có khả năng. Quốc tế Sở Tiêu Điêu ở trong nhìn xem song phương điều binh khiển tướng cũng là đều kích động. Dù sao song phương lựa chọn thời đại như thế, cái này khiến rất nhiều trên internet nói tới đồng thời kỳ đồ vật phương quyết đấu tranh luận có thể được tới xác minh. Mặc dù Khải Tát Đại Đế bên này tại nhân khẩu cùng quân đội phía trên đều kém hơn Hán Võ Đế, nhưng vẫn là có rất nhiều người xem trọng hắn. Dù sao đây chính là Khải Tát Đại Đế. Hiện tại chiến trường hẳn là tại Tây Vực phụ cận, ta đối hạ quốc quyển kia tư trị thông giám có hiểu rõ, nơi này cũng không phải là hạ quốc những cái kia người Hán am hiểu chiến đấu hoàn cảnh cùng khí hậu, lại thêm bọn hắn muốn từ phía sau vận chuyển lương thảo đồ quân nhu tới. Cho dù quân đội của bọn hắn số lượng càng nhiều, nhưng người thắng cuối cùng hẳn là Khải Tát Đại Đế mới đúng. Người này có thể biết Tây Vực Đô Hộ Phụ chuyện, khẳng định không phải người bình thường, không phải tiếp xúc không đến Hạ Quốc một chút phản đồ. Tư trị thông giám tiết lộ kia là chuyện sớm hay muộn, Hạ Quốc cũng chỉ là tận lực phòng bị, đến bây giờ tiết lộ cũng coi như bình thường. Mạnh mẽ điểm, Khải Tát Đại Đế bộ này thành viên tổ chức nhân tài đông đúc, chỉ có điều nhân khẩu muốn so đối phương ít một chút mà thôi. Hiện tại có địa hình ưu thế, nhất định có thể chiến thắng Hạ Quốc. Các ngươi có phải hay không có chút quá tự tin? Cho dù là cần đường dài vận chuyển hậu cần tiếp tế, Hạ Quốc cũng tất nhiên sẽ thắng lợi, hơn nữa các ngươi nói tới loại lời này ta không biết rõ nghe bao nhiêu lần, mỗi lần không đều là Triệu Hồng lãnh chúa thắng lợi. Lưu Triệt bọn hắn tiến công cần theo đại hán vận chuyển lương thảo đồ quân nhu, đi con đường tơ lụa vận chuyển về tiền tuyến cái này không giả, đây đối với bọn hắn mà nói là một cái vô cùng thế yếu chuyện. Nhưng là Triệu Hồng không hề cảm thấy cái này đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Trên thực tế hắn đối với kiếp trước những cái kia nói nếu như không có khoảng cách cùng dãy núi bảo hộ, Khải Tát Đại Đế sẽ chinh phục hắn Võ Đế ngôn luận vô cùng không hiểu. Vũ khí lạnh thời đại, đánh trận ở mức độ rất lớn đánh chính là nhân khẩu. La Mã Cộng Hòa Quốc quốc thổ diện tích tại các loại thư tịch ở trong đều không có ghi chép, nhưng là nhân khẩu vẫn là có dân gian sách sử ghi lại. Những này tại Hạ Quốc đều chỉ có thể xem như giã sử thư tịch ở trong, La Mã Cộng Hòa Quốc lại thế nào thần hóa thư tịch, cũng chỉ hư tới 1.500 vạn, càng nhiều chỉ là 800 tới 1.000 vạn nhân khẩu. Mà cùng lúc Hán Võ Đế, mặc kệ là quan phương sách sử vẫn là dân gian sách sử ghi chép, thời kỳ đỉnh phong thật là có 6.000 vạn nhân khẩu. Loại này trên lệch, cũng không biết những người này là thế nào sẽ cảm thấy Khải Tát Đại Đế có thể thắng. Liền xem như hiện tại loại tình huống này, Lưu Triệt cần điều động quân đội viễn chinh, theo Tây Vực đánh đi ra, phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Đầu tiên chính là Tây Vực địa khu hiện tại xem như Đại Hán thực tế khu khống chế vực, các nước đều vô cùng bằng lòng điều động quân đội hiệp trợ Đại Hán quân đội đối địch. Dù sao Hán Võ Đế thời kỳ là Hán làm tiêu hao nhanh nhất thời điểm, bọn hắn cũng không muốn có Hán làm không hiểu thấu chết tại trong địa bàn của mình. Trận bàn ở trong thời gian trôi qua thật nhanh, trong đoạn thời gian này mặt, Khải Tát Đại Đế quân đội trước một bước đạt tới Tây vực biên cương, dù sao Lưu Triệt điều động quân đội đã qua còn cần đi rất dài một đoạn khoảng cách. Mà Khải Tát Đại Đế quân đội đạt tới thời điểm, nhưng cũng không có cách nào nghiền ép thức đoạt được Tây vực thành trì, cái này khiến bọn hắn vô cùng không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Hán triều Tây vực chư quốc cùng Hán triều liên hệ, thậm chí muốn so bọn hắn thành bang còn muốn nhỏ, bọn hắn đều thường xuyên chỉ huy bất động biên thủy thành bang, vì cái gì những quốc gia này có thể đoàn kết lại chống cự sự tiến công của bọn họ? Không phải là trông thấy bọn hắn đại quân liền trực tiếp đầu hàng sao? Nhưng mà Lưu Triệt tại biết song phương địa bàn thời điểm, kỳ thật liền đã ở trong lòng nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Chớ nhìn hắn quân đội lúc này còn chưa tới nơi Tây vực, nhưng là sứ giả của hắn trước một bước đi tới Tây vực chư quốc ở trong. Mà lần này rục ngựa trước đuổi tới Tây vực chư quốc là Trương Khiên cùng Hoắc Quang. Đối mặt như thế hai vị trọng lượng cấp sứ giả, Tây vực chư quốc căn bản cũng không có người dám phản kháng, bọn hắn ngoan ngoãn đem quân đội của mình giao cho bọn hắn chỉ huy, bởi vậy ngăn khuất Khải Tát Đại Đế trước mặt là Tây vực chư quốc liên quân. Những binh lính này sức chiến đấu có lẽ không sánh bằng La Mã quân đoàn, nhưng là tại Hoắc Quang Trương Khiên chỉ huy hạ thủ thành cũng có thể thủ một đoạn thời gian. Song phương tạm thời cứ như vậy rằng co xuống tới, chỉ là trên chiến trường tổng thể mà nói vẫn là Khải Tát Đại Đế chiếm cứ ưu thế. Chương 851, trước hết để cho các ngươi đắc ý một đoạn thời gian, 1, chương 851, trước hết để cho các ngươi đắc ý một đoạn thời gian, 1, tại song phương quân đội bắt đầu triển khai thời điểm chiến đấu, trận bàn bên trên cũng đã bắt đầu xuất hiện chiến báo tin tức. Trận bàn thời gian năm thứ nhất hạng, Khải Tát Đại Đế xuất lĩnh 50.000 người công thành, cùng Hoắc Quang xuất lĩnh 20.000 người xảy ra chiến đấu, trận chiến này kéo dài 12 ngày, cuối cùng Khải Tát phương tử vong nhân số 1.200 hơn người, Hoắc Quang phương diện tử vong nhân số 2.100 hơn người, thành phá. Hoắc Quang sớm xuất linh tham quân rút lui tại trận chiến tranh này trong đó, còn trộn lẫn lấy Khải Tát Đại Đế cùng Hoắc Quang sử dụng kỹ năng, Khải Tát Đại Đế gỗ chiến ký trở, mà đừng xem. Hoắc Quang là văn thần, nhưng hắn đối với binh pháp cũng đồng dạng không kém, hắn ngay từ đầu vốn là sĩ tộc xuất thần, tại đương nhiệm hầu bên trong thời điểm còn phụng xe đô úy, đây là quan võ chức quan. Chỉ bất quá hắn xem như quyền thần, cơ hồ không có cái gì thời gian đi chinh chiến, hơn nữa hắn văn trị công tích quá cao, thậm chí lấn át Hán tuyên đế, bởi vậy mới không có cái gì đúng hắn vũ lực phương diện ghi chép. Mà hắn kỳ lân các 11 công thần các kỹ năng chủ yếu thiên về chính là nội chính phương diện, cũng tiện thể có một ít vũ lực trị phương diện tăng thêm. Lưu Triệt điều động hắn tới, vẫn là mong muốn nhường hắn ổn định Tây vực chư quốc, phương diện này hắn tương đối am hiểu. Nếu như chỉ là nhìn cái này trên báo, tựa hồ là Hạ quốc lâm vào thế yếu, rõ ràng là thủ thành chiến, số người chết vẫn là đối phương gấp ba, nhưng là Triệu Hồng cũng không lo lắng. Bởi vì lúc này Hoắc Quang xuất lĩnh quân đội là Tây vực chư quốc quân đội, vẫn là nhiều quốc quân đội liên hợp cùng một chỗ, sức chiến đấu yếu, lẫn nhau ở giữa ăn ý cũng rất kém cỏi. Tại Khải Tát Đại Đế trước mặt có thể có loại này chiến tích đã coi là không tệ. Trận bàn thời gian năm thứ nhất hạng, An Đông Nhi xuất lĩnh 30.000 người công thành, cùng Trương Khiên xuất lĩnh 15.000 người xảy ra chiến đấu, trận chiến này kéo dài 8 ngày, cuối cùng An Đông Nhi phương tử vong nhân số 600 hơn người, Trương Khiên phương diện tử vong nhân số 800 hơn người, thành phá. Trương Khiên sớm xuất lĩnh tham quân rút lui, loại này chiến báo tại trận bàn bên trên không ngừng xuất hiện, toàn bộ trận bàn bên trên đại biểu Hạ quốc màu đỏ tại một chút xíu giảm bớt, dường như đại biểu cho Hạ quốc bị đánh đến liên tục bại lui. Loại tình huống này càng thêm nhường ngay từ đầu liền không coi trọng Triệu Hồng nước ngoài người xem đều kích động, bọn hắn chỉ cần tại Hạ quốc quân đội đến trước đó chiếm cứ đủ nhiều thành trì, sau đó dựa vào lấy Hạ quốc tới Tây vực kia một đoạn hoang mạc phòng thủ, Hạ quốc sớm muộn sẽ bị tiêu hao mà chết. Về phần nói Hạ quốc cũng không tiến công, song phương tốn thời gian, cái này cũng không tệ a. Ngược lại tiêu hao thời gian bọn hắn lại không đổi, nhìn xem Hạ quốc lãnh chúa thế giới không có Triệu Hồng ở đây, trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra sự tình gì a? Trận ban một bên khác Tạp Nhĩ Văn nhìn xem loại tình huống này kia khỏe miệng ép đều ép không được, dựa theo hắn tính toán. Lưu Triệt phái ra quân đội, nhanh nhất vệ thành quân đội đạt tới thời điểm, Tây vực đoán chừng liền chỉ còn lại một nửa, mà nhóm thứ hai Hoắc Khứ bệnh quân đội đạt tới thời điểm đoán chừng Tây vực liền chỉ còn lại số ít vài tòa thành trì. Vệ thành xuất lĩnh quân đội là 3 vạn kỵ binh, mà Hoắc Khứ bệnh xuất lĩnh quân đội thì là 2 vạn kỵ binh tăng thêm 3 vạn bộ tốt hỗn hợp. Mà vì hành quân tốc độ, Hoắc Khứ bệnh xuất lĩnh 3 vạn bộ tốt đều không có theo quân đội quân nhu đi mang theo áo giáp, những cái kia áo giáp đều là đằng sau đại bộ đội đội quân nhu chậm rãi vận chuyển đi qua. Nếu như có thể nói, Khải Tát Đại Đế còn có thể bắt lấy cơ hội này, trước đem vệ thành cùng Hoắc Khứ bệnh quân đội ăn hết, cực lớn trình độ bên trên suy yếu Hạ quốc sức chiến đấu. Loại này điều động quân đội phương thức, tại Tạp Nhĩ Văn ý nghĩ bên trong, quả thực chính là thêm dầu chiến thuật. Đã đối phương muốn từng bước đưa, như vậy hắn cũng liền không khách khí. Chỉ cần có thể đem Tây vực đánh xuống, vậy bọn hắn liền có thể chiếm cứ lớn lao ưu thế. Khải Tát Đại Đế tại thu được cái tin tức này về sau chỉ là hơi suy tư một chút, lập tức hạ lệnh, nhường An Đông Ni dẫn đầu quân đoàn thứ 12 cùng thứ 10 kỵ binh quân đoàn, thứ 3 gỗ quân đoàn tiến đến chặn đánh quân địch đến đây viện quân. Quân đoàn thứ 12 tên là Phích Lịch tại Khải Tát Đại Đế dẫn đầu hạ tham dự qua rất nhiều nổi tiếng chiến đấu, về sau từ An Đông Ni xuất linh thời kỳ còn tham dự qua đối Khanti A chiến tranh, tính được là La Mã Cộng hòa quốc tinh nhuệ. Về phần thứ 10 kỵ binh quân đoàn thì là Khải Tát thích nhất quân đoàn, từng tại Mông Đạt trong chiến dịch, từ Khải Tát tự mình dẫn đầu đánh lui vòng 7 người, về sau Khải Tát bị đâm về sau, chi này quân đoàn thì gia nhập vào An Đông Ni thủ hạ. Thứ 3 gỗ quân đoàn thì là Khải Tát Đại Đế theo đánh bại gỗ quân đoàn ở trong chiêu mộ người tổ kiến mà thành, tham gia qua Sỉ Ạ Sa Đại Đế cùng Bàng Ngồi Đại Đế chiến tranh. Ở trong đó Pháp Tát Lụt cùng Mông Đạt chờ mấu chốt trong chiến dịch đều có 10 phần ưu dị biểu hiện, đồng thời cuối cùng cũng tiến vào An Đông Ni dưới trướng. Khải Tát đại đế đem cái này ba nhánh quân đội cho phái đi ra, điều này nói rõ hắn đối với Vệ Thành cùng Hoắc Khứ Bệnh kia hai nhánh quân đội tuyệt đối coi trọng, đã hạ quốc dám để cho Vệ Thành cùng Hoắc Khứ Bệnh trước một bước xuất quân tới, khẳng định là đối hai người bọn họ thủ hạ quân đội có tự tin. Đã dạng này, hắn cũng hẳn là phái ra chính mình mạnh nhất quân đội đi ra, dạng này chỉ cần có thể trước một bước đem hạ quốc quân đội cho đánh tan, vậy thì có thể đem hạ quốc lòng tự tin cho đánh sụp đổ. Sĩ khí loại vật này tại hai quân giao chiến thời điểm vẫn là rất trọng yếu, chỉ cần đem quân địch tinh nhuệ binh sĩ cho đánh bại, kia toàn bộ quốc gia sĩ khí đều đem trên phạm vi lớn hạ xuống. An Đông Nhi tại thu được Khải Tát đại đế mệnh lệnh về sau, lập tức mang theo ba nhánh quân đội cùng mình nguyên bản liên xuất linh 3 vạn người xuất phát, tổng cộng 12 vạn người, chỉ cần có thể phân biệt đối đầu Vệ Thanh hoặc là Hoắc Khứ Bệnh quân đội, tại nhân số bên trên liền chiếm cứ ưu thế. Về phần thống soái phía trên, An Đông Nhi là nhất lưu thượng tầng nhân tài, lại thêm cái này ba nhánh quân đội bên trong nhân tài ưu tú không ít, đối mặt quân địch bất kỳ một chi quân đội hẳn là đều không rơi vào thế hạ phong. Đây là Khải Tát ý nghĩ, dù sao hai quốc gia này thời đại như thế, hắn không cảm thấy phía bên mình lại so với hạ quốc yếu, nhiều lắm là chính là nhân khẩu cùng quân đội ít một chút mà thôi. An Đông Nhi xuất lĩnh lấy quân đội hướng tiền tuyến tiến công, dựa vào dưới tay mình cường hãn quân đội liên hạ ba thành, ngăn ở Vệ Thành kia ba vạn kỵ binh phải qua trên đường, hắn mong muốn trước ngăn chặn Vệ Thành quân đội, sau đó lại đi cùng Hoắc Khứ Bệnh chiến đấu. Có thể Vệ Thành tại thu được phía trước thành trì bị An Đông Nhi chiếm lĩnh tin tức về sau, lại là ngừng chính mình tiến công bước chân, cũng không có nghĩ đến vòng qua tòa thành trì này, dù sao tòa thành trì này chính là đằng sau đại quân phải qua đường, thuộc về chiến lược yếu địa, là nhất định phải chiếm lĩnh. An Đông Nhi khi biết Vệ Thành đem đại quân chú đóng ở xa xa thời điểm, trong lòng quả thật có chút tiếc nuối. Chớ nhìn hắn hiện tại thành trì phía trên cờ xí không ít, trên tường thành bóng người đông đảo, nhưng bây giờ trong thành binh sĩ thật đúng là không nhiều. Na Ta nhân ảnh có không ít đều là hắn bố trí người giả, quân đội của hắn đều mai phục tại hai bên kỵ binh phải qua trên đường. Chương 851, trước hết để cho các ngươi đắc ý một đoạn thời gian, 2, chương 851, trước hết để cho các ngươi đắc ý một đoạn thời gian, 2, Vệ Thanh xuất lĩnh là 3 vạn kỵ binh, nếu để cho kỵ binh xuống ngựa công thành, vậy đơn giản chính là đang lãng phí kỵ binh tác dụng, hơn nữa đến lúc đó hai bên quân đội cũng biết đến đây tập kích quân địch phía sau. Dạng này liền có thể lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt Vệ Thanh quân đội. Mà nếu như Vệ Thanh xuất quân vòng qua thành trì, vậy thì thật là tốt chúng hắn mai phục, hơn nữa hắn còn có thể tùy thời chặn đứt Vệ Thanh đến tiếp sau tiếp tế. Khó làm nhất, cái kia chính là Vệ Thanh lựa chọn không tiến công, thậm chí không tới gần thành trì, mà là tại nơi xa hạ trại, chờ đợi đằng sau Hoắc Khứ Bệnh quân đội đến. Đối với Vệ Thanh cách làm này, An Đông Nhi cũng không có cái gì tốt ứng đối phương pháp, muốn để hắn xuất quân ra ngoài tập kích Vệ Thanh trụ sở, nếu là đối phương quân doanh cách gần đó còn chưa tính, thật là cách quá xa. Bọn hắn trên đường liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó bọn hắn đối mặt một chi có chuẩn bị tinh nhuệ kỵ binh, phần thắng thật khó mà nói. Bất quá có thể hao tổn Vệ Thanh thời gian cũng tốt, Khải Tát đại đế hiện tại ngay tại phía sau điểm mấy đường tiến công Tây vực Chư quốc thành trì, hắn chỉ cần ở chỗ này kéo dài một đoạn thời gian, Tây vực liền đều là địa bàn của bọn hắn. Vệ Thanh đợi đại khái 2 ngày thời gian, Hoắc Khứ Bệnh xuất quân chạy tới bên cạnh hắn, song phương lúc này lại là trao đổi một chút quân đội. Tại Hán Võ đế thủ hạ, Vệ Thanh địa vị là muốn so Hoắc Khứ Bệnh cao, hoặc là nói Hoắc Khứ Bệnh bản thân liền là bởi vì Vệ Thanh cháu trai cái thân phận này mà được coi trọng. Bởi vậy cái này tinh nhuệ nhất kỵ binh là từ Vệ Thanh xuất lĩnh mà không phải Hoắc Khứ Bệnh. Hiện tại bọn hắn gặp phải tình huống, cũng là cần phải có người ở chỗ này kiểm chế An Đông Nhi cho đóng giữ thành trì. Hơn nữa An Đông Nhi 12 vạn quân đội, cho dù là bọn họ đối với mình binh lính dưới quyền có đầy đủ tự tin, cũng sẽ không làm ra nhường kỵ binh công thành loại chuyện này, mà chỉ dựa vào mượn 3 vạn bộ binh mong muốn đánh hạ 12 vạn đại quân đóng giữ thành trì, có chút quá mức khó khăn. Bởi vậy hắn làm ra quyết định là, từ chính mình xuất lĩnh lấy 5 vạn quân đội đóng tại thành trì bên ngoài. Sau đó nhường Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh tinh nhuệ nhất kỵ binh đường vòng tập kích bất ngờ quân địch phía sau đổ quân nhu chờ chiến lược yếu điểm. Tại Vệ Thanh làm ra quyết định này về sau, nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh quân đội hướng bên cạnh đi vòng, Tạp Nhĩ Văn khỏe miệng nở một nụ cười. An Đông Nhi thật là ở nơi đó an bài mai phục, chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh kỵ binh tiến vào cạm bẫy ở trong, chẳng mấy chốc sẽ bị quân đội của bọn hắn cho toàn diện. Đến lúc đó Hạ Quốc thiếu khuyết tinh nhuệ nhất quân đội, đến lúc đó còn thế nào cùng bọn hắn đấu? Ý vị này Tây vực Chư quốc sẽ chắp tay tặng cho Tạp Nhĩ Văn. Khán giả nhìn xem một màn này cũng đều sốt ruột. Hoắc Khứ Bệnh cơ hồ là mang theo quân đội từng chút đi hướng cạm bẫy ở trong. Đường A, phía trước có cạm bẫy A. Triệu Hồng Lãnh Chúa trong bức tranh hẳn là không nhìn thấy Tạp Nhĩ Văn bên kia cạm bẫy, chỉ có tại trinh sát dò xét ra tình huống hạ Triệu Hồng Lãnh Chúa khả năng trông thấy. Hỏng, Hoắc Khứ Bệnh phía trước thật là có 5 vạn người mai phục tại hai bên, nếu là quân đội của hắn tiến vào cạm bẫy ở trong, chỉ sợ không chết hết cũng muốn tổn thất nặng nề. Kết thúc, Triệu Hồng Lãnh Chúa nhanh phát hiện điểm này, sau đó đánh tạm dừng A. Hạ quốc khán giả một mảnh tiếng oán than dậy đất, dù sao bọn hắn cũng đều biết. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh kia 3 vạn kỵ binh là tập hợp Hán Võ Đế tất cả gia sản mua đi ra, nếu như ở chỗ này hao tổn, kia đối hạ quốc bên này nói là một cái tin dữ. Cùng hạ quốc tương phản thì là quốc tế Sở Tiêu Điêu, trong khoảng thời gian này đối bọn hắn mà nói thật là chuyện tốt liên tục à, trước có Trương Giác xuất lĩnh lấy quân đội chặn đánh Quách Tử Hưng đại quân, lại đem chống giống Trường An thành thả cho Chu Nguyên Chương. Mặc dù cái này hoạt động hình tượng chỉ có hạ quốc Sở Tiêu Điêu có, nhưng loại chuyện này vẫn là khó tránh khỏi truyền ra ngoài. Hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy tại Lôi Đài chiến ở trong chiến thắng Triệu Hồng hy vọng, chỉ cần khống chế Tây vực Chư quốc, bọn hắn liền chiếm cứ quyền chủ động, có thể nói đem hạ quốc quân đội hoàn toàn khóa kín tại chính bọn hắn địa bàn bên trên. Đến lúc đó muốn đánh vẫn là muốn rút lui, tất cả chính bọn hắn trong khống chế. Có thể nói chiếm cứ Tây vực Chư quốc, bọn hắn trận này Lôi Đài chiến tỷ số thắng lập tức có thể lên thăng hơn phân nửa. Ngay tại song phương người xem đều khẩn trương nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh động tác thời điểm, Hệ thống lại là bỗng nhiên xuất hiện một đầu nhắc nhở. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Hoắc Khứ Bệnh sử dụng kỹ năng, Mạc Bác Cú Hồn, làm Hoắc Khứ Bệnh sử dụng kỹ năng này lúc, dưới trướng tất cả binh sĩ vũ lực trị tăng lên 10 điểm, hành quân tốc độ gia tăng 60, bị quân địch phát hiện sát suất giảm xuống 60, phương hướng cảm giác tăng lên 60, may mắn trình độ tăng lên 20, đã thăng cấp. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Hoắc Khứ Bệnh sử dụng kỹ năng, Phong Lang Cư Tư, làm Hoắc Khứ Bệnh xuất quân tại không phải hạ quốc khu vực hạch tâm lúc chiến đấu, tự thân cùng binh sĩ 4 triệu tăng lên 8, nếu là địch nhân là người hung nô lúc, nên trị số đổi thành 12. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Hoắc Khứ Bệnh sử dụng kỹ năng, Uống Ngựa Hồ Bại Cạn, Hoắc Khứ Bệnh dưới trướng tất cả kỵ binh hành quân sức chịu đựng tăng lên 40, tại không phải hạ quốc khu vực hạch tâm hành quân vận tốc độ tăng lên 20, tất cả kỵ binh xung kích năng lực tăng lên 50. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Hoắc Khứ Bệnh sử dụng kỹ năng Vô Địch Hầu. Tại Hoắc Khứ Bệnh sử dụng ra mấy người này kỹ năng về sau, Tạp Nhĩ Văn chỉ có thể nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh kỵ binh bỗng nhiên gia tốc, sau đó rất nhanh liền biến mất tại hắn giữa tầm mắt. Ý vị này dưới trướng hắn quân đội bị mất Hoắc Khứ Bệnh chi quân đội này tình báo, vẫn là tại quân đội của hắn đem phụ cận con đường đều phong tỏa tình huống. Cái này sao có thể? Tạp Nhĩ Văn phát ra một tiếng kinh hô, loại chuyện này đối với hắn mà nói chưa từng nghe thấy, kia Hoắc Khứ Bệnh kỹ năng lại thế nào mạnh, cũng không nên trực tiếp biến mất à? Chẳng lẽ nói hắn xuất lĩnh lấy quân đội hướng phía sau hành quân đi? Mà ở trên đế thị giác khán giả xem ra, Hoắc Khứ Bệnh tại sử dụng xong kỹ năng về sau, mang theo dưới tay mình quân đội bắt đầu đi vòng, cũng không biết có phải hay không phát hiện phía trước mai phục, hắn không hiểu thấu thay đổi phương hướng, sau đó theo một đầu không có quân địch con đường mà đi. Không phải, Hoắc Khứ Bệnh làm sao lại như thế đột phá đối phương mai phục, chỉ đơn giản như vậy? Ngoa tạo, có treo a. Hắn là thế nào làm được hoàn mỹ né qua tất cả quân địch, sau đó mang theo quân đội đi địch nhân phía sau? Mở nhìn thấu. Các ngươi nhìn một chút Hoắc Khứ Bệnh những kỹ năng kia, một đống gia tăng tốc độ di chuyển, đặc biệt là cái kia tăng lên phương hướng cảm giác cùng độ may mắn, hẳn là kỹ năng này có hiệu lực. Tốt, chỉ cần có thể tiến vào quân địch phía sau, quân địch liền không thể không chút kiêng kỵ tiếp tục tiến công Tây Bộ Trư Quốc thành trì, lần này có thể đem thành trì đều cho cướp về. Cướp về có chút khó khăn, nhưng là tối thiểu nhất có thể ngăn chặn lại đối phương tiếp tục tiến công tình thế. Tại Hoắc Khứ Bệnh rời đi về sau, Vệ Thanh cũng xuất lĩnh lấy quân đội trú đóng ở An Đông Nhi bên ngoài thành trì. Nguyên bản An Đông Nhi là không sợ tại Vệ Thanh công thành, nhưng bây giờ đổi một chi quân đội liền không giống như vậy, hắn trong thành hết thảy cũng chỉ có 1 vạn quân đội, đối mặt 5 vạn quân đội công thành, rất có thể sẽ ở viện quân đến trước đó thành phá. Hiện tại còn bị mất kỵ binh đối phương vị trí, phục kích cũng thay đổi thành vô dụng công, hắn hiện tại cũng chỉ có hạ lệnh trực tiếp nhường hai bên quân đội vây quanh tới, hiện tại chỉ có bọn hắn ra khỏi thành tập kích bất ngờ Vệ Thanh quân đội. Chương 852, đến viên chúng ta xuất thủ. 1. Chương 852, đến viên chúng ta xuất thủ. 1. Tại bình minh thời điểm, An Đông Ni dưới trướng quân đội bắt đầu hướng Vệ Thanh xuất lĩnh quân đội phát khởi tập kích bất ngờ, nhưng mà sự tiến công của bọn họ rất nhanh liền bị Vệ Thanh cho phát giác, cơ hồ là một cái mắt, toàn bộ quân doanh đều hoạt động lên. Tất cả binh sĩ đều nhanh nhanh hành động, đuổi tới chính mình hẳn là ở địa phương, chi quân đội này cũng là Hán Võ Đế tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ là cơ sở. Chờ An Đông Ni quân đội đạt tới thời điểm bọn hắn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vệ Thanh cũng bắt đầu sử dụng hắn kỹ năng. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Vệ Thanh sử dụng kỹ năng, Dẹp Yên Sóc Bắc, dưới trướng binh sĩ vũ lực trị tăng lên 10 điểm, mỗi 10 điểm vũ lực trị tăng lên một hành quân tốc độ, hạn mức cao nhất 50, làm Vệ Thanh là trước mắt chiến trường chủ tướng lúc, phe mình vũ lực trị cao nhất võ tướng vũ lực trị tăng lên 10, thống soái trị cao nhất võ tướng thống soái trị đề cao 10. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Vệ Thanh sử dụng kỹ năng, Không Mắc Không Y. Tại Vệ Thanh sử dụng xong chính mình kỹ năng về sau, dưới trướng hắn quân đội không chỉ có không có chờ tại nguyên chỗ phòng thủ, ngược lại bắt đầu hướng trong đó một cái phương hướng phát khởi công kích. Dưới tay hắn có 2 vạn kỵ binh, cái này 2 vạn kỵ binh nếu để cho bọn hắn tại bên trong quân doanh phòng thủ lời nói ngược lại là hạn chế bọn hắn, bởi vậy Vệ Thanh rất nhanh liền có phán đoán, bọn hắn hẳn là nhượng bộ tốt hạn chế địa phương quân đội vây quanh, sau đó kỵ binh dùng để mở ra cục diện. Song phương chém giết hồi lâu, An Đông Ni xuất lĩnh quân đội đều là khải tát dưới trướng tinh nhuệ, bởi vậy rất nhiều người đều cảm thấy lực chiến đấu của bọn hắn phi phàm. Chỉ tiếc, Vệ Thanh lần này xuất lĩnh quân đội tên là Dũng tướng quân. Rất nhanh trận bàn bên trên xuất hiện mới sự kiện nhắc nhở. Trận bàn thời gian năm thứ nhất thu, Vệ Thanh xuất lĩnh 50.000 người đóng quân tại giã ngoại tao ngộ tập kích bất ngờ, cùng An Đông Ni xuất lĩnh 120.000 người xảy ra chiến đấu, trận chiến này kéo dài một ngày thời gian, cuối cùng Vệ Thanh phương tử vong nhân số 1.300 hơn người, An Đông phương diện tử vong nhân số 26.000 hơn người, bị bắt làm tù binh 40.000 hơn người, An Đông Ni xuất lĩnh tàn binh đảo vòng, liền nhau thành trì bị Vệ Thanh chiếm lĩnh. Trận bàn thời gian năm thứ nhất thu, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 30.000 người tại Tây vực giã ngoại hành quân, cùng Khải Tát đại đế dưới trướng 5.000 người đội quân nhu gặp nhau. Song phương buộc phát chiến đấu, cuối cùng Hoắc Khứ Bệnh phương tử vong nhân số 1 người, Khải Tát phương diện tử vong nhân số 2.000 hơn người, đội quân nhu bị cướp bộ phận về sau toàn bộ thiêu hủy cuộc chiến đấu này, lấy Vệ Thanh đại thắng mà phần cuối. Kia Khải Tát vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội, tại Vệ Thanh xuất lĩnh tinh nhuệ trước mặt bị đánh đến không có chút nào sức hoàn thủ. Triệu Hồng đối với loại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như là trong lịch sử Khải Tát quân đội cùng Hán Võ Đế quân đội đánh nhau, thì thật không đến mức chênh lệch lớn như vậy, nhưng là nơi này là lôi đài chiến ở trong. Lần này lôi đài chiến xuất hiện quân đội cùng nhân tài đều là 50 cấp mắt cấp, cái này khiến Vệ Thanh kỹ năng gia chỉ cùng đối phương tạo thành chênh lệch rõ ràng, nắm giữ cường lực nhân tài phía kia sẽ lại càng dễ lấy được thắng lợi. Làm Vệ Thanh tiến vào thành trì về sau, đối mặt chính là khóc ròng ròng Tây vực tiểu quốc quốc vương, tên này quốc vương tại lên án An Đông Ni chiếm lĩnh trong lúc đó làm những chuyện như vậy, đồng thời biểu thị bọn hắn Tây vực chư quốc vĩnh viễn cùng đại hán đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Đối mặt hắn lời nói, Vệ Thanh cũng không có để ở trong lòng, cái này quốc vương thuần túy là tại mượn gió bẻ măng mà thôi, nếu như hắn thật như hắn nói như vậy, vậy cái này tòa thành trì căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền sẽ bị đánh hạ. Bất quá đây chính là tiểu quốc sinh tồn chi đạo, Vệ Thanh cũng không có trách tội hắn, những này Tây vực tiểu quốc chỉ cần nghe lời là được rồi. Vệ Thanh bên này lấy được thắng lợi, cái này khiến Tạp Nhĩ Văn trong lòng sinh ra lo nghĩ, hắn hiện tại lo lắng nhất đều không phải là Vệ Thanh chi quân đội này, mà là giống như U Linh ở hậu phương Hoắc Khứ Bệnh quân đội. Ngay tại vừa rồi, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh quân đội lần nữa tập kích hắn đội quân Du, đem hắn quân đội lương thảo thiêu hủy về sau biến mất tại tầm mắt ở trong. Nếu như nói Vệ Thanh chiếm lĩnh tòa thành trì kia là cho đến tiếp sau những quân đội khác phản công Tây vực cung cấp lô cốt đầu cầu, kia Hoắc Khứ Bệnh tồn tại chính là tại bóp chặt Khải Tát đại đế của họ. Lương thảo đồ quân Du tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời, không có lương thảo, bọn hắn quân đội sức chiến đấu liền không cách nào đạt được bảo hộ, đây là dao động căn cơ của bọn họ. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện tập kích bất ngờ song sau đều sẽ biến mất không thấy hình bóng, bọn hắn muốn bắt đều bắt không được. Tạp Nhĩ Văn nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hoắc Khứ Bệnh lại đột nhiên biến mất, mỗi lần Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện thời điểm hắn đều có chút mong muốn dùng tạm dừng cơ hội đi hạ lệnh vây quét, nhưng là mỗi lần hắn đều nhịn được. Thật sự là Hoắc Khứ Bệnh biến mất quá nhanh, hắn đi vào chỉ sợ cũng vây quét không đến, chỉ có thể không duyên cớ lãng phí tạm dừng số lần. Ngay tại Tạp Nhĩ Văn cùng Khải Tát đều bị Hoắc Khứ Bệnh làm có chút sức đầu mẹ chán thời điểm, Hoắc Khứ Bệnh lại đột nhiên biến mất, lần này biến mất về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cái này khiến bọn hắn có chút trong lòng sinh nghi, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không cái kia công phu đi quản Hoắc Khứ Bệnh. Bởi vì ngay tại trận bản thời gian năm thứ 2 mùa xuân, Hán Võ Đế Lưu Triệt ngự giá thân trình, xuất lĩnh lấy 100 vạn đại quân, tiến vào Tây vực địa khu. Hiện tại Hoắc Quang Trương Khiên không cần lại xuất lĩnh những cái kia sức chiến đấu thấp xuống Tây vực quân đội, bọn hắn còn có Lý Quảng, Lý Giám, Triệu Phá Nô bọn người phân biệt xuất lĩnh quân đội bắt đầu hướng những cái kia bị Khải Tát đánh xuống Tây vực chư quốc khởi xướng tấn công mạnh. Trước đó Khải Tát không có thể đem toàn bộ Tây vực đánh xuống, sau đó ỷ vào Đại Mạc nơi hiểm yếu phòng thủ, mà bây giờ, bọn hắn liền cần cùng Hán Võ Đế quân đội chính diện chiến đấu. Ngay từ đầu thời điểm Khải Tát còn muốn thử nghiệm cùng Lưu Triệt quân đội tiến hành chiến đấu, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Chủ yếu là chính hắn hết thệ cũng chỉ có 25 vạn quân đội, coi như phía sau đang không ngừng trưng binh cũng có chút không chịu đựng nổi mức tiêu hao này. Lần này hắn cơ hồ đem tất cả quân đội đều mang ra, mà hắn đối mặt chính là quân đội chất lượng thậm chí mạnh hơn hắn một chút trăm vạn đại quân. Dù là hắn là thủ thành chiến, Lưu Triệt cũng có thể dùng biển người chiến thuật đến đem hắn đè chết. Trên bản đồ Tây vực cái này, một mảnh nguyên bản đều nhìn không thấy nhiều ít màu đỏ. Tại Lưu Triệt xuất quân tiến công về sau kia màu đỏ nhanh chóng quét sạch toàn bộ Tây vực, Khải Tát vì bảo toàn quân đội của mình số lượng, liên tiếp từ bỏ thành trì, mong muốn cấu trúc ra một đạo ỷ vào địa hình phòng tuyến. Thật là Lưu Triệt thúc đẩy quá nhanh, phòng tuyến của hắn còn không có xây xong, quân đội liền đã tới hắn trước mặt, hắn chỉ có thể lần nữa từ bỏ. Chính là bởi vì Lưu Triệt hung hăng thúc đẩy, Khải Tát cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tại Tây vực bên ngoài, trên địa bàn của mình cấu trúc phòng tuyến, Tây vực bên này quân đội chỉ là vì phòng tuyến thành lập mà kéo dài thời gian. Hắn phía sau phòng tuyến vừa mới có hình thức ban đầu, quân đội của hắn liền đã bị Lưu Triệt cho đuổi ra khỏi Tây vực. Quân đội của hắn chỉ có thể ở mới thành lập, còn không phải rất kiên cố tòa thành ở trong đóng giữ, bất quá cái này cũng có thể ngừng Lưu Triệt tiến công bộ pháp. Chương 852, đến phiên chúng ta xuất thủ. 2, chương 852, đến phiên chúng ta xuất thủ. 2, bởi vì tại Tây vực bên ngoài có một tòa sơn mạch ngăn khuất Lưu Triệt đại quân trước mặt, vùng núi này mặc dù không có hỉ mạ la mạch như thế không cách nào vượt qua, nhưng ở địch quân có chú quân tình huống hạ vẫn là rất khó đánh xuống. Song phương cứ như vậy cầm cự được, song phương địa đồ một lần nữa về tới nguyên điểm. Tại lôi đài chiến bên ngoài, Hạ quốc lãnh chúa thế giới ở trong, Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương huynh đệ ba người xuất lĩnh lấy hơn ngàn vạn khăn vàng quân tiến đánh Quách Tử Hưng xuất lĩnh quân đội, hiện tại chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Khăn vàng quân sức chiến đấu kém xa Quách Tử Hưng quân đội, khổng lồ như thế chiến tranh, thương vong nhân số cũng viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Tại sở tiêu đi ô hình tượng bên phải, một cái song phương tử vong nhân số số liệu xuất hiện, nhường khán giả có thể càng thêm ngay thẳng hiểu rõ tới trận chiến đấu này tình huống. Quách Tử Hưng bộ tử vong nhân số, 24.000 người, Trương Giác bộ tử vong nhân số, 230.000 người, khăn vàng quân tử vong nhân số, lại là Quách Tử Hưng bộ gần gấp 10. Chỉ là trận chiến đấu này ở trong tử vong nhân số đều nhanh muốn vượt qua tiền tuyến toàn bộ chiến tranh tử vong nhân số. Khán giả nghĩ tới khăn vàng quân sức chiến đấu không mạnh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới song phương sức chiến đấu chênh lệch thế mà lớn như vậy. Nếu như không phải những này khăn vàng quân đều là một chút tay cầm gậy gỗ xin phân loại quân, khán giả đều cho là bọn họ đang đánh giả thi đấu. Nếu là dựa theo hiện tại loại này thương vong tỷ lệ đến xem lời nói, Trương Giác bên này quân đội chết kết thúc Quách Tử Hưng quân đội cũng sẽ không sụp đổ, trận chiến tranh này khả năng cuối cùng là Quách Tử Hưng thắng lợi. Tình thế giống như có chút không ổn à, Quách Tử Hưng dưới trướng mạnh nhất đám người kia còn tại Trường An thành phụ cận, Trương Giác bọn hắn toàn bộ quân đội đến tiến công Quách Tử Hưng quân đội đều lâm vào thế yếu, đây chẳng phải là Trương Giác vị này phản vương đánh không lại Quách Tử Hưng. Các ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù Quách Tử Hưng cái này phản vương chúng ta không hiểu rõ, nhưng Trương Giác các ngươi còn không biết sao. Hiện tại đang cùng Quách Tử Hưng quân đội chiến đấu khăn vàng loạn quân chỉ có thể coi là phá hôi, khăn vàng quân mạnh nhất không phải những này bình thường khăn vàng quân, mà là những cái kia hoàng cân lực sĩ, còn có tam công tướng quân. Ta cảm thấy hệ thống tại tăng cường khăn vàng quân thời điểm cũng không có tăng cường nhiều ít, bởi vì hệ thống cần cân bằng sức chiến đấu, mà tam công tướng quân thực lực quá mạnh, nếu như khăn vàng quân thực lực không suy yếu lời nói, vậy cái này một đường phản vương liền phá hư thăng bằng. Xác thực, mấu chốt nhất tam công tướng quân cùng hoàng cân lực sĩ còn không có xuất chiến, chiến cuộc này thắng bại còn chưa nhất định, trước hết để cho khăn vàng quân tiêu hao một chút địch quân ý chí lại nói. Khăn vàng quân có tam công tướng quân ở thời điểm sĩ khí là thật cao à, nếu là không có tam công tướng quân tại, hiện tại đoán chừng đã bắt đầu tứ tán chạy tán loạn đi. Đoán chừng là ngay từ đầu sử dụng mấy cái kia kỹ năng nguyên nhân a, bất quá còn có Tam công tướng quân tại những này khăn vàng quân trong lòng địa vị duyên cớ.
Không đúng, các ngươi mau nhìn, Trương Giác bọn hắn bắt đầu tiến về phía trước. Tại sở studio khán giả giữa tầm mắt, Trương Giác lơ lửng tại không trung, bắt đầu hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng, mà Trương Lương cùng Trương Bảo thì là rục ngựa ở phía dưới đuổi theo. Phía trước tất cả khăn vàng quân đều tự giác nhường ra một con đường đi ra, để bọn hắn ba người tiến vào tiền tuyến. Tại Trương Giác tới gần phía trước chiến trường thời điểm, trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện từng sợi đạo văn, trên chiến trường tình kỳ bị cuồng phong thổi không ngừng chấn động, trung quanh cắt bụi đều bị dơ lên, hướng Quách Tử Hưng quân đội đánh tới.
Cái gì yêu pháp?
Quách Tử Hưng kinh hãi, hắn nhìn xem Trương Giác thời điểm trong mắt mang theo một vẻ dị sắc. Hắn xem như nguyên mặt minh sơ nhân vật, tự nhiên là biết Trương Giác sự tích, hắn biết Trương Giác biết nói thuật, nhưng là hắn không nghĩ tới Trương Giác đạo thuật đến loại trình độ này a. Hắn giờ phút này bị gió cắt mê ánh mắt, căn bản là không mở ra được, cũng không biết Trương Giác bọn hắn tới địa phương nào, chỉ có thể hạ lệnh, giơ lên tấm chắn, chuẩn bị phòng thủ. Binh lính chung quanh nhóm đều giơ lên trong tay mình tấm chắn, có tấm chắn ngăn cản, hắn rốt cục có thể mở mắt ra nhìn mình phía trước. Nhưng mà hắn vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy Trương Giác đã đến bọn hắn chi quân đội này trước mặt, toàn thân tản ra màu tím nhạt lôi điện, bầu trời cũng bắt đầu biến mở tối lên, mây đen bao phủ bầu trời của bọn hắn. Đáng chết. Quách Tử Hưng biết rõ vô cùng, Trương Giác khẳng định là chạy theo chính mình tới, hắn bắt đầu rục ngựa lui về phía sau. Cung tiễn thủ, cho ta đem hắn bắn xuống đến. Quách Tử Hưng trong quân đội cung tiễn thủ mặc dù đối Trương Giác đạo thuật rất là sợ hãi, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Quách Tử Hưng mệnh lệnh, cung tên trong tay nhắm ngay không trung Trương Giác. Trương Giác thấy này tình trạng, Quách Tử Hưng đã thoát đi công kích của hắn phạm vi, thế thì không bằng trước tiêu hao dưới tay hắn số lượng binh lính. Đôn đốt. Tường đạo lôi điện bắt đầu hướng ra phía ngoài khách sạn, vừa vặn lúc này cùng tiễn thủ tiễn thị cũng bắn ra, mưa tên cùng lôi điện rất nhanh liền xung kích ở cùng nhau. Quách Tử Hưng trong quân đội mười mấy vạn cung tiễn thủ, giờ khắc này ở cùng Trương Giác một người là chiến. Những cái kia tiễn thị tại tiếp xúc đến lôi điện một nháy mắt ngay lập tức thành than thành đen xám, giống như là bị hòa tan đồng dạng. Mà mỗi một chi tiễn thị tiêu tán, cũng đồng dạng là tại làm hao mòn Trương Giác lôi điện. Dù sao Trương Giác là tại một người đối chiến mười mấy vạn người, hắn lôi điện đang rơi xuống trước đó bị tiễn thị tiêu hao sạch sẽ. Quách Tử Hưng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem không trùng Trương Giác, nếu như không phải những này cùng tiễn thủ tiễn thị còn có hắn chạy nhanh, chỉ sợ vừa mới kia một hồi lôi điện liền đầy đủ đem hắn đánh chết, đồng thời lan đến gần phụ cận tất cả binh sĩ. Không nên ngừng xạ kích, đem hắn cho ta từ trên trời bắn xuống đến. Quách Tử Hưng tâm hung ác, tiếp tục chỉ huy quân đội hướng Trương Giác xạ kích, những cái kia khăn vàng quân thực lực căn bản cũng không chỉ nhấc lên, chỉ cần có thể đem Trương Giác đánh giết, kia cái khác khăn vàng quân liền sẽ tự mình tan đi. Trương Giác đối mặt lần nữa đánh tới tiễn thị, lần này cũng không có vội vã công kích, mà là lấy ra hai đạo phụ lục, chung quanh bắt đầu xuất hiện lôi quang hóa thành bình chướng. Những cái kia tiễn thị chúng đích bình chướng thời điểm xuất hiện đại lượng ánh lửa, những này tiễn thị đều bị ngọn lửa thiêu hủy, căn bản cũng không có một chi có thể thương tổn được Trương Giác. Bất quá đối với Quách Tử Hưng mà nói, cái này tựa hồ là có thể tiếp nhận chuyện, ngược lại chỉ cần ngăn chặn Trương Giác là được rồi. Tiếp tục, ta không tin hắn có thể một mực duy trì. Hắn thấy mười mấy vạn người ngăn chặn Trương Giác, còn lại quân đội cũng đủ để đem mặt khác khăn vàng quân cho tiêu diệt. Ngay tại lúc hắn cung tiễn thủ đều tại chuyển vận Trương Giác thời điểm, Trương Bảo cùng Trương Lương cũng chạy tới chiến trường. Hai người bọn họ một cái cho những cái kia khăn vàng quân nhóm lần nữa thực hiện mấy đạo tăng thêm, đồng thời triệu hoán ra một chi 3.000 người hoàng cân lực sĩ, hướng Quách Tử Hưng quân đội phát khởi công kích. Trương Lương thì là mấy đạo kỹ năng gia trì trên người mình, dẫn đầu xông vào quân địch trong trận, bắt đầu xông pha chiến đấu. Quách Tử Hưng mặc dù đối Trương Lương cùng Trương Bảo có một ít đề phòng, nhưng là trong lòng của hắn, cái này ba huynh đệ bên trong vẫn là Trương Giác khó giải quyết nhất, hơn nữa hai người khác cùng Trương Giác chênh lệch tương đối lớn. Thật là tại Trương Lương cùng Trương Bảo cùng hắn quân đội tiếp xúc một phút này, hắn liền phát hiện hắn còn đánh giá thấp hai người này thực lực. Đây đối với trận chiến đấu này mà nói, là phi thường chí mạng. Chương 853, đoán xem Hoắc Khứ bệnh đến đâu rồi. 1. Chương 853, đoán xem Hoắc Khứ bệnh đến đâu rồi. 1. Có Trương Bảo gia nhập, bên cạnh hắn những cái kia khăn vàng quân nhóm thực lực đại trướng, lại thêm có hoàng cân lực sĩ tại phía trước dẫn đầu, song phương chiến tổn trong lúc nhất thời lại đã đạt tới ngang hàng trạng thái. Chớ xem thường cái này ngang hàng trạng thái, phải biết khăn vàng quân số lượng muốn so Quách Tử Hưng thủ hạ quân đội nhiều hơn rất nhiều, nếu như một mực ngang hàng đi xuống, kia Quách Tử Hưng quân đội ngoại trừ tan tác không có lựa chọn khác. Khán giả cũng là chấn kinh tại Trương Giác ba huynh đệ thực lực, những này khăn vàng quân có ba người bọn họ tham chiến cùng đối với bọn họ ba người, phát huy ra sức chiến đấu căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Bất quá ngẫm lại cũng là, tất cả phản vương thực lực hệ thống đều là an bài không sai biệt lắm, hiện tại Trương Giác ba huynh đệ toàn viên ở đây, tăng thêm phần lớn khăn vàng quân, đối chiến thiếu khuyết Chu Nguyên Trương tập đoàn Quách Tử Hưng, liền hẳn là ưu thế mới đúng, nếu không Quách Tử Hưng coi như so Trương Giác quân đoàn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là hiện tại xuất hiện ở đây Trương Giác là đặc thù phiên bản Trương Giác, kia thậm chí có khả năng bọn hắn ba huynh đệ liền đem Quách Tử Hưng quân đội cho soát. Nhìn đến đây, khán giả đối với Trương Giác bên này đối chiến đã không có lo lắng cảm giác, trận chiến đấu này nhất định là Trương Giác sẽ đi đến cuối cùng. Bọn hắn lo lắng nhất vẫn là Chu Nguyên Chương xuất lĩnh những cái kia tinh nhuệ, những cái kia tại Trường An thành bên ngoài chữ hàng binh sĩ, cho dù là bọn họ không chiếm được Quách Tử Hưng đại quân trợ giúp, bằng vào bọn hắn những này quân đội cũng là có đánh hạ Trường An thành tư cách. Trên thực tế, khán giả không biết là Chu Nguyên Chương hiện tại xuất lĩnh tập đoàn chỉ là hắn tại Quách Tử Hưng thủ hạ thời điểm có bộ hạ, nếu như xuất hiện ở đây chính là Chu Nguyên Chương thời kỳ đỉnh phong thủ hạ, kia chỉ là Chu Nguyên Chương chính mình tập đoàn cũng đủ để đánh bại Trương Giác đồng thời công chiếm Trường An thành. Tại khán giả thảo luận trong khoảng thời gian này, Trương Giác ba huynh đệ xuất lĩnh lấy quân đội đã đối Quách Tử Hưng bộ tạo thành vượt qua thập vạn sát thương, bởi vì đại lượng cung tiễn thủ dùng cho kiềm chế Trương Giác,
chính diện trên chiến trường khăn vàng quân áp lực lập tức liền nhỏ đi rất nhiều, cái này khiến khăn vàng quân có thể một mực duy trì ưu thế. Quách Tử Hưng thấy tình huống không ổn, lại như thế chiến đấu tiếp, chỉ sợ tại Trương Giác thể lực hao hết trước đó, quân đội của hắn sẽ trước sụp đổ. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể hạ lệnh phân ra một chút quân đội đi ra đoạn hậu, những quân đội khác tranh thủ thời gian thoát ly chiến trường triệt thoái phía sau, tránh cho quân đội nhân số hao tổn quá nhiều. Trương Giác có lòng truy kích Quách Tử Hưng chạy trốn quân đội, nhưng làm sao đối phương có quân đội đoạn hậu, huống chi không xác định đối phương sẽ hay không thiết hạ mai phục, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lần này không có thể đem Quách Tử Hưng đa số quân đội cho đánh bại, chỉ là bao quát chạy tán loạn những cái kia, cắt giảm đối phương hơn 100 vạn binh lực, không có đạt tới Trương Giác trong lòng mong muốn. Ý vị này Trương Giác không thể buông lòng cảnh giác chạy trở về phòng thủ Trường An thành, như thế sẽ đem Quách Tử Hưng quân đội đem thả đã qua, hắn chỉ có thể điều động hoàng cân lực sĩ về trước đi Trường An thành, chính mình thì là cùng hai vị đệ đệ tiếp tục ở chỗ này ngăn cản Quách Tử Hưng. Lúc trước Triệu Hồng kế hoạch ở trong, chỉ an bài Trương Giác chặn đánh Quách Tử Hưng, cũng không có yêu cầu hắn tại cái này về sau trở về thủ, khẳng định là có tính toán của hắn, cũng không thành vấn đề. Bởi vì Trương Giác xuất hiện, ít ra hóa giải Quách Tử Hưng nguy cơ, về phần Chu Nguyên Chương bên kia còn cần chờ lôi đài chiến kết thúc về sau mới có thể có kết quả. Khán giả tạm thời đem ánh mắt theo hoạt động sở tiêu đi ô ở trong một lần nữa nhìn về phía lôi đài chiến trực tiếp ở trong. Lúc này ở lôi đài chiến ở trong, Hán Võ Đế Lưu Triệt cùng Khải Tát Đại Đế song phương đã rằng có một năm lâu, trong năm ấy song phương binh lực tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá binh lực tiêu hao đối với có bảng đại nhân lực tài nguyên đại hán mà nói không tính là cái gì, mà đối với Khải Tát mà nói liền không giống như vậy. Khi thực hiện tại Khải Tát chỉ là đang khổ cực chống đỡ lấy, hắn cái này La Mã Cộng Hòa Quốc bản thân cũng không phải là rất đoàn kết, hiện tại lại trưởng kỳ trưng binh nghiền ép nhân khẩu, nội bộ cũng là vấn đề nhiều lần ra, không thể không điều động quân đội trấn áp. Cái này khiến Tạp Nhĩ Văn mặt ủ mày chau. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn tiền tuyến tạm thời là có thể ổn định, có thể khiến cho bọn hắn nghĩ biện pháp tìm kiếm đột phá biện pháp. Hơn nữa đối với hắn mà nói, nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là kéo dài Triệu Hồng thời gian, chỉ cần có thể đem trận này mô phỏng chiến thời gian kéo tới buổi chiều, như vậy hệ thống liền sẽ vào ngày mai lại an bài một trận khác lôi đài chiến, mà không phải một ngày hai trận. Hiện tại là buổi sáng 11 giờ, hắn đã nhanh nếu có thể hoàn thành mục tiêu của mình, chỉ cần có thể tới trận bàn thời gian năm thứ 5, cũng chính là buổi chiều một chút, vậy hôm nay cũng sẽ không có trận thứ 2 lôi đài chiến. Triệu Hồng cũng tương tự minh bạch điểm này, cho nên hắn trước lúc này liền đã thông báo Lưu Triệt, hắn tin tưởng hắn Võ Đế biết nên làm như thế nào. Ngay tại trận bàn thời gian tiến vào năm thứ 3 thời điểm, Lưu Triệt tựa hồ là không định trì hoãn được nữa, trực tiếp đem phía sau đa số quân đội đều điều tập tới, tăng thêm 2 năm này trưng binh đồng thời huấn luyện quân đội, hiện tại tiền tuyến khoảng chừng 200 vạn đại quân. Mặc dù nói đối phương có nơi hiểm yếu có thể phòng thủ, chiến tranh độ rộng hết thể cứ như vậy nhiều, lại nhiều binh sĩ cũng không cách nào đồng thời cùng những quân đội khác cùng một chỗ tiến công, lại tăng thêm nhân số tỷ suất chi phí hiệu quả rất thấp. Nhưng là nhiều như vậy quân đội, Lưu Triệt có thể thực hiện 24 giờ không gián đoạn cường độ cao tiến công, cái này khiến Khải Tát áp lực lập tức liền lớn lên. Nếu như không phải hoang mạc nơi hiểm yếu bảo hộ, hắn đạo phòng tuyến này cũng sớm đã thất thủ. Hiện tại hắn một cây dây cung băng rất chết, toàn bộ trên chiến tuyến không thể có một tia sai lầm, một khi có một chút sai lầm, phải đối mặt chính là 200 vạn đại quân tràn vào phòng thủ lỗ hổng, đem cái này lỗ hổng càng sẽ càng lớn. Tạp Nhĩ Văn cũng khẩn trương nhìn xem tiền tuyến tình hình chiến đấu, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Cũng chính bởi vì hắn như thế chuyên chú, thậm chí đều không để ý đến bên cạnh hệ thống cho nhắc nhở. Trận bàn thời gian năm thứ 3 hạ, Hạ Quốc tướng lĩnh Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 30.000 Vũ Lâm Thiết Kỵ tiến đánh Đế Úc Lợi, cùng trong thành 1.000 quân coi giữ xảy ra chiến đấu. Trận chiến này Hoắc Khứ Bệnh thắng lợi, tử vong nhân số không người, quân coi giữ tử vong nhân số 400 hơn người. Hai thành bị Hoắc Khứ Bệnh chiếm lĩnh tại La Mã Cộng Hòa Quốc hậu phương lớn đột nhiên xuất hiện một khối nhỏ màu đỏ. Tạp Nhĩ Văn không có chú ý tới, nhưng là phương Bắc quốc gia liên minh cao tầng cũng rất nhiều. Người xem lại là chú ý tới. A, không phải, chỗ nào? Đế Úc Lợi, không phải đầu này nhắc nhở. Ta đều quên tại Khải Tát Đại Đế phía sau còn có một chi Hạ Quốc nhân quân đội, chi quân đội này là thế nào tại bọn hắn phía sau ẩn nút lâu như vậy đều không có bị phát hiện, còn tới Đế Úc Lợi phụ cận. Chi quân đội này tiếp tế là thế nào giải quyết, bọn hắn là thế nào không hiểu thấu tìm tới nơi này tới. Chương 853, đoán xem Hoắc Khứ Bệnh đến đâu rồi. 2, chương 853, đoán xem Hoắc Khứ Bệnh đến đâu rồi. 2, bọn hắn đều kinh ngạc tại Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên xuất hiện, trên thực tế lâu như vậy đều không nhìn thấy chi quân đội này tin tức. Rất nhiều người đều coi là Hoắc Khứ Bệnh chi quân đội này hẳn là về tới Đại Hán phía bên kia, nếu không La Mã Cộng Hòa Quốc khẳng định sẽ phát hiện bọn hắn. Nhưng bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là chiếm lĩnh Đế Úc Lợi. Mà Đế Úc Lợi là khoảng cách La Mã gần nhất một tòa thành thị. Nói cách khác, Hoắc Khứ Bệnh mục tiêu kế tiếp chính là La Mã thành, Khải Tát đô thành. Tạp Nhĩ Văn lúc này còn tại gắt gao nhìn chằm chằm tiền tuyến, căn bản là không có phát giác được điểm này, thẳng đến quốc gia của hắn cao tầm cho hắn gửi đi thông tin tình cầu. Hắn vừa mới đồng ý thông tin, đối phương liền trực tiếp hét lớn, "Tạp Nhĩ Văn, mau nhìn La Mã, quân địch đã đánh tới La Mã." Tạp Nhĩ Văn nghe thấy câu nói này thời điểm có chút mê mang, còn có chút không tin, La Mã thật là tại bọn hắn hậu phương lớn, làm sao lại bị quân địch tiến đánh. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy trận bàn bên trên kia một chút màu đỏ, cùng bên cạnh nhắc nhở bên trên chiến báo, hắn lúc này mới kịp phản ứng, là chi kia U Linh quân đội. Bọn hắn thế mà tới La Mã bên ngoài, hơn nữa còn chiếm lĩnh Đế Úc Lợi. Phải biết Đế Úc Lợi ở trong thật là có không ít quý tộc gia quyến, ý vị này Khải Tát trong quân đại lượng quý tộc người nhà đều bại lộ tại Hoắc Khứ Bệnh đồ đao phía dưới. Một khi tin tức này truyền đến tiền tuyến, chỉ sợ trong quân sĩ khí sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá bây giờ Tạp Nhĩ Văn đã không có cách nào đi suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì đối phương tại công chiếm Đế Úc Lợi về sau, kế tiếp muốn tiến đánh, khẳng định là La Mã. Một khi La Mã thất thủ, trận chiến tranh này cũng liền kết thúc, kết thúc ở trên buổi trưa 11 giờ 15 điểm, buổi chiều sẽ mở ra một trận khác lôi đài chiến, dạng này Triệu Hồng liền có thể đem 3 trận lôi đài chiến thời gian khống chế tại một ngày rưỡi bên trong, hắn có thể càng mau ra hơn đi tham dự tiền tuyến chiến đấu. Tạp Nhĩ Văn trong lòng hơi hơi luôn cuống một chút, nhưng là xem như đỉnh tiêm lãnh chúa, tâm tình của hắn vẫn rất tốt, tại thời khắc này hắn nhanh chóng nhấn xuống tạm dừng cái nút, đem trận bàn ở trong thời gian chậm dần. Mặc kệ tạm dừng có hữu dụng hay không, ít ra có thể cho hắn suy nghĩ thời gian, không phải lấy trận bàn thời gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua, La Mã chẳng mấy chốc sẽ bị đánh xuống tới. Tạp Nhĩ Văn nhìn thoáng qua đối diện Triệu Hồng, Triệu Hồng thì là đối với hắn cười cười, cũng không có muốn đi vào trận bàn ở trong ý nghĩ. Lúc này hắn cùng mình quốc gia cao tầng thông tin còn không có đoạn, hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ở bên kia túi khôn. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại phải làm gì? Bên kia hơi trầm mặc một chút, còn có thể nghe thấy nhỏ bé tiếng thảo luận âm, hẳn là bên kia túi khôn đang thương lượng đối sách. Một lát sau, bên kia mới tiếp tục có người nói, ngươi khi tiến vào trận bàn thời điểm không cần lựa chọn tại Khải Tát đại đế bên cạnh, mà là lựa chọn tại La Mã, tiến vào La Mã về sau lập tức triệu tập phụ cận quân đội tới phòng thủ, đồng thời sử dụng thiên phú của ngươi triệu hoán quân đội phòng thủ, dù là chỉ có 1000 người cũng coi là tận lực. Phái người khác tiến về Kỳ Duy Tháp Vi Cơ Á, đem chú đóng ở trong đó quân đội tất cả đều triệu tập tới, tòa thành thị này ở vào La Mã Tây Bắc Biên, nơi đó quân đội có thể thông qua vận tải đường thủy đi vào La Mã. Còn cần điều động người đi thông chi Khải Tát đại đế, trở lên 3 điểm chính là ngươi bây giờ có thể làm toàn bộ. Tạp Nhĩ Văn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó lập tức lựa chọn tiến vào trận bàn, không có chút do dự nào. Triệu Hồng Tại nhìn thấy hắn tiến vào trận bàn về sau, cũng là không có lựa chọn đi theo vào, coi như hắn tiến vào trận bàn cũng sẽ không thay đổi trước mắt chiến cuộc. Hắn mặc dù nghe không được Tạp Nhĩ Văn cùng mình quốc gia cao tầng nói thứ gì, nhưng là lấy chính hắn suy nghĩ bên trong, mặc kệ khai thác cái gì biện pháp, trận chiến tranh này đều đã kết thúc, Khải Tát đại đế La Mã Cộng hòa quốc cơ hồ là bị hắn Võ Đế Đại Hán nghiền ép. Trừ bỏ địa hình ảnh hưởng, hắn thực sự nghĩ không ra liền La Mã cái kia nhân khẩu cùng quân đội số lượng, vì sao lại có người cảm thấy so cùng lúc Đại Hán mạnh hơn. Tạp Nhĩ Văn tiến vào trận bàn ở trong về sau liền lập tức dựa theo kia 3 điểm đi an bài, mặt khác hắn còn căn cứ chính mình kinh nghiệm không ngừng hạ đạt chính lệnh, bao quát triệu tập La Mã thành nội tất cả có thể chiến đấu nam tử, xây dựng La Mã thiết kế phòng ngự chờ một chút. Tương đầu chính lệnh bị hắn truyền đạt ra ngoài, mà ở đồng bộ thời gian về sau, 15 phút đối với một trận chiến tranh mà nói quá ít, hắn chính lệnh cũng còn không có viết xong, liền bị hệ thống cho bắn ra ngoài, hắn không thể không liên tục sử dụng lần thứ 2 tạm dừng quyền hạn. 2 lần tạm dừng đều sử dụng hết, lúc này mới đem chính lệnh đều bố trí hoàn tất, đây đối với hắn mà nói có thể làm đều làm xong. Ngay tại hắn vừa mới hoàn thành đây hết thảy không lâu về sau, hệ thống bên trên liền xuất hiện mới nhắc nhở. Trận bàn thời gian năm thứ 3 hạng, Hạ Quốc tướng lĩnh Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 30000 Vũ Lâm thiết kỵ tiến đánh La Mã, cùng trong thành 8000 quân coi giữ xảy ra chiến đấu, song phương tạm thời lâm vào căng thẳng. Tạp Nhĩ Văn khẩn trương chờ đợi kết quả, hy vọng của hắn là trông thấy Hoắc Khứ Bệnh bị đánh bại chiến báo. Chỉ cần Kỳ Duy Tháp Vi Cơ Á viện quân đội tới, trong thành quân coi giữ liền có thể đạt tới hơn 1 vạn người, tăng thêm Hoắc Khứ Bệnh cái này 3 vạn người là kỵ binh, thủ thành tình huống hạ hẳn là có thể giữ vững. Chỉ cần đô thành La Mã giữ vững, vậy hắn liền còn có thể kiểm chế xuống dưới. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là La Mã kết quả còn chưa có đi ra, mặt khác một đầu chiến báo lại làm cho hắn nhịp tim gia tốc, hốt hoảng lên. Trận bàn thời gian năm thứ 3 hạ, Hạ Quốc quân chủ Lưu Triệt xuất lĩnh 120000 đại quân, cùng đóng tại tòa thành Khải Tát 290000 quân coi giữ xảy ra chiến đấu. Trận chiến này Lưu Triệt thắng lợi, tử vong nhân số 9000 hơn người, Khải Tát quân tử vong nhân số 20000 hơn người, thành phá, Khải Tát đại quân phòng tuyến sụp đổ. Tiền tuyến phòng tuyến hỏng mất. Tạp Nhĩ Văn còn nghĩ nhường Khải Tát phái binh trở về thủ, nhưng mà La Mã tin tức còn không có truyền đến tiền tuyến thế mà trước một bước hỏng mất. Bọn hắn lớn nhất nơi hiểm yếu đã bị Lưu Triệt cho công phá, tiếp xuống đoạn đường này chỉ sợ đối phương có thể tiến quân thần tốc, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Cơ hội tại đồng thời, trận bàn xuất hiện lần nữa một đầu chỉ báo. Trận bàn thời gian năm thứ 3 hạ, Hạ Quốc tướng lĩnh Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 30000 Vũ Lâm thiết kỵ tiến đánh La Mã, cùng trong thành 8000 quân coi giữ xảy ra chiến đấu. Trận chiến này Hoắc Khứ Bệnh thắng lợi, tử vong nhân số 20 hơn người, quân coi giữ tử vong nhân số 2000 hơn người. La Mã bị Hoắc Khứ Bệnh chiếm lĩnh bởi vì phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa Tạp Nhĩ Văn Vương đô thành La Mã bị Hoắc Khứ Bệnh chiếm lĩnh, mô phỏng chiến kết thúc, chiến thắng này người là đến từ Hạ Quốc. Đại chủ, Triệu Hồng lãnh chúa. Kết thúc. Trận này mô phỏng chiến thế mà cứ như vậy kết thúc. Mà lúc này thời gian còn chưa tới 12 giờ, chớ nói chi là mục tiêu 1 giờ đồng hồ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Triệu Hồng sẽ tại xế chiều hôm nay tiến hành một trận khác lôi đài chiến, bọn hắn mong muốn lại kéo dài Triệu Hồng 3 ngày kế hoạch thất bại. Nguyên bản 3 ngày thời gian bị rút ngắn tới 1 ngày rưỡi. Cái này không nghi ngờ gì cho phương Bắc quốc gia liên minh tất cả lãnh chúa đánh đòn cảnh cáo. Bọn hắn không nghĩ tới Đại Hán quân đội so Khải Tát cường đại nhiều như vậy, cũng không có nghĩ đến Đại Hán ở trong có một cái giống như Ú Linh Hoắc Khứ Bệnh, không hiểu thấu liền đánh tới bọn hắn đô thành La Mã. Còn có Hán Võ Đế thủ hạ nhân tài nhóm, vừa mới trận kia chiến tranh ở trong bọn hắn nhìn thấy chỉ là giản lược bản chiến báo, mà tại kỹ càng trong chiến báo, Vệ Thanh, Lý Quảng, Hoắc Quang, Lý Lăng, Triệu Phá Nô, Công Tôn Ngao bọn người đều phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Chương 854, am hiểu phát dục nhân tài tới, 1, chương 854, am hiểu phát dục nhân tài tới, 1, đài chủ khiêu chiến thi đấu, trận thứ 3 mô phỏng chiến, từ Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng lấy được thắng lợi. Ngay tại ngẫu nhiên ban thưởng loại hình Triệu Hồng nhìn về phía bên trong vòng ở trong ban thưởng loại hình, kéo động bên trong vòng tay hãm. Rất nhanh bên trong vòng nhanh chóng chuyển động, nguyên một đám ban thưởng loại hình ở trước mặt của hắn không ngừng chuyển qua, thẳng đến luân bàn đình chỉ, kim đồng hồ rơi vào nhân tài phía trên thẻ. Sau đó chính là vòng ngoài, Cái này quyết định Triệu Hồng lần này có thể rút đến nhân tài thẻ loại hình. Loại này có hạn định loại hình nhân tài thẻ bình thường đều sẽ giữ gốc tại cái nào đẳng cấp trở lên nhân tài, nhưng là đây đối với Triệu Hồng mà nói giống như cũng không có tác dụng quá lớn. Đối với hắn mà nói, trừ phi có thể khiến cho hắn chỉ định có thể rút đến vị kia nhân tài, nếu không nhân tài của hắn giải thưởng ở trong bản thân cũng rất ít sẽ xuất hiện không có nhất lưu nhân tài tình huống. Cho nên người tài giỏi như thế thẻ đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa thu hoạch được nhân tài chiêu mộ thẻ, quân chủ bản, nhân tài chiêu mộ thẻ, quân chủ bản có thể mở ra tạm thời chiêu mộ không gian chiêu mộ nhân tài, tại tất cả đều là quân chủ loại hình nhân tài ở trong chiêu mộ ra một gã nhân tài quân chủ loại hình a. Triệu Hồng trong đầu lóe lên doanh chính, Lý Thế Dân. Nếu có thể chiêu mộ tới những người này liền tốt. Triệu Hồng thở dài một hơi, sau đó đem chương này nhân tài thẻ cất kỹ, ngược lại đối với hắn mà nói hiện tại chiêu mộ nhân tài cũng chỉ có thể tại cái này lôi đài chiến không gian ở trong, không bằng chờ lôi đài chiến kết thúc về sau tái sử dụng. Mời đài chủ cùng công lôi người chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào giữa trận thời gian nghỉ ngơi, trận tiếp theo lôi đài chiến mở ra bắt đầu thời gian là 2 giờ chiều quả nhiên, bởi vì Triệu Hồng kết thúc chiến đấu kết thúc sớm, hệ thống an bài hôm nay lại tiến hành một trận đối chiến, cái này khiến phương Bắc quốc gia liên minh các lãnh chúa ảo nào không thôi. Nếu là giữa trận nghỉ ngơi, Triệu Hồng chỉ là nhìn bọn hắn một cái, quay người hướng về sau mặt đi đến, trước mặt hắn cũng tức thời xuất hiện truyền tống trận, đem hắn chuyển về chính mình chỗ nghỉ ngơi. Ngay tại lúc hắn mới vừa tiến vào phòng nghỉ thời điểm, Hạ Quốc thông tin lại là đánh bảo. Lâm Phạm Minh, là Hạ Quốc xảy ra chuyện gì sao? Nếu như không có cái đại sự gì, Lâm Phạm là sẽ không ở loại thời điểm này cùng hắn trò chuyện, hiện tại cũng còn tại lôi đài chiến ở trong. Triệu lão đệ, là như vậy, tại chúng ta Hạ Quốc lãnh chúa không gian ở trong có đại sự xảy ra, phản vương Quách Tử Hưng rốt cục xuất hiện. A. Triệu Hồng như thế nhắc lên hứng thú tới, lúc trước hắn vẫn đều tại đề phòng Quách Tử Hưng khả năng đến tập kích bất ngờ, hắn quả thật sẽ ở chính mình tiến vào lôi đài chiến thời điểm đối trường An Thành khởi xướng tiến công. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Nếu như Trương Giác đem Quách Tử Hưng quân đội chặn lại, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không cho ta thông tin a. Chắc hẳn hiện tại hẳn là có vượt qua ta kế hoạch chuyện. Hắn mặc dù không có cùng Lâm Phàm nói mình chi tiết kế hoạch, nhưng là chỉ cần Quách Tử Hưng hành quân, khẳng định là sẽ cùng Trương Giác gặp phải, mà tại phán đoán của hắn bên trong, Quách Tử Hưng hẳn không phải là Trương Giác đối thủ mới đúng. Có thể ngoại ý muốn nổi lên, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là Chu Nguyên Chương cùng bộ hạ của hắn xuất hiện trên chiến trường. Trương Giác đại quân sắc thực đem Quách Tử Hưng quân đội cho đánh bại, kia Quách Tử Hưng hiện tại xuất lĩnh lấy quân đội trốn ở chính mình trong thành chỉ không dám vào công. Lâm Phàm thanh âm theo thông tin bên trong truyền tới, bất quá tại Trường An thành bên ngoài xuất hiện một chi thập vạn người quân đội tinh nhuệ, chi quân đội này binh sĩ thực lực không kém, mà nhân tài phương diện cũng rất mạnh, căn cứ quan sát của chúng ta, trong đó hết thảy có 6 tên nhất lưu nhân tài, nhị lưu cùng tam lưu vô số kể. Nhiều như vậy nhất lưu nhân tài, Triệu Hồng trong lòng kỳ thật đã có đáp án, cái kia chính là Chu Nguyên Chương quân đội. Kia 6 tên nhất lưu nhân tài Triệu Hồng đều có thể điểm ra là ai? Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lý Thiện Trường, Lam Ngọc, Hồ Đại Hải, Thang Hòa. Trừ cái đó ra, Chu Nguyên Chương tại Quách Tử Hưng thủ hạ thời điểm liền đã nắm giữ Phùng Thắng, Đặng Cảng, Hoa Mây, Quách Hưng, Nô Lương, Nô Trinh, Cảnh Lại Thành. Trong những người này còn có thể xuất hiện nhất lưu nhân tài, chỉ là không có xuất hiện tại trực tiếp trong bức tranh, hay là những cái kia túi khôn nhóm có sai phán, dù sao chỉ là thông qua sở tiêu đi ô hình tượng phán đoán. Như thế xa hoa đội hình, sau đó xuất lĩnh lấy thập vạn tinh nhuệ xuất hiện tại Trường An Thành bên ngoài, đối với Trường An Thành an toàn mà nói đúng là một cái to lớn uy hiếp. Triệu Hồng thở dài một hơi, chuyện hắn lo lắng vẫn là đã xảy ra, Chu Nguyên Chương mang theo dưới tay hắn xa hoa tập đoàn đội hình đến tập kích bất ngờ Trường An Thành, vẫn là tại Trường An Thành chống rông thời điểm. Từ Đạt là tại Chu Nguyên Chương trưng binh thời điểm liền gia nhập dưới tay hắn lão tướng, xuất hiện ở đây không kỳ quái. Mà Quách Tử Hưng là Lam Lịch Tinh Tú 1355 năm chết bệnh, Lý Thiện Trường là 1354 năm đầu nhập Chu Nguyên Chương, Thường Ngộ Xuân là 1355 năm gia nhập Chu Nguyên Chương dưới trướng, vẫn thật là vừa vặn cắm ở cuối cùng. Nếu là không có Thường Ngộ Xuân cùng Lý Thiện Trường, có lẽ trận chiến đấu này sẽ đơn giản hơn một chút. Về phần Lam Ngọc thì là vẫn luôn tại Thường Ngộ Xuân trong quân, là theo chân Thường Ngộ Xuân cùng một chỗ tiến vào Chu Nguyên Chương thủ hạ. Triệu lão đệ, lần này thông tin chính là mong muốn hỏi một chút người có hay không ứng đối sách lược, chúng ta bên này ý nghĩ là nghĩ biện pháp lập tức điều động chung quanh tất cả lãnh chúa quân đội đến đây hiệp trợ đóng giữ, bất quá hành quân chúng quy là cần thời gian, cái này cần Trường An thành phòng thủ ít ra 3 ngày trở lên, chúng ta khả năng triệu tập đầy đủ quân đội. Cũng là không cần. Triệu Hồng lắc đầu, hắn một mực cũng đều tại đề phòng Chu Nguyên Chương, cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Hắn đã sáng sớm liền biết Quách Tử Hưng thủ hạ có khả năng có Chu Nguyên Chương tồn tại, tự nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vẫn luôn tại Trường An thành phụ cận. Lâm Phàm nói đến hơi hận, nhưng là Triệu Hồng là có thể tưởng tượng ra được cái này cái gọi là đem quân đội phái tới là tình huống như thế nào, chỉ sợ hắn sẽ muốn cầu phụ cận lãnh địa đem tất cả quân đội đều điều động tới, tăng thêm qua lại đường, bọn hắn tương lai không kịp tại yêu thú công thành trước đó trở về. Ý vị này Lâm Phàm có ý tứ là dùng phụ cận mấy cái lãnh địa tồn vong đến bảo trụ Trường An thành, dù sao Trường An thành an nguy mới là trọng yếu nhất. Bất quá Triệu Hồng là có hậu thủ, cũng không cần những lãnh chúa kia làm ra dạng này hy sinh, lại nói ngũ hổ tướng đều là lưu tại lãnh địa ở trong, lưu bị vẫn luôn không có sử dụng, tình huống khẩn cấp hạ trực tiếp triệu hoán chiêu liệt hoàng đế là được. Ta đối bọn hắn có ứng đối phương án, chờ Lưu Vĩ bọn hắn theo lôi đài chiến sau khi đi ra liền sẽ lập tức điều động tướng sĩ tiến về Trường An thành đóng giữ, Trường An thành không có việc gì, yên tâm. Triệu Hồng cùng Lâm Phạm lại hàn huyên một chút, sau đó mới dập máy thông tin. Bất quá hắn hiện tại có một chuyện khác cần phải đi làm, cái kia chính là sử dụng tấm kia nhân tài thẻ. Nếu như không có Chu Nguyên Chương chuyện này, vậy cái này Trương Nhân Tài thẻ có thể chờ tới Lôi Đài chiến kết thúc về sau lại dùng, bất quá bây giờ Chu Nguyên Chương vây công Trường An thành chuyện nghiêm trọng như vậy, hắn tự nhiên là muốn tại Lôi Đài chiến ở trong sử dụng. Chương 854, Am Hiểu phát dục nhân tài tới, 2, chương 854, Am Hiểu phát dục nhân tài tới, 2, sở dĩ như thế sử dụng là bởi vì có thể thẻ một cái hệ thống MUG, Triệu Hồng là từ tiền tuyến tiến vào Lôi Đài chiến, chờ Lôi Đài chiến lúc kết thúc hắn cũng giống nhau sẽ xuất hiện ở tiền tuyến, đến lúc đó lại triệu hoán nhân tài người mới sẽ xuất hiện ở tiền tuyến. Mà nếu như hắn tại Lôi Đài chiến không gian ở trong chiêu mộ nhân tài, vậy hắn đi ra thời điểm là có thể lựa chọn đem tên này nhân tài truyền tống tới tiền tuyến vẫn là lãnh địa. Hắn chuẩn bị đem cái này mới chiêu mộ nhân tài đặt ở Trường An thành ở trong đi, dạng này trình độ nhất định có thể tăng cường một chút Trường An thành sức chiến đấu. Sử dụng nhân tài chiêu mộ thẻ. Tại hắn sử dụng chiêu mộ thẻ về sau, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu cấp tốc xảy ra biến hóa, hắn tiến vào tạm thời chiêu mộ không gian ở trong, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh sao trời. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Trung quanh sao trời rõ ràng so lúc khác ít đi rất nhiều, bất quá bây giờ là quân chủ hình nhân mới chiêu mộ, không có nhiều như vậy sao trời cũng bình thường. Chỉ là trên cao nhất bị hệ thống trói buộc chặt lóa mắt sao trời vẫn tồn tại như cũ, bọn hắn đều là quân chủ loại hình nhân tài. Cái khác cùng bình thường đều như thế, không trung sao trời tranh nhau rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại 5 cái tuyển hạng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trực tiếp nhìn về phía cái thứ nhất quang đoàn. 1. Vị cầu mất ngựa cái này cửa hải thứ nhất khóa tử cũng không khó đoán, vị cầu mất ngựa chỉ hẳn là Hán Văn Đế Lưu Hằng. Cái này liên từ điện cố là Hán Văn Đế xuất hành thời điểm, bởi vì một cái người đi đường đã quấy rầy ngựa của hắn, khiến cho ngựa mất tích, hắn như muốn xử tử. Nhưng là lúc này Đình Ý Trương Thảm mà nói luật pháp chế định nên dựa theo luật pháp chấp hành, không nên bởi vì nguyên nhân khác mà phá hư, cuối cùng phán xử người đi đường phạt 4 lượng kim. Hán Văn Đế tại nghe xong Đình Ý Trương Thả chi lời nói về sau nhận đồng quan điểm của hắn, đây chính là cái này liên quan từ điện cố. Hán Văn Đế cũng coi là không tệ hoàng đế, hắn nguyên bản cũng không phải là hoàng vị ưu tiên người thừa kế, nhưng là bởi vì Lưu Bang sau khi chết Lữ Hậu cầm giữ triều chính, đem đại lượng Lưu Bang nhi tử xử tử, trốn ở nơi hẻo lánh Lưu Hằng sống tiếp được. Tại Lữ Hậu sau khi chết, đám đại thần trải qua thương nghị, đem Lưu Bang thứ tư tử Lưu Hằng đẩy lên hoàng vị, trở thành đại Hán tiên tử. Tại Lưu Hằng thượng vị về sau, hắn phổ biến nền chính trị nhân tử, coi trọng nông nghiệp, khuyên khóa dân nuôi tằm, giảm bớt ruộng thuê, thuế khóa lao dịch cùng hình ngục, hủy bỏ nhục hình. Trải qua cái này một loạt chính sách, khiến cho bách tính theo chiến loạn ở trong nghỉ ngơi tới, cuối cùng hắn tại nhiệm trong khoảng thời gian này cùng Hán Cảnh Đế cùng xưng là Văn Cảnh chi trị. Như thế một cái không tệ tuyển hạng, chỉ tiếp tại Hán Văn Đế lúc tuổi già, bắt đầu tin một bề hòa quan, mê tín quỷ thần, coi nhẹ quân sự, bỏ mặc địa chủ hào cường lớn mạnh, tăng thêm thổ địa sáp nhập, thôn tính, thậm chí từ bỏ mối sát quan doanh cùng tiền đúc quyền. Triệu Hồng không xác định Triệu Hoán đến là thời kỳ nào Hán Văn Đế, bởi vậy không có lớn như vậy lựa chọn dục vọng, vẫn là xem trước một chút phía sau cái khác tuyển hạng rồi nói sau. 2. Nam Khuyết Giả Bạo Đỏ cái này liên từ Triệu Hồng hơi hơi suy nghĩ một chút mới nhớ tới là ai. Nhân vật này nhưng rất khó lường, chủ yếu là hắn làm ra chuyện thật sự là quá nổi danh. Hắn chính là bên đường thị quân, sau đó khắc lập thiên tử Tư Mã Chiêu. Cái này liên từ xuất từ Tam Quốc Diễn Nghĩa ở trong, là La Quán Trung đối với hắn thí quân thời điểm miêu tả. Bất quá Tư Mã Chiêu bên đường thí quân là diễn nghĩa cùng dân gian khúc mắt, giả sử ở trong mới có ghi chép, cũng không phải là chính sử ở trong ghi chép. Đầu tiên hắn không phải bên đường, Tào Mao là trong cung chết, là Tào Mao mong muốn tiên hạ thủ vi cường, xuất quân mong muốn giết ra ngoài tiến đánh Tư Mã Chiêu chỗ phủ đệ, còn nói ra Tư Mã Chiêu chim mưu trí người đều biết câu này danh ngôn. Nhưng là tại sắp xuất cung thời điểm, giả mạo xưng xuất quân đổi tới, đồng thời hiệu triệu Tào Mao bên người tướng sĩ phản loạn. Bởi vì những này tướng sĩ phần lớn đều là Tư Mã gia cất nhắc lên, bởi vậy rất nhiều đều là Tư Mã gia người. Trong đó thái tử Môn Khách Thành Tế hưởng ứng giả mạo xưng hiệu triệu, trực tiếp theo Tào Mao phía sau thọc một đao. Cho nên chính sử ở trong không phải là Tư Mã Chiêu ra tay, cũng không phải bên đường. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tư Mã gia thanh danh đều xấu. Đối với việc này về sau Tư Mã Chiêu đem thí quân tên tuổi giao cho giả mạo xưng cùng thành tế, có thể tất cả mọi người ngầm thừa nhận Tư Mã Chiêu mới là kia kẻ đầu sỏ. Cái lựa chọn này đối với Triệu Hồng mà nói căn bản cũng không có thể sẽ đi chọn. Trên thực tế Tư Mã Chiêu căn bản cũng không quá phù hợp quân chủ hình nhân mới, hắn cũng không phải là chư hầu, cũng không có xưng đế, đoán chừng là dựa vào Tư Mã Viêm truy phong hắn là văn hoàng đế mới xuất hiện tại tuyển hạng ở trong. Vẫn là nhìn xem một cái tuyển hạng A3. Có chí Hà Hoàng cái này chỉ là Đường Hiến Tông Lý Thuần, hắn bởi vì sông, hoàng địa khu mấy ngàn dặm thổ địa tại dị tộc trong tay mà cảm thấy bi phẫn, lập chí đem nó thu hồi. Đường Hiến Tông cũng là xem như một cái lựa chọn tốt, hắn cổ vũ đại thần nói thẳng cực gián, chính mình thì khiêm tốn nặng gián, đối ngoại dụng binh cũng là liên tiếp thủ thắng, còn làm ra một cái nguyên cùng trung hưng. Chỉ là hắn cũng là tới lúc tuổi già cũng có chút thần trí không rõ, mê tín đan dược đồng thời biến táo bạo dễ giận, cuối cùng bị hoạn quan Trần Hoàng Chí bọn người mưu sát. Nếu như muốn để Triệu Hồng theo Đường Hiến Tông cùng Hán Văn Đế bên trong lựa chọn một cái, hắn có lẽ càng thiên hướng về Hán Văn Đế. Mặc dù hắn cảm thấy hai vị này tám lạng nửa cân, vẫn là tiếp tục hướng phía dưới xem đi. 4. Thiên Uyên Chi Minh cái này cũng quá tốt đoán, không phải Liêu Thánh Tông chính là Tống Thật Tông, bất quá Triệu Hồng càng có khuynh hướng cái này từ mấu chốt nói là Tống Thật Tông Triệu Hằng. Cái này Thiên Uyên Chi Minh trên lý luận mà nói đúng là lúc ấy không thể không làm chuyện, chính là Thiên Uyên Chi Minh cho Tống Triều lâu dài phát triển cơ hội, đối với Tống Triều mà nói là lợi nhiều hơn hại. Nhưng vẫn là rất nhiều người bởi vì Thiên Uyên Chi Minh mà đối Tống Thật Tông không thích. Kỳ thật loại chuyện này Lý Thế Dân cũng đã làm, đó chính là hắn cùng người đột quyết ký kết vị Thủy Chi Minh chuyện, mặc dù không có kỹ càng nội dung ghi chép lưu truyền tới nay, nhưng là Triệu Hồng cũng có thể tưởng tượng ra được, lúc ấy Đường Triều khẳng định là cho đột quyết một chút chỗ tốt. Bất quá bọn hắn hai người khác biệt chính là, Lý Thế Dân đem vị Thủy Chi Minh xem như một loại sỉ nhục, đồng thời sau đó không ngừng cường hóa Đường Triều thực lực, đối mặt Hiệt Lợi Khả Hãn yếu thế bồi thường kiên quyết không tiếp thụ, cuối cùng đem chi này đột quyết tiêu diệt đến rửa sạch chính mình sỉ nhục. Mà Triệu Hằng tại ký kết minh ước về sau rộng xây ly cùng, hao người tốn của, cảnh thái bình giả tạo, kiềm chế quân sự phát triển, đến chết đều không có tại Liêu quốc nơi đó chiếm được chỗ tốt, thanh danh của hắn tự nhiên cũng liền không có cách nào cùng Lý Thế Dân tương để tịch luận. Triệu Hằng lắc đầu, Tống Thật Tông càng nhiều hơn chính là ỷ vào tiền nhân lưu lại di sản, tự thân năng lực có hạn, không phải một cái lựa chọn tốt, vẫn là nhìn cái cuối cùng tuyển hạng. A khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ 5 tuyển hạng thời điểm, cũng là nhấc lên một chút hứng thú. Nam, 10 năm giám quốc cái này nói tới ai rõ ràng, Minh Nhân Tông Chu Cao Xí. Chu Lệ lâu dài bên ngoài chinh chiến, còn mấy lần tổ chức trị hòa hạ Tây Dương, các loại hao người tốn của sống, đều là Chu Cao Xí ở phía sau cho hắn quản lý quốc gia. Mặc dù nói Chu Cao Xí sau khi lên ngôi thời gian cũng không dài, nhưng là hắn quản lý quốc gia thời gian không phải ngắn, có thể chống đỡ nổi nhiều như vậy đại quy mô hoạt động, đủ để chứng minh bản thân hắn năng lực. Chương 855, nhanh bắt đầu trận tiếp theo lôi đài đánh đi. 1. Chương 855, nhanh bắt đầu trận tiếp theo lôi đài đánh đi. 1. Tại Chu Cao Xí giám quốc trong lúc đó, kỳ thật Đại Minh tình huống cũng rất không lạc quan, Triệu Hồng vẫn luôn tuân theo một cái lý niệm, những cái kia tại không có thiên tai thời điểm trung hưng hoặc là không có phạm sai lầm quân chủ, kỳ thật cũng không tính là minh quân. Mỗi một đời triều đại đem phong kiến vương triều tệ nạn vấn đề tích lũy tới thời kỳ cuối thời điểm, lại bởi vì thiên tai mà đem mâu thuẫn duy nhất một lần đều bộc phát, tại cổ đại, thiên tai mới là ảnh hưởng một cái vương triều vận mệnh nhân tố trọng yếu. Tại không có thiên tai tình huống hạ, dù là cái này một nhiệm kỳ quân chủ là dung chủ, chỉ cần đừng quá mức, đừng nguy hại tới thế gia đại tộc lợi ích, cũng sẽ không xuất hiện thay đổi triều đại tình huống. Mà tại Chu Cao Xí giám quốc trong lúc đó, Đại Minh vận mệnh cũng không phải rất tốt, các loại thiên tai liên tiếp phát sinh. Vĩnh Lạc 7 năm Phượng Dương thủy tai, Vĩnh Lạc 13 năm Diêm Thành huyện gió lốc, nước biển hiện tràn, Vĩnh Lạc năm thứ 18 nạn đói, Vĩnh Lạc 22 năm Đông Bình lớn Thanh Hà vỡ đê, Hồng Hy nguyên niên nạn hạn hán thêm địa chấn. Nhiều ngày như vậy hai đều bị Chu Cao Xí cho trấn an xuống tới, cái này đủ để thấy Chu Cao Xí ở bên trong chính phương diện năng lực. Trừ cái đó ra, hắn còn tại trên triều đình cải tổ nội các, gọi thái quan lại vô dụng, khiến cho triều đình chi tiêu lại giảm, hiệu suất lại một chút không có giảm bớt. Đối đãi bất tính, hắn thực hành rời dân đồn điền, giảm miễn công phú, khiến cho Đại Minh nông nghiệp phát triển cấp tốc, quan phủ kho lúa phong phú. Tại khoa cử trên chế độ hắn còn sáng tạo cái mới dựa theo tỷ lệ nam 60, bắc 40 đến trúng tuyển tiến sĩ quy định, bảo đảm phương bắc học sinh tiến sĩ xuất, quy định này cũng một mực tiếp tục sử dụng tới thanh mạt. Nhưng là phía sau cái này chính sách, khó mà nói đối đãi bách tính là công bằng vẫn là không công bằng, bởi vì cái này quy định sẽ khiến phương nam học sinh bất mãn, tất cả mọi người là tham gia giống nhau khảo thí, phương bắc học sinh lại bởi vì tỷ lệ khả năng điểm số không bằng chính mình lại thi đậu tiến sĩ. Bất quá trong đó còn có Đại Minh thời kỳ phương nam kinh tế đã so phương bắc phải cao hơn nhiều, giáo dục chuyện này cùng kinh tế liên quan tính phi thường lớn, nhưng phương bắc uy tín lâu năm thế gia lại rất nhiều, đây có lẽ là ra ngoài bất đắc dĩ chính sách. Mặt khác Chu Cao Xí cũng không phải hoàn toàn hậu cần nhân tài, hắn đăng cơ trước đó là bởi vì có Vĩnh Lạc đại đế tại, không cần hắn dây vào phương diện quân sự chuyện, nhưng hắn đối quân sự cũng là rất có nghiên cứu. Tại Chu Lệ phát động tính nan chi chiến bên trong, Chu Cao Xí xuất lĩnh một vạn người đóng giữ Bắc Bình, đối chiến ngoài thành Lý Cảnh Long năm thập vạn đại quân, loại binh lực này trên lệch khả năng trong thành binh sĩ đều sẽ không có sĩ khí, nhưng là Chu Cao Xí lại có thể ổn định sĩ khí, đồng thời đều đâu vào đấy an bài thủ thành, mạnh mẽ giữ vững năm thập vạn người tiến công. Chờ đến ban đêm thời điểm, hắn cũng có thể bắt lấy chiến cơ phái người ra khỏi thành dạ tập, đột kích ban đêm, Lý Cảnh Long quân đội bất ngờ không đề phòng đại loạn, mấy lần bị tập kích doanh về sau hắn cũng chỉ có thể xuất quân lui lại hạ trại. Chu Cao Xí chỉ dựa vào một vạn người liền đóng giữ tới Chu Lệ hồi biên, hai mặt bao bọc Lý Cảnh Long, khiến cho Lý Cảnh Long bại lui. Thật nhiều người nói nơi này Lý Cảnh Long là đang đánh giả thi đấu, cố ý thua cho Chu Cao Xí cùng Chu Lệ, Triệu Hồng cho rằng, đằng sau bị Chu Lệ bao bọc thời điểm hắn có lẽ đã không có chiến ý, nhưng là ngay từ đầu tiến đánh Bắc Bình thời điểm hắn là chăm chú. Dù sao tại cái này về sau, hắn vẫn là xuất quân về tới xây văn đế bên người, đây chính là mười phần nguy hiểm hành vi, cũng tỉ như hắn vừa mới trở về thời điểm Phương Hiếu nụ chờ đại thần liền mời xây văn đế dùng cái này chu sát Lý Cảnh Long, chỉ là xây văn đế lúc này đã không tướng có thể dùng, lại thêm bản thân hắn sát thực tính tình không có như vậy vừa, cho nên cũng không trị tội. Có lẽ là thấy được Chu Lệ hai cha con tiềm lực, cũng có lẽ là bởi vì cảm thấy Chu Doãn Văn tính cách không thích hợp làm quân chủ, chờ Yến quân đánh tới đô thành thời điểm, Lý Cảnh Long lựa chọn mở thành đầu hàng, lúc này mới trở thành Chu Lệ thủ hạ đại tướng. Bởi vậy Triệu Hồng cảm thấy Chu Cao Xí Bắc Bình chi chiến vẫn là hàm kim lượng rất cao. Lại thêm hắn mấy lần điều chỉnh phương Bắc biên phòng, hơn nữa là lấy chính mình là chủ đạo, đem phương Bắc biên phòng chế tạo thành thùng sắt một khối, nếu như là đối với quân sự không quen người có thể làm không đến loại trình độ này. Cho nên Chu Cao Xí hẳn là một cái toàn năng hình nhân tài, chẳng qua là bởi vì có Chu Lệ tại, hắn không cần đi hiện ra chính mình thủ đoạn quân sự, mà Chu Lệ băng hà về sau hắn tại vị mới một năm liền cũng theo cha thân mà đi, quân sự cái này một khối cũng chỉ có thể giao cho con của hắn Chu Chiêm Cơ. Chỉ tiếc Chu Chiêm Cơ cũng là ma chết sớm, cho cái nào đó du học sinh mở ra quyền cước cơ hội. Triệu Hồng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay bắt lấy Chu Cao Xí tuyển hạng, rất nhanh quang đoàn hóa thành vô số lưu quang bắt đầu hướng hắn vào tới, cuối cùng hội tụ tại trong tay hắn chống không thẻ bài bên trên, dần dần tạo thành Chu Cao Xí hình tượng. Sử dụng Chu Cao Xí triệu hoán thẻ, một đạo tuổi xế triệu bạch quang thoáng hiện, Triệu Hồng lập tức hai mắt nhắm nghiền, trong lòng cầu nguyện không nên xuất hiện quá tuổi già Chu Cao Xí, đồng thời chờ đợi quang mang yếu bớt. Chờ quang mang yếu bớt về sau, một cái ước chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo tương đối hòa ái mập mạp xuất hiện ở trước mặt hắn, kia một thân hoa phục nhường hắn lộ ra vô cùng phúc hậu. Hắn thi lễ một cái, hướng Triệu Hồng nói rằng, điện hạ tốt, từ hôm nay trở đi ta ngay tại thủ hạ ngươi làm việc. Triệu Hồng nhìn xem trước mặt cái này cười tủm tỉm Chu Cao Xí, thầm nghĩ lấy vẫn còn may không phải là hơn 40 tuổi phiên bản, Chu Cao Xí thời điểm chết 47 tuổi, hơn 40 tuổi hắn dường như liền đã mập cần người dịu dắt. Hơn nữa Chu Cao Xí nguyên nhân cái chết rất có thể là bởi vì vất vả lâu ngày thành tật tăng thêm các loại mập mạp bệnh biến chứng, nếu thật là hơn 40 tuổi phiên bản vậy hắn thân thể chỉ sợ cũng không phải rất đi. Đối với Chu Cao Xí nguyên nhân cái chết chính sử không có ghi chép, chỉ có ở ngoài sáng người Lục sở hữu bệnh giật khắp nhớ ghi chép, Nhân Tông Hoàng đế băng hà rất nhanh, nghi là lôi chấn, vừa nghi người trong cung muốn độc chứng sau, nội chúng bên trên. Cho đến gặp lôi thái giám, chất chi, mây đều không không sai, đóng âm chứng cũng đưa ra ba loại khả năng, bị sét đánh chết, bị người lầm độc chết, bởi vì tật bệnh. Bị sét đánh chết quá nói nhảm, mà bị lầm độc chết, lấy Chu Cao Xí đối cung trong trường khống, khả năng phi thường nhỏ, mà cuối cùng nói tới âm chứng là một cái không rõ ràng khái niệm, rất nhiều tật bệnh đều có thể xưng là âm chứng. Cho nên Triệu Hồng cho rằng là mập mạp bệnh biến chứng. Nhân Tông không cần đa lễ như vậy, chờ trận này lôi đài chiến kết thúc về sau còn cần ngươi hiệp trợ thủ thành. Triệu Hồng đem phản vương công thành chuyện cùng Chu Cao Xí nói một lần, đặc biệt là hắn có thể muốn đối đầu chính là hắn già già Chu Nguyên Chương. A, điện hạ, cái này Chu Cao Xí lúc nghe đối diện thống soái là Chu Nguyên Chương thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, vẻ khó khăn. Triệu Hồng cười cười, sau đó nói, ngươi hẳn phải biết, nơi này là lôi đài chiến, hơn nữa đối phương là lúc còn trẻ thái tổ, cho nên không cần có áp lực, hơn nữa đến lúc đó ngươi chỉ cần hiệp trợ là được rồi. Cùng nó gọi hàng cùng giao lưu hẳn là Ngụy Võ Đế Tào Mạnh Đức. Chương 855, nhanh bắt đầu trận tiếp theo lôi đài đánh đi. 2, chương 855, nhanh bắt đầu trận tiếp theo lôi đài đánh đi. 2, có một câu nói như vậy, Chu Cao Xí mới bình tĩnh trở lại, hắn biết lôi đài chiến tính chất, không có muốn hắn chính diện đối đầu Chu Nguyên Chương liền vẫn được. Hơn nữa Triệu Hồng kỳ thật minh bạch, nếu như dính đến một chút danh giới cuối cùng lời nói, Chu Cao Xí là sẽ không cố kỵ quá nhiều, hắn mặc dù là nhân tông, nhưng cũng là một gã hợp cách quân chủ. Tựa như Đại Minh Phong Hoa bên trong Chu Cao Xí, vì mình nhi tử dám đối Chu Lệ nói mình muốn tạo phản chuyện, Chu Lệ cũng chỉ có thể chịu thua tìm lối thoát hạn, mặc dù vấn đề này hẳn là phim truyền hình địa đặt. Nhắc tới cũng có chút hài kịch hóa, Chu Nguyên Chương phi thường trọng thị trưởng tử kế thừa chế, nhưng là mình trưởng tử Chu Tiêu chết sớm, Chu Ngọn trưởng tử Chu Hùng Anh cũng chết sớm, hắn vì có thể đem so với Chu Duẫn Hâm lớn hơn một tuổi Chu Doãn Văn biến thành trưởng tử, chuyên môn đem Chu Doãn Văn mẫu thân đỡ là chính thất, không phải trưởng tử hẳn là Chu Duẫn Hâm mà không phải con thứ Chu Doãn Văn. Nhưng cuối cùng ngồi vững vàng giang sơn chính là lão tứ Chu Lệ, thậm chí tại toàn bộ Đại Minh triều, lấy con trai trưởng thân phận kế vị đều không có mấy vị. Chớ nói chi là lấy trưởng tử thân phận kế vị, cũng là Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ liên tục hai vị trưởng tử kế vị. Triệu Hồng cùng Chu Cao Xí hơi hơi hàn huyên vài câu, sau đó nhường hắn tiến đến nhân tài nghỉ ngơi không gian ở trong, ở nơi đó Tào Tháo bọn người sẽ cùng hắn thật tốt giao lưu. Tại làm xong những này về sau, hắn lại nghĩ đến muốn mình bây giờ nhân tài, hắn lưu tại Trường An thành nhân tài cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là Tào Tháo cùng Nhiễm Mẫn tạo thành thống soái hình quân chủ cùng đại tướng tổ hợp, cái khác phần lớn quân đội hắn đều mang đến tiền tuyến. Mặc dù nói Tào Tháo cùng Nhiễm Mẫn còn có Chu Cao Xí, tăng thêm Lưu Vĩ bên kia ngũ hổ tướng, dù là không triệu hoán chiêu liệt hoàng đế, đối đầu Chu Nguyên Chương tập đoàn cũng không yếu. Nhưng là Triệu Hồng hay là chuẩn bị tại cơ sở này bên trên lại đến một cái bảo hiểm, mở ra truyền tống thông đạo. Triệu Hồng sử dụng ra chính mình mới kỹ năng thiên phú, mặc dù kỹ năng này hắn lúc trước liền đã sử dụng qua, nhưng ở cái này lôi đài chiến ở trong cũng là lần đầu tiên sử dụng. Hắn có chút không xác định cái thiên phú này tại lôi đài chiến ở trong có thể hay không có hiệu lực, tóm lại thử trước một chút lại nói. Tại hắn sử dụng xong thiên phú về sau, trước mặt hắn xuất hiện một cái tuyển hạng, phía trên cần hắn lựa chọn muốn truyền tống tới mục tiêu Trường An thành nhân tài. Xem ra thật có thể. Triệu Hồng cẩn thận suy tư một chút, Chu Cao Xí có thể tự do chọn rời đi lôi đài chiến không gian thời điểm xuất hiện tại bên cạnh mình vẫn là lãnh địa, không cần chiếm dụng tên của hắn ách, hắn hiện tại muốn cân nhắc hẳn là ở tiền tuyến Na Ta nhân mới. Ta lựa chọn Quách Gia, Vương Thủ Nhân, Bạch Khởi. Đã chọn hoàn tất, Quách Gia, Vương Thủ Nhân, Bạch Khởi ba người đem truyền tống đến Trường An thành. Tại Triệu Hồng lựa chọn xong sau, ba người bọn họ thế mà trực tiếp liền bị hệ thống truyền tống ra lôi đài chiến không gian, như thế nhường Triệu Hồng xác định một sự kiện, đó chính là hắn cái thiên phú này không nhận lôi đài chiến không gian hạn chế, có thể tùy ý truyền tống. Sở dĩ chọn ba người này, còn là bởi vì bọn hắn đối quân đội tăng thêm cùng lưu lượng. Tại thủ thành thời điểm chỉ cần một cái điểm phá kia thành sẽ rất khó trông, cho nên đối với Trường An thành loại này không có rõ ràng phòng thủ lỗ hổng địa phương toàn thể tăng thêm là trội hơn cá nhân võ lực. Hơn nữa hắn hiện tại đem bọn hắn cho truyền tống ra ngoài, có thể để bọn hắn sớm căn cứ đối phương tình huống đến bố trí phòng thủ. Hắn tiến vào lôi đài chiến thời điểm Trường An thành cũng không có giữ lại cái gì nhân tài tại, chờ lôi đài chiến vừa kết thúc Chu Nguyên Chương hẳn là liền sẽ lập tức tiến công, cho nên cần bọn hắn sớm đi để chuẩn bị. Triệu Hồng tại làm xong đây hết thảy về sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn tới vòng tiếp theo lôi đài chiến mở ra, hắn đứng dậy chuyển tống tới lôi đài đài chủ vị trí. Làm Triệu Hồng xuất hiện tại đài chủ vị trí một phút này, studio cũng mở ra trực tiếp. Phương Bắc quốc gia liên minh các lãnh chúa đã sớm tại chỗ này chờ đợi, nếu như là những người khác để bọn hắn ở nơi này chờ lời nói, bọn hắn cao thấp phải chào phúng hai câu. Bất quá lần này bọn hắn đối chiến chính là Triệu Hồng, hơn nữa đã thua liền ba trận, thật sự là không có cái kia lực lượng. Song phương lãnh chúa đã vào chỗ, hiện tại bắt đầu trận thứ tư lôi đài chiến. Mời công lôi phương quyết định muốn xuất chiến lãnh chúa. Hiện tại phương Bắc quốc gia liên minh chỉ còn lại Zone cùng Hoài Đặc không có xuất chiến qua, mà cuộc chiến đấu này cũng không dính đến bọn hắn cùng Triệu Hồng chiến đấu lúc dài, áp lực hơi nhỏ một chút. Bọn hắn vừa mới đang nghỉ ngơi thời điểm đã thảo luận qua, cuối cùng vẫn nhường Zone đến tiến hành trận này chiến đấu. Kia quen thuộc luân bàn xuất hiện lần nữa, Triệu Hồng tùy ý kéo động hai lần, rất nhanh bên trong vòng luân bàn liền đã đình chỉ, dừng ở Mưu Sĩ Chiến bên trên. Mưu Sĩ Chiến a. Trận này mặc kệ rút chúng cái gì từ mấu chốt chiến đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Hồng thắng lợi, tại Mưu Sĩ phương diện này hắn vẫn là có 10 phần lòng tin. Có lẽ là không có lo lắng, Zone kéo động tay hãm cũng 10 phần tùy ý, vòng ngoài luân bàn không ngừng chuyển động, chờ đến khi dừng lại thời điểm kim đồng hồ vị trí có 5 chữ. Triết học cùng biện luận. Triết học cùng biện luận, song phương riêng phần mình tại 5 cái ngẫu nhiên triết học ra ở trong lựa chọn một người xuất chiến, cùng đối phương lựa chọn nhân tài tiến hành triết học phương diện biện luận, tại triết học biện luận phương diện kẻ thất bại sẽ thua trận này lôi đài chiến như thế. Thật có ý tứ. Triệu Hồng nhìn xem trận này lôi đài chiến loại hình, cũng là nhắc lên một chút hứng thú, dù sao triết học biện luận loại vật này, tại lôi đài chiến ở trong thật là rất hiếm thấy. Mời công lôi phương trước lựa chọn nhân tài của mình. Triệu Hồng cùng Zone xuất hiện ở tinh không ở trong, cùng trước đó như thế, Triệu Hồng hoàn toàn không nhìn thấy Zone bên kia lựa chọn tình huống. Bất quá Zone tại nhìn thấy chính mình tuyển hạng về sau dường như vẫn rất cao hứng, kia cười tươi như hoa hẳn là có không tệ tuyển hạng. Đã đối phương có không tệ tuyển hạng, vậy hắn liền chờ mong chiến đấu kế tiếp. Chờ Zone lựa chọn kết thúc nhân tài của mình về sau, hiện tại đến phiên Triệu Hồng lựa chọn. Tại hắn bắt đầu triệu hoán một phút này, không trung xuất hiện rất nhiều đầy sao, sau đó bắt đầu hạ xuống, cuối cùng tạo thành 5 cái quan đoàn. 1. Chu Hy Trình Chu Lý học bên trong Chu Hy A. Bởi vì là đặc thù lôi đài chiến lựa chọn, lần này không cần xuất hiện từ mấu chốt nhường Triệu Hồng tuyển chọn, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy nhân tài danh tự. Chu Hy hắn trước kia có gặp được cái này tuyển hạng, hơn nữa hắn bỗng nhiên nhớ tới, nếu có thể dùng lãnh địa mình ở trong nhân tài, vậy hắn Vương Thủ Nhân cũng là một cái rất mạnh triết học gia. Chỉ là Vương Dương Minh có thích hợp hay không biện luận không quá nhất định, tâm tình của hắn tương đối bình thản, không có loại kia cùng người tranh luận tâm tư, hắn vui vẻ nhiều hơn vui mừng dùng hành động thực tế đi chứng minh chính mình. 2. Công Tôn Long Bạch Mã không phải ngờ Công Tôn Long A. Cái này một vị cũng là vô cùng am hiểu biện luận, hắn Bạch Mã không phải ngựa bàn luận ở trong, Bạch Mã là không phải ngựa người, nói bạch cho nên tên sắc, nói ngựa cho nên tên hình. Sắc không phải hình, hình không phải sắc cũng. Liên là phi thường kinh điển biện luận tư tưởng. Hắn biết Công Tôn Long Tử ở trong cũng có đại lượng tư tưởng của mình lý luận. Nếu như nói bàn luận triết học tư tưởng lời nói, Triệu Hồng cảm thấy Chu Hy triết học tư tưởng muốn so Công Tôn Long khắc sâu lại phong phú, nhưng nếu như nói tới biện luận lời nói, vậy vẫn là Công Tôn Long càng hơn một bậc.